Chương 1, ta vậy mà thành nhân vật phản diện. Tùy Tùng. Trời vừa rạng sáng, thành thị đã một mảnh đen kịt. Bất quá làm thức đêm giải thi đấu hạt giống tuyển thủ Tô Thường, vẫn không có mảy may bối rối. Đêm dài đằng đẵng, thật sự là vô tâm giấc ngủ a. Quá, hiện tại tiểu thuyết đều như thế vô nào sao? Cầm điện thoại di động tại các đại trang web tiểu thuyết tìm sách nhìn Tô Thường, tìm mấy quyển trên bảng xếp hạng tương đối lựa sách, cảm giác thật sự là cay con mắt. Đưa thức ăn ngoài đưa đến bạn gái mình điểm. Vẫn là tại trong tiểu điểm. Vừa hài hòa xong bổ sung thể lực. Con tờ mờ là người ở rể. Tuyệt, cuối cùng nhân vật chính lại là đến trải nghiệm cuộc sống, trong nhà mấy ngàn ức tài sản. Tô Thường thở dài một tiếng, không thể không bội phục tác giả vậy mà có thể mù mấy cái tiếp tục viết. Quả nhiên chỉ cần ngươi không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Bất quá, làm một tên thành công từ tiểu bạch tiến hóa đến gia bạch, lại từ lao bạch chuyển tới tiểu bạch người. Tô Thường kháng độc tính có thể nói là đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tiểu bạch văn mặc dù vô não cầu huyết, nhưng là sát thực thoải mái a. Hắc hắc, dù sao lại có thể mà chơi, còn muốn cái gì xe đạp a? Không phải sao? Tô Thường vừa tìm được một bản nhân vật chính đại sát tứ phương, vô số muội tử ôm ấp yêu thương huyền huyễn văn. Nhân vật chính chính là tốt, nhân vật phản diện chính là từng cái đưa tới cửa kinh nghiệm của cưng, vô địch nha. Sướng rồi, ân, nên ngủ. Tô Thường cuối cùng rốt cục thỏa mãn, đi ngủ. Sa sút sinh hoạt, chính là như thế giản dị tự nhiên lại một thể. Mơ mơ màng màng mở mắt, Tô Thường đã cảm thấy không thích hợp, sáng quá. Gian phòng của mình lại không mặt trời mới mọc, không phải còn kéo màn cửa sao? Thường ca, có người ở bên cạnh gọi ta. Tô Thường cấp tốc thanh tỉnh, trợ to hai mắt nhìn chung quanh trước mặt hết thảy. Nếp xưa màu sắc cổ xưa kiến trúc, một đám mặc cổ đại quần áo đại hán, lại xem xét, trên giường lại còn có một cái cổ đại bộ dáng nữ tử. Nhìn tựa hồ vẫn là trạng thái hôn mê. T, nữ tử này có điểm giống kiếp trước Lưu Thiên Tiên a. Tô Thường nhìn xem trên giường hôn mê nữ tử, cảm giác mười phần kinh diễm. Bất quá không đợi hắn lại tiếp tục thưởng thức, trong đầu một cỗ khổng lồ đến cực điểm tin tức đột nhiên bộc phát. Đại Nguyên, Vĩnh Yên Thành. Hạ Hầu gia. Ngoa tạo, ta vậy mà xuyên qua đến quyển kia vô nào trong tiểu thuyết. Rất nhanh, Tô Thường liền tiếp thu xong trong đầu ký ức. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản, đây là trong sách một cái nhân vật phản diện trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, cuối cùng thảm tao nhân vật chính ghi hận, báo thủ đánh mặt xáo lộ. Mọi người đều biết, nhân vật chính nữ nhân, ngoại trừ nhân vật chính ai đụng ai không may. Tô Thường tinh tế dò xét trên giường Lưu Thiên Tiên, chỉ gặp da trắng như tuyết, dáng người xinh đẹp, thỉnh thoảng còn có trận trận sự nữ mùi thơm truyền đến, là có chút mê người. Tô Thường nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có chút lý giải trong tiểu thuyết trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ nhân vật phản diện, cái này là thật là có chút khó định a. Ừm, xem ra ta hẳn là trong sách nhân vật phản diện. Tô Thường một mặt yêu thương, kỳ thật hắn cảm giác đến khí chất của mình tương đối phù hợp nhân vật chính. Bất quá ta giống như quên một cái chuyện trọng yếu, là cái gì đây? Tô Thường nghi hoặc tự nói, đột nhiên vỗ mạnh một cái đầu. Ngoa tạo, ta nhớ được cái kia vô não nhân vật phản diện tên gọi Hạ Hầu Kiệt, mà ta cũng là để cho Tô Thường. Ta vậy mà không phải nhân vật phản diện chính chủ. Trong đầu hỗn loạn ký ức rốt cục chậm rãi sắp xếp như ý, nguyên lai mình cũng không phải là trong sách cái kia chùm phản diện. Nguyên chủ, cũng tên là Tô Thường, là Vĩnh Yên thành tướng quân Hạ Hầu Bá thủ hạ. Trước đó không lâu vừa bị Hạ Hầu Bá phái đi phụ trách bảo hộ cùng trông giữ nhi tử, Hạ Hầu Kiệt. Nói cách khác, hiện tại ta chỉ là cái này Hạ Hầu Kiệt bên người. Một chân chó. Một cái ngay cả tính danh cũng không xứng có nhân vật phản diện diễn viên của chúng. Tô Thường một trái tim lập tức lạnh một nửa, là một bản sản văn, cùng nhân vật chính đối nghịch nhân vật phản diện bình thường đều sẽ chết rất thê thảm. Hắn cái này ngay cả nhân vật phản diện cũng không tính tiểu lâu la, càng là mạng nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ không có. Vì cái gì người khác xuyên qua đều là xuyên qua thành nhân vật chính hoặc là chùm phản diện, tự mình xuyên qua liền thành nhân vật phản diện tiểu đệ tùy tùng. Tất cả mọi người là người xuyên biệt, làm sao khác biệt cứ như vậy lớn? Thường ca, hiện tại chúng ta muốn hay không thông chi công tử tới, những cái kia chỗ tối bảo hộ nàng người đã đều bị chúng ta quăng. Ngay tại Tô Thường ngây người nhà danh công phu, trong phòng mấy cái khác đại hán áo đen bên trong, có người mở miệng hỏi. Nghe được thanh âm nói chuyện, Tô Thường rốt cục kịp phản ứng, hiện tại hắn đầu tiên phải đối mặt, liền là xử lý như thế nào trước mắt cái này hố. Mộ Dung Tuyết Ngân, đại nguyên 13 hậu tộc Mộ Dung gia đích nữ một trong. Thân là đại nguyên 13 hậu tộc, mỗi một nữ tử đều có trở thành lớn nguyên hoàng sau tư cách, cũng là phổ thông hoàng tộc tử đệ thông gia đối tượng, trong đó hậu tộc đích nữ càng là tương lai lớn nguyên hoàng thất thái tử phi cùng hoàng hậu hữu lực nhân tuyển. Có thể tưởng tượng, động như thế một nữ nhân, đưa tới phản ứng dây chuyển đem sẽ có cỡ nào kịch liệt. Huống chi, cái này Mộ Dung Tuyết Ngân còn có một cái ý trung nhân, Diệp Trần. Diệp Trần là ai? Đây chính là quyển sách này chân chính nhân vật chính. Thật khí vận chi tử, thật mạnh nhất Âu Hoàng. Là càng đánh càng mạnh, có thể vô hạn vượt cấp khiêu chiến, kỳ ngộ vĩnh viễn không đoạn bất tử tiểu cường A Tô Thường nhớ kỹ. Quyển kia vô não huyền huyễn tiểu thuyết tên gọi Chí Tôn Đế Chủ, mà Diệp Trần rất rõ ràng chính là cái kia thành tiểu cuối cùng Chí Tôn, tung hoành vạn giới Đế Chủ. Một đường quét ngang, cả đời bất bại, khí vận trùng thiên. Tại Tô Thường xem hết tiểu thuyết tiến độ nơi đó, Hoàng Kim Đại Thế mở ra mở màn, vô số thiên kiêu hảo kiệt như nắng gắt sáng chói huy hoàng, cực hạn quật khởi. Nhưng vô luận những người này phía trước lại thế nào như bước lại thế nào phách lối vô địch, gặp phải Diệp Trần lại đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Mười phần sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là thuận ta thì sống, địch ta thì chết, khí thôn bạn dặm như hổ. Tô Thường thật muốn cho Hạ Hầu Kiệt cái kia phách lối đời thứ hai nhân vật phản diện nhìn xem đầu óc, hỏi một chút có phải hay không lương tĩnh như cho dũng khí của hắn, để hắn sắc dục hân tâm dám đối như thế một cái đại lão nữ nhân hạ độc thủ. Bất quá mình bây giờ nên xử lý như thế nào đâu? Dựa theo trong sách kịch bản, Hạ Hầu Kiệt rất nhanh liền chạy tới, bất quá tại thời khắc cuối cùng, bị cái này Mộ Dung Tuyết Ngân trên người một kiện pháp khí cho ngăn trở. Cũng thế, Mộ Dung Tuyết Ngân tốt xấu là Mộ Dung gia đích nữ, làm đại nguyên 13 hậu tộc người, trên thân làm sao có thể không có một chút đồ vật bảo mệnh. Cuối cùng náo ra động tĩnh quá lớn, nguyên bản bị dẫn đi Mộ Dung gia tộc hộ vệ lập tức chạy tới, còn có Mộ Dung gia tộc cường giả cũng cảm ứng được gia tộc đích nữ có nguy, rất nhanh đến đây. Thấy cảnh này, không nói hai lời liền đem Hạ Hầu Kiệt một đám tiểu đệ trước cho đập chết rồi. Các loại biết rõ ràng nguyên do chuyện, mặc dù kiên kỵ Hạ Hầu bá thế lực không có đối Hạ Hầu Kiệt thống hạ sát thủ, nhưng là tại Mộ Dung Tuyết Ngân lông tóc không tổn hao gì bị mang sau khi đi, Hạ Hầu gia tộc cũng tao ương, lập tức liền lọt vào nhân vật phản diện quang hoàn MFF, một mực vận rủi không ngừng. Chuyện này cuối cùng, mặc dù Hạ Hầu gia là đại nguyên 6 đại tuyển đế hầu gia tộc, vị nhiên thành thổ hoàng đế, thế lực khổng lồ, nhưng là đối mặt Mộ Dung gia tộc cùng nhân vật chính thẩm trả thù, mấu chốt tự mình lại đối lý, cuối cùng vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cái này cũng chưa hết, làm Diệp Trần thực lực đại tiến về sau, cái thứ nhất hạ thủ chính là Hạ Hầu gia. Trực tiếp đem nguyên bản kiêu ngạo tôn quý Hạ Hầu gia triệt để dẫm nhập vũ bùn, vĩnh viễn biến thành khuất nhục cho cười, đời đời kiếp kiếp làm nô. Đương nhiên trước hết nhất xui xẻo, chính là giống Tô Thường dạng này trực tiếp tham dự việc này tiểu lâu la, hoặc là ngay tại chỗ bị trực tiếp trục chết, may mắn không có ở hiện trường trục chết, cũng trực tiếp tiếp bị xem như dê thế tội, đưa cho Mộ Dung gia buổi tội. Cũng chính là tại tiểu thuyết kịch bản bên trong, Tô Thường là cái thuần thuần sống không quá ba chương diễn viên của chúng, mà lại lập tức liền một con đường chết. Không được, không thể dựa theo kịch bản đi. Dù sao cũng là người xuyên việt, ta không thể ngay cả ba chương đều sống không quá. Tô Thường cảm thấy mình nhất định phải lại cứu giúp. Chương 02, thiến công nhân vật phản diện. Tùy Tùng. Đầu tiên, tuyệt đối không làm dê thế tội. Rõ ràng tự mình cái gì cũng không có làm, chỗ tốt gì cũng không có, lại là xui xẻo nhất, cái này tờ mở sao có thể đi. Cho nên, hết thảy tiền đề liền là không có thể làm cho mình đỉnh đầu lão đại, Hạ Hầu Kiệt đạt được. Các ngươi đều ra ngoài đi, chia ra nhanh đi tìm thiếu gia, nơi này để ta tới trông coi liền tốt. Tô Thường rất nhanh quyết định, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Cái này, cũng tốt, dạng này cũng sẽ nhanh một chút tìm tới thiếu gia. Cái khác người áo đen nghe được Tô Thường, sửng sốt một chút về sau cũng không nói thêm gì. Dù sao, Tô Thường mặc dù giống như bọn họ là Hạ Hầu Kiệt tùy tùng, nhưng người ta là lao ra phái người tới à. Trên danh nghĩa liền cao hơn bọn họ một tầng. Đợi đến người đều đi, trong phòng liền thừa Tô Thường cùng cô gái trên giường về sau. Tô Thường cái này mới đi đến bên giường, khoảng cách gần nhìn xem cái này rất giống trên địa cầu Lưu Thiên Tiên nữ tử, thanh thuần bên trong mang theo xinh đẹp, tự có một cố mỹ thái. Không thì vết chút nào gương mặt như băng điêu ngọc mài, để Tô Thường không tự chủ được vươn tay sờ soạn một chút. Ân. Đều sờ mặt, địa phương khác hẳn là cũng có thể chứ. Không sờ ngu sao mà không sờ. Thật mềm thật trượt. Nào nặn mấy lần về sau, Tô Thường cảm thán một tiếng, ngăn lại mình muốn càng thâm nhập hiểu rõ xúc động. Chủ yếu là thời gian không kịp, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, đương nhiên nếu như thời gian đầy đủ. Tô Thường dựa theo ký ức, tay phải tại trên người nữ tử điểm mấy lần, giải khai trên người nàng về vị. Mộ Dung tiểu thư, trước đó nhiều có đắc tội, hiện tại đi nhanh đi. Mơ mơ màng màng vừa mới khôi phục chi giác Mộ Dung Tuyết Ngân, thân thể tại không tự giác mà mèo, Tô Thường con mắt không tự giác hướng phía cái nào đó bạch đến phát sáng bộ vị nhìn lại. Có chút chói mắt. Thật hung. Thật sự là quá hung. Đây không phải tại khiêu chiến ta uy hiếp mà. Tô Thường trong lòng nghĩ. Muốn chỉ trách, Mộ Dung Tuyết Ngân dáng người quá tốt, hơi vặn bẹo mấy lần, quần áo không chú ý liền che không lấn át được nàng nguyện chuyển vóc người. Đại phôi đản, người hướng chỗ nào nhìn đâu? Còn cô ta trước đó là thế nào? Tỉnh lại Mộ Dung Tuyết Ngân, vừa mở mắt trông thấy một cái si hán nam nhân nhìn nàng chằm chằm, lập tức vừa tức vừa gấp vừa thẹn. Nàng nghĩ quát lớn biểu đạt phẫn nộ, chỉ là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng hoàn cảnh, để lời nàng nói không chỉ có không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, ngược lại càng tăng thêm hắn thẹn thùng mỹ thái. Thanh thuần như nước trong mắt sáng, bao hàm phẫn nộ cùng mỹ khuất. Trên bản chất vẫn là cái đơn thuần tiểu nữ hài a. Thấy cảnh này, Tô Thường cảm thán, mặc dù Mộ Dung Tuyết Ngân có nhiều chỗ quả thực phát dục không tệ, nhưng là chỉ xem mặt, là thật là tiểu lò lì một cái. Phi, đứa nhỏ như vậy lò lì ra tay, Hạ Hầu Kiệt ngươi thật là một cái cầm thú. Nào đó người nội tâm kinh bị, toàn vẹn quên tự mình vừa rồi cầm thú tiến hành. Ong ong ong. Đang lúc Tô Thường có chút xấu hổ không biết bắt đầu nói từ đâu thời điểm, Mộ Dung Tuyết Ngân thân bên trên chuyển đến một trận chấn động thanh âm. Là Trần ca ca. Mộ Dung Tuyết Ngân kinh hỉ lên tiếng, trên ngón tay một cái bộ dáng tinh xảo chiếc nhẫn quang mang lóe lên, một màn ánh sáng liền xuất hiện trong phòng. Đây là truyền ảnh thạch. Tô Thường rất nhanh kịp phản ứng, nguyên chủ trong trí nhớ là có này chủng loại giống như kiếp trước hẹ chặt video đồ vật. Bất quá là đại hào hẹ chặt video, màn hình tầm mắt rất lớn, đương nhiên cái này cũng không phải bình thường người dùng đến lên, truyền ảnh thạch đều là duy nhất một lần, 10 phần đắt đỏ. Mà lúc này gian phòng bên trong Mộ Dung Tuyết Ngân trước mặt, đột nhiên xuất hiện cùng loại gợn sóng trên màn hình, một cái hình dạng anh tuấn bên trong mang theo tia âm nhu nam tử trẻ tuổi cách hư không, nhìn chăm chú. Hai con mắt của hắn sáng tỏ giống như tinh, sáng ngời có thần, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Ngân về sau trong mắt vui mừng lóe lên, biểu lộ ngự khi đều hết sức quan tâm, bởi vậy lộ ra rất cấp tốc, "Tuyết Ngân ngươi ở đâu? Có hay không nguy hiểm? Vừa mới làm sao một mực chưa có trở về ta chuyên ảnh?" Xem ra, nam tử này khẳng định chính là nguyên bản nhân vật chính Diệp Trần. Chợt nhìn thật đúng là tướng mạo bất phàm, có loại kỳ lạ khí chàng. Tướng mạo bề ngoài cũng không tệ, chắc không được trong tiểu thuyết giống Mộ Dung Tuyết Ngân những thứ này tuyệt thế mỹ nữ, cả đám đều bị bắt rồi. Tô Thường có chút hư, vô ý thức muốn tránh né Diệp Trần ánh mắt, dù sao một khi bị vị này để mắt tới, ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn, ai chỉ là không nghĩ tới, không như mong muốn. Diệp Trần ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới hắn, nhìn thấy Tô Thường khoảng cách Mộ Dung Tuyết Ngân không đến nửa thước khoảng cách, Diệp Trần trong mắt không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh, lạnh hư một tiếng nói, "Tuyết Ngân, bên cạnh ngươi người hầu này ta nhìn có chút không biết tốt đi, vậy mà thân thể dựa vào ngươi gần như vậy. Ngươi nếu là mềm lòng, liền để cho ta tới giáo huấn một chút hắn." "Hắn?" Mộ Dung Tuyết Ngân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tô Thường liền một mặt giới cười giành nói, "Không phải, lầm sẽ. Đều là hiểu lầm, kỳ thật ta là tại. Không có cách, không phải Tô Thường sợ, mà là hắn vô ý thức đối mặt loại này tiền chi tiêu tử một loại nhân vật, có loại bản năng tự thi. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Thường một nhãn, trực tiếp đối Mộ Dung Tuyết Ngân đại phóng bạn trai lực, Tuyết Ngân, người này một mặt hèn mọn tiểu nhân dạng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Chắc không được hôm nay trong lòng ta có chỗ dự cảnh, nguyên lai là có tiểu nhân, Tuyết Ngân ngươi không cần sợ, hết thảy có ta ở đây." "Ừm, ta biết Trần ca ca đối ta tốt nhất rồi." Nghe được Mộ Dung Tuyết Ngân khẳng định, Tô Thường chỉ thấy Diệp Trần ta mị cười một tiếng, "Ngốc cô nàng, ngươi chính là lòng mềm yếu, đối loại tiểu nhân này liền muốn dùng lôi đình thủ đoạn. Con mẹ nó diễn viên quần chúng liền không nhân quyền sao? Muốn bị các ngươi như thế tổn thương." "Thảo, lão tử không đành lòng." "Ồ, ngươi muốn giáo huấn ta?" "Lợi hại lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không đem Hạ Hầu ra người để ở trong mắt." Tô Thường trực tiếp kéo lên ra hổ làm cờ lớn, hiện tại Diệp Trần còn thuộc về ẩn nút kỳ, còn xa xa không có hậu kỳ thực lực cường đại như vậy, không có thể dung chuyển. Mấu chốt nhất liền một điểm, Tô Thường đánh cược hiện tại Diệp Trần căn bản không thể trêu vào Hạ Hầu ra, không thể trêu vào Hạ Hầu bá. Bởi vậy Tô Thường hiện tại căn bản không sợ Diệp Trần có thể đối với hắn thế nào, hắn cũng không dám. "Lại nói ngươi bây giờ lại tính là cái gì? Cùng Mộ Dung tiểu thư lại có quan hệ gì cùng tư cách quản chuyện của nàng?" Tô Thường lúc này đã nghĩ rõ ràng, tự mình xuất từ Hạ Hầu thị, trên thân Hạ Hầu gia ấn ký quán đồng, đã nhất định là nhân vật phản diện trận doanh, đối với nhân vật chính gốc Diệp Trần, Tô Thường thái độ cũng liền không quan trọng. Giống loại tình huống này, liền xem như liếm chó, liếm đến cuối cùng cũng sẽ không có gì cả. "Lão tử ai liếm chó đều không được, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại cùng với Tuyết Ngân?" Tô Thường trong miệng lời nói, trực tiếp Diệp Trần biến sắc, nhưng cũng kinh nghi bất định. Diệp Trần trong lòng rất rõ ràng, hiện tại hắn xác thực còn không có chuẩn bị sẵn sàng, căn bản là không có cách dùng chuyện Hạ Hầu ra. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, rất nhanh hắn nhất định có thể lật tung Hạ Hầu nhất tộc. Mộ Dung Tuyết Ngân không chỉ là hắn độc chiếm, cũng là đối với hắn quật khởi kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. "Ta họ Nghe, gọi Nghe Điệt." Diệp Trần nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Tô Thường không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp một tay lấy truyền ảnh thạch đập diện. "Ngươi làm gì?" Mộ Dung Tuyết Ngân cả giận nói. "Đại tiểu thư, ta nhìn ngươi là không có làm rõ ràng tình trạng, hiện tại cũng không phải cho ngươi nói chuyện yêu đương thời điểm. Nếu ngươi không đi đợi chút nữa muốn đi đều đi không được. Ta là Mộ Dung gia đích nữ, ai dám không cho ta đi?" Mộ Dung Tuyết Ngân hất đầu, ngược lại là lực lượng rất đủ. Thật sự là ngực to mà không có não. Tô Thường đầy vẻ khinh bỉ. "Ngươi?" Mộ Dung Tuyết Ngân vô ý thức hai tay ôm lấy phía trước, người ta đã cũng dám đem ngươi bắt cóc tới đây, sẽ còn sợ thân phận của ngươi sao? "Ta khuyên ngươi đi nhanh lên, bằng không thì đợi chút nữa bọn hắn trở về, ta nhưng ngăn không được." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Ngân cũng rất nhanh kịp phản ứng, làm vì đại gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng tinh anh, nàng mặc dù đơn thuần nhưng xác thực không đốc. Mộ Dung Tuyết Ngân có chút cắn môi, "Thử, ta nhớ kỹ ngươi." Nói xong cũng từ cửa sổ cái kia rời đi, xem ra thân pháp cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một cái tiêu ngạo thanh âm mang theo vẻ mong đợi vội vàng vang lên, "Sự tình làm sạch sẽ sao, không có bị người phát hiện à?" "Thiếu gia yên tâm, chúng ta người dựa theo phân phó đều tránh đi Mộ Dung gia hộ vệ, không có người biết là chuyện gì xảy ra." "Tốt, làm không tệ, ha ha ha." Tiêu ngạo cười to mang theo một tia u ám truyền đến, "Hôm nay ta liền muốn hung hăng trả đạp Mộ Dung Tuyết Ngân cái này tự cho là thành cao nữ nhân, để nàng biết sự lợi hại của ta." Vừa dứt lời, ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp bị người thô bạo đánh bay. Một người dáng dấp u ám, trên mặt có một vòng không bình thường tái nhợt người trẻ tuổi đi đến, giờ phút này hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, rõ ràng ở vào phấn khởi trạng thái, trên thân đi theo một đám người áo đen, một ngựa đi đầu đi tới. Người này chính là Vĩnh Yên thành lớn nhất nhị thế tổ, Hạ Hầu Kiệt. Chỉ bất quá mới vừa vào cửa, Hạ Hầu Kiệt liền bỗng nhiên giật mình, nụ cười trên mặt lập tức không thấy. Hắn nhìn xem trong phòng duy nhất người sống Tô Thường, mỗi chữ mỗi câu chợt quát lên, "Mộ Dung Tuyết Ngân người nàng đâu?" Chương 3, mặc dù trễ nhưng đến. "Hệ thống, người đâu?" Hạ Hầu Kiệt giữ tận thanh âm dưới, ẩn ẩn có muốn buộc phát dấu hiệu. "Thường ca, không phải nói ngươi tại cái này nhìn sao, hiện tại chuyện gì xảy ra a?" Một cái áo đen mã tử vẻ mặt cầu xin nói. "Ba, phế vật." Hạ Hầu Kiệt gầm thét, đột nhiên một bàn tay đem cái này áo đen mã tử đập bay, huyết thủy chảy ròng, răng cửa đều rơi mất. Lúc này, trong phòng, trên giường ngoại trừ hơi có vẻ lộn xộn bên ngoài, đâu còn có một bóng người. Chỉ có Tô Thường, chính một mặt không quan trọng đứng tại phòng gian cửa sổ miệng. Nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hạ Hầu Kiệt nổi giận tiến lên, một tay nắm qua Tô Thường cổ áo, biểu lộ có chút dữ tợn. Một đám áo đen tiểu đệ đều một mặt đồng tình nhìn xem Tô Thường, rất rõ ràng, thiếu chủ đây là thực sự tức giận, mà loại kết cục này đều sẽ rất thảm. Chỉ là một giây sau, bọn hắn liền trợn mắt hốt hoồm. Chỉ gặp Tô Thường một mặt không quan trọng đem Hạ Hầu Kiệt kết ở cổ tay đánh rơi, tê, một màn này trực tiếp để tất cả áo đen tiểu đệ hít sâu một hơi. Đây chính là đối thiếu chủ đại bất kính a, cũng quá mạnh đi. Ta làm như vậy, tự nhiên là vì thiếu chủ ngươi tốt, vì Hạ Hầu gia tốt. Ít chủ yếu là bất mãn, lớn có thể trực tiếp cùng lão gia tử đi nói. Tô Thường thành thơi nói, "Phản Thiên, ngươi cẩu nô tài kia, không muốn sống, vẫn là cho là ta không dám giết ngươi." Hạ Hầu Kiệt sững sờ, sau đó giận dữ nói, trên thân nguyên lực cũng quần quần rung động, một thanh nổ qua bên cạnh áo đen tiểu đệ bội kiếm, kiếm chỉ Tô Thường tim. Giết ta đi, cũng tỉnh ta bị lao ra tử cở trách. Tô Thường một mặt không sợ hãi, trong miệng hắn lao ra tử, tự nhiên là Hạ Hầu gia Định Hải thần châm, phụ thân của Hạ Hầu Kiệt Hạ Hầu Bá. Ngươi cầm lao ra tử ép ta. Hạ Hầu Kiệt ánh mắt càng phát ra bạo ngược, nhìn xem Tô Thường tựa như đang nhìn một người chết. Ở bên ngoài, hắn hận nhất có người cầm phụ thân hắn danh nghĩa quản hắn. Nhưng mà, Hạ Hầu Kiệt lại thật không thể đi xuống một kiếm kia giết Tô Thường. Bởi vì Tô Thường trên danh nghĩa đúng là phụ thân hắn phái người tới, nếu là hắn tự tác chủ trương giết, phụ thân sẽ nghĩ như thế nào? Phải biết, mặc dù hắn là Hạ Hầu Bá duy nhất con trai trưởng, nhưng là Hạ Hầu Bá không phải chỉ có hắn cái này một đứa con trai. Hắn những cái kia hảo huynh đệ đều tại trông mong ngóng trông hắn phạm sai lầm, để cho mình tựa bị đâu. Tốt, đã thiếu chủ tạm thời không muốn giết ta, vậy chúng ta liền trò chuyện chút tiếp xuống nên làm như thế nào. Tô Thường thản nhiên làm được phòng trước bàn, rót cho mình một bình trà, trong lòng nhưng cũng thở dài một hơi. Hắn chính là đang đánh được. Cực Hạ Hầu Kiệt không dám hiện tại liền giết hắn, mà lại Tô Thường biết, dựa theo trong tiểu thuyết kịch bản, cuối cùng Hạ Hầu Bá bởi vì việc này cũng là nổi trận lôi đình, đem Hạ Hầu Kiệt nuốt thật lâu cầm đoán, thậm chí kém chút đem Hạ Hầu Kiệt thế tử chi vị phế đi. Tiếp xuống, cái gì đều không cần quản, ta làm ngươi nhìn, ta nói ngươi nghe. Tô Thường đối Hạ Hầu Kiệt chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ha 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 ha, ngươi tờ mở tính là cái gì, để cho ta nghe ngươi. Hạ Hầu Kiệt trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, lập tức ngữ khí biến đổi, xen lẫn vô cực lửa giận, đối Tô Thường, coi như bây giờ nhìn tại lao gia tử trên mặt không giết ngươi, ta cũng có thể để lao gia tử đem ngươi giết. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Hạ Hầu Kiệt uy hiếp trắng trợn, Tô Thường hoàn toàn không có để ở trong lòng, lắc đầu. Ha ha, cho cười, những chuyện khác khó mà nói, bất quá ta nếu là còn nghe ngươi, tùy theo ngươi đến, ta mới thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là lập tức chết ngay cái chủng loại kia. Phía sau áo đen tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nguyên lai rất là điệu thấp Tô Thường, làm sao đột nhiên cùng biến thành người khác giống như. Tính toán thời gian, hiện tại cũng nên đến. Tô Thường hơi hợt hừ một tiếng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Bèng, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một thân ảnh trực tiếp tường đổ mà vào, cả phòng bị xung kích một mảnh hỗn độn. Ai to gan như vậy, dám đụng đến ta Mộ Dung gia đích nữ? Người tới tiếng như hoành trùng, trên thân khí thế bức người, không giận tự uy. Mặc kệ những người khác thất kinh dáng vẻ, Tô Thường lại sau khi ổn định tâm thần, biết đây chính là phát giác được Mộ Dung Tuyết Ngân có việc, đến đây xem xét Mộ Dung gia cường giả. Dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, lão giả này lúc ấy nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Ngân hôn mê nằm ở trên giường, đây chính là trực tiếp liền ra tay đánh nhau, đại sát đặc sát à. Ngoại trừ Hạ Hầu Kiệt có bảo mệnh pháp khí sống tiếp được, những người khác cơ hồ tại chỗ liền chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thường nguyên thân cũng là khổ chủ một trong. Ổn định. Tiền bối, đây hết thảy đều là hiểu lầm một trận, chớ tức giận. Tô Thường đứng dậy, không kiêu ngạo không tự tin nói. Hiểu lầm. Mộ Dung gia đến đây lão giả cười lạnh, hai mắt tại gian phòng bốn phía quét quang lóe lên. Đại tiểu thư xác thực không ở nơi này. Bất quá đại tiểu thư đã vừa mới truyền ngôn cáo chi chuyện của hắn trải qua, trước mắt đám người này ăn hùng tâm báo tử đảm dám đối đại tiểu thư mưu đồ làm loạn, mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì thế lực, có mục đích gì, nhưng hiển nhiên không thể liền dễ dàng như vậy được rồi. Có phải hay không hiểu lầm nhưng không phải là các ngươi định đoạt, tại Hàn Trì Thủy Lao nghiêm hình tra tấn một lần, ta tin tưởng các ngươi đều sẽ chi tiết khai ra. Nghe đến lao giả lời nói, Hạ Hầu gia tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Hàn Trì Thủy Lao là Vĩnh Yên thành nội nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngục giam. Đi vào người, 100 trong đó nhiều nhất chỉ có một cái ra. Lúc này, tiếng bước chân dày đặc cũng dần dần vang lên. Một đám mặc quan phục nha dịch đem Tô Thường đám người bao bọc vây quanh. Tô Thường nhìn thoáng qua, liền biết là thành vệ đội người tới. Chính là đám người này, gan to bằng trời dám đánh Mộ Dung gia chủ ý. Trương đại nhân ngươi nhưng phải thật tốt thẩm hỏi bọn hắn, ép hỏi ra phía sau còn có hay không cái khác tập nhân. Mộ Dung gia lão giả ở trên cao nhìn xuống, đối bọn này người trong quan phủ trực tiếp phân phó khẩu khí nói: "Yên tâm, ty chức định sẽ không để cho lão đại nhân ngài thất vọng, Mộ Dung gia chính là ta lớn nguyên thiên hoàng quý tộc, ta ngược lại muốn xem là ai dám làm càn như vậy." Quan phủ người tới bên trong, người đầu lĩnh một mặt thì mỡ, âm vang hữu lực nói, một bộ chính nghĩa lâm nhiên, vì dân chờ lệnh dáng vẻ. Chỉ là trên mặt định nọ tiếu dung quá mức hư giả, bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Bình thường thời điểm nhưng khó mà trèo lên Mộ Dung gia cái này cái bắt đuổi, hiện tại có cơ hội tốt muốn nắm lấy cho thật chắc. Khu khu. Mặt béo bên trên định nọ tiếu dung cấp tốc chuyển biến, một mặt nghiêm túc phẫn nộ ho khan vài tiếng, chờ trông thấy Hạ Hầu Kiệt, thành phòng đội trương đội trưởng tâm can du lên, sát mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hạ Hầu thiếu gia, lúc đầu chỉ là nghe nói Mộ Dung gia tiểu thư xảy ra bất chắc, nghĩ muốn đi qua lộ cái mặt, hôn một cái nhân tình, nghĩ đến cũng không có người nào có thể chọc được Mộ Dung gia, hắn chính là đi cái chính thức chương trình thôi. Không nghĩ tới, phạm tội người lại là Hạ Hầu gia người, vẫn là Hạ Hầu gia thế tử Hạ Hầu Kiệt. Sớm biết là Hạ Hầu Kiệt, cho hắn mấy trăm lá gan hắn cũng không dám đến không dám quản a. Hạ Hầu Bá một thế hệ đồ, giết hắn như giết gà. Ai ngại tự mình mệnh giải, dám đi quản con của hắn. Nghĩ đến nơi này, cái này trương đội trưởng hai chân đều phát run, trực tiếp muốn đứng thẳng không ở Hạ Hầu gia. Nghe được thành phòng đội tiếng người âm, Mộ Dung gia lão giả cũng nhướng mày. Mộ Dung gia mặc dù không sợ Hạ Hầu gia, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Hầu gia là muốn so Mộ Dung gia mạnh lên một tuyến. Cái này cũng không dễ xử lý a. Chẳng lẽ là Hạ Hầu gia muốn nhờ vào đó khai chiến? Vì hoàng tử đoạt đích tranh vị sớm chuẩn bị. Lão giả có chút do dự, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa. Ha 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 ha, tiền bối, ta đều nói là hiểu lầm, ngài còn không tin. Tô Thường nhìn thấy cục diện nhất thời giằng co, biết là cái này Mộ Dung gia lão giả ngượng nghịu mặt mũi, xuống đài không được. Dù sao vừa mới còn chảnh chứ muốn đem bọn hắn đều ném tới thủy lao, hiện tại vừa nghe đến Hạ Hầu gia liền sợ trên mặt mũi cũng quá nhịn không được rồi. Kỳ thật đây hết thảy, chúng ta đều bị chơi xỏ a. Tô Thường tiện tay một chỉ, đem Hạ Hầu Kiệt sau lưng một người áo đen tiểu đệ kéo ra, xin lỗi rồi huynh đệ. Tô Thường tâm trong lặng lẽ biểu thị ra một chút ấy nấy. Chính là hắn, cố ý châm ngòi ly gián, ý đồ để Hạ Hầu gia cùng Mộ Dung gia bởi vậy lớn thao can qua. Công tử nhà chúng ta cũng chỉ là bị hắn lừa, che đậy a. Mặc kệ những người khác tin hay không, Tô Thường lúc này là một mặt đau lòng như góc. Không đợi những người khác phản ứng, bạch. Tô Thường liền nhanh chóng rút lên trên người kiếm, một kiếm đâm vào vừa mới người áo đen này tim. Ta không có. Bị xem như dê thế tội áo đen tiểu đệ, cuối cùng trong miệng nỉ non, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tô Thường, ngươi làm sao dám giết hắn? Hắn là người của ta. Một mực không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì Hạ Hầu Kiệt, lúc này cuối cùng mở miệng. Ba. Trực tiếp hai miệng ném lên đi, Hạ Hầu Kiệt khuôn mặt hai bên trong nháy mắt xuất hiện năm ngón tay ấn. Thiếu chủ không lựa lời nói, ta liền thay ra chủ giáo huấn một chút, chê cười. Nhìn xem chính muốn thị người Hạ Hầu Kiệt, Tô Thường cũng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, gàn từng chữ ta tin tưởng thiếu chủ cùng người này tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Hạ Hầu Kiệt nổi giận sau cũng chậm chậm kịp phản ứng, biết đây là tại đem sự tình đều giao cho người chết, mặc dù trong lòng rất là bị khuất, lại chỉ có thể bụng mặt không nói thêm gì nữa. Tô Thường cười tủm tỉm đối thấy choáng Mộ Dung gia lão giả cùng rất nhiều người trong quan phủ, chư vị cảm thấy dạng này như thế nào? Đương nhiên về sau ta sẽ còn từng cái báo cáo Vu gia chủ, tin tưởng đến tiếp sau gia chủ cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Xem ra Vĩnh Nghiên hầu thủ hạ, quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Mộ Dung gia lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Thường, ý vị thâm trường nói: "Vĩnh Nghiên hầu, dĩ nhiên chính là Hạ Hầu bá. Hai ngày về sau, Mộ Dung gia sẽ phái người tự mình trèo lên Hạ Hầu phủ bài kiến." Lưu lại câu này về sau, Mộ Dung gia lão giả liền phất tay áo rời đi. Hạ Hầu thiếu gia, nguyên lai đều là hiểu lầm a ha ha, ty chức sẽ không phái rời ngài, ha ha. Thành phong đội trương đội trưởng một mặt lấy lòng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cút. Hạ Hầu Kiệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là ánh mắt che lấp, nhìn chằm chằm Tô Thường cười lạnh, rất tốt, ngươi lại dám đánh ta. Đem tiểu tử này mang về cho ta. Hạ Hầu Kiệt vung tay lên, chuẩn bị để sau lưng tiểu đệ đem Tô Thường áp tải đi. Nghe vậy, Tô Thường nhưng cũng không có dễ dụa phản kháng. Bởi vì vừa mới hóa giải nguyên tắc kịch bản một lần nguy cơ sinh tử, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong đầu của hắn cũng vang lên thần bí máy móc thanh âm, đinh. Thiên mệnh khả vi, khí vận có thể đoạn. Kiểm tra đến túc chủ cải biến vận mệnh, thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống chính thức mở ra. Đồng thời thiên mệnh giá trị gia tăng 1000 điểm. Ngẫu nhiên gửi đi khởi động gói quà. Mê hoặc nhân tâm thẻ một chương cổ đạo chân trải qua một bản bên trên sách, tàn, chương 04, ý thế hiếp người khoái hoạt. Đại chương tân thủ gói quà. Hệ thống. Tô Thường sững sờ, sau đó cũng hỉ. Có hệ thống, hắn lập tức cảm giác đến tương lai của mình không có như vậy u ám. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Tâm thần trầm xuống. Hắn cảm ứng được trong đầu của mình còn có một loại giống như trò chơi bảng đồ vật, tốc chủ, Tô Thường trận doanh, nhân vật phản diện, vĩnh cửu không thể sửa đổi, thành cửu, vừa bãi vô danh nhân vật phản diện lâu la tu vi, sau thiên cửu phẩm khí vận, 1000 liên quan tới hệ thống cụ thể tin tức, cũng giống như là thủy triều tràn vào Tô Thường trong lòng. Nguyên lai còn có hối đoái giao diện. Tô Thường trong lòng mặc nghiệm, rất nhanh liền thấy được một cái cùng loại kiếp trước trên mạng mua sắm tương thành giao diện, thần công, binh khí, bảo dược, thậm chí còn có các loại người sống sờ sờ vật có thể hối đoái. Tô Thường ý niệm nhanh chóng xem, chỉ cảm thấy tự mình sắp thêu hoa mắt, mỗi một cái đều là đồ tốt. Cái gì cần có đều có, không chỗ không có. Chỉ là có chút úy, hắn hiện tại khí vận căn bản hối đoái không là cái gì hắn muốn. Không sai, khí vận giá trị, là cái hệ thống này thứ trọng yếu nhất, cũng là duy nhất có thể lấy trực tiếp dùng tới mua hệ thống trong thương thành đồ vận. Nhắc nhở, bất luận cái gì thu hoạch được mỹ nhân, thần binh, nhân vật trọng yếu hiệu trùng, danh vọng các loại, đều có thể thu hoạch được khí vận, càng nhiều thu hoạch được phương thức túc chủ có thể tự hành thăm dò. Chú thích, túc chủ nhất định phải đối kháng thiên mệnh, thay đổi số mệnh. Hệ thống thần bí máy móc âm thanh âm vang lên, kịp thời bổ sung nhắc nhở Tô Thường. Khí vận ngoại trừ trực tiếp đổi đồ vật bên ngoài, lại còn có thể tăng cao tu vi. Ha ha, cái này không phải liền là thêm điểm sao? Ta thích. Vừa vận hiện tại Tô Thường khí vận cũng hối đoái không được vật gì tốt, thế là hắn liền nếm thử tính tại tự mình bảng bên trên tu vi cái kia một cột, điểm hảo. Siêu. Vừa điểm xong, Tô Thường thể nội liền cảm nhận được một trận từ trong tới ngoài sảng khoái, linh hồn cùng nhục thể song trọng run rẩy. Chỉ gặp Tô Thường người bảng bên trên tin tức, tu vi, hậu thiên bát phẩm. Trong nháy mắt tăng một phẩm cảnh giới, đến bát phẩm. Lớn nguyên vũ đạo, phân vị tiên thiên hậu thiên. Hậu thiên lại chia cửu phẩm, cũng là đối ứng đại nguyên phổ thông quan võ đẳng cấp, là vì cửu phẩm tuyển quan chế. Tu vi đạt tới mấy phẩm, liền có thể làm mấy phẩm quan võ. Giống trước đó cái kia thành phòng đội đội trưởng, cũng bất quá là bát phẩm quan võ thôi. Hạ Hầu Kiệt, một cái cơ hồ tính dốc hết Hạ Hầu gia toàn bộ bồi dưỡng thế tử, tu vi cũng chỉ có thể bị ngạnh sinh sinh đẩy lên hậu thiên ngũ phẩm mà thôi. Đương nhiên tại sao thiên cửu phẩm phía trên tiên thiên cảnh giới, liền đã không tính là phổ thông quan võ. Khí vận, 900 mới bỏ ra 100 khí vận. Vậy ta nếu là đem khí vận đều dùng tại cái này phía trên, coi như tiên thiên không đến được, chẳng phải là ta chí ít có thể lên tới hậu thiên nhất phẩm. Hậu thiên nhất phẩm, đó chính là triều đình nhất phẩm đại viên. Tô Thường tâm động, dù sao trên thế giới này, hết thảy căn bản vẫn là lấy thực lực vi tôn. Bất quá, coi như hắn đến hậu thiên nhất phẩm, đối mặt hắn trước đó lão bản, Hạ Hầu gia gia chủ, Vĩnh Yên hầu Hạ Hầu bá vậy cũng không đáng chú ý à. Theo hắn biết, Hạ Hầu bá 10 năm trước cũng đã bước vào tiên thiên cảnh giới. hiện tại cũng không biết đến cùng tu vi như thế nào, tựa hồ thấy tận mắt hắn xuất thủ, đều đã chết. Không được, ta như vậy mạo nhiên tăng thực lực lên, vạn nhất nếu là bị Hạ Hầu Bá nhìn ra làm sao bây giờ, đến lúc đó nên giải thích thế nào? Tô Thường trong lòng giật mình, hắn tự hỏi nếu như chính mình trực diện Hạ Hầu Bá, tu vi bên trên biến hóa khẳng định không thể gạt được Hạ Hầu Bá, khẳng định sẽ bị hoài nghi có bảo bối gì hoặc là kỳ ngộ. Một khi có hoài nghi, lấy Hạ Hầu Bá tâm ngoan thủ lạt cá tính, dù là lại thế nào coi trọng, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Không được, ta muốn xem trước một chút hệ thống có hay không có thể ẩn giấu tu vi đồ vật, bằng không thì dạng này quá nguy hiểm. Huống chi, Tô Thường tình huống hiện tại, đoán chừng là có khả năng rất lớn tính trực tiếp gặp mặt Hạ Hầu Bá, dù sao lúc trước hắn những cái kia sợ tác sở vi, còn có tay tát Hạ Hầu Kiệt sự tình, không có khả năng không bị Hạ Hầu Bá biết đến. Khí vận giá trị mặc dù quý giá, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Tô Thường không do dự nữa, rất nhanh liền chìm vào tâm thần, đi tới hệ thống hối đoái giao diện. Thật là có. Uy tức quyết, tàn tiên thiên phía dưới áp dụng, uy tức quyết có thể làm tu vi của mình cùng khí tức gần tàng đến cực hạn, tựa như có một tầng sắc rùa đen bảo hộ ở trên người, muốn điều tra tình huống chân thật, nhất định phải đánh vỡ mai rùa mới được. Liền đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàn thành hối đoái về sau, Tô Thường cũng cảm giác trên người mình nội lực phát sinh không hiểu biến hóa, tiên tinh thần bí, không có một chút điểm gợn sóng, cùng Tô Thường trước đó thực lực tu vi giống nhau như lúc trạng thái. Mặc dù hoa 500 điểm khí vận, nhưng là Tô Thường lại tuyệt không hối hận, có cái này quy tắc quyết, ngày sau mới có thể tốt hơn thuận tiện giả heo ăn thịt hổ nha. Dù sao, ta là cái điệu thấp người, vụ trộm cầu lấy phát dục không còn gì tốt hơn. Kế tiếp còn thừa 400 điểm khí vận, có thể đều điểm tu vi. Lại là một trận sảng khoái, tu vi, hậu thiên lục phẩm. Không phải thăng liền một cấp. Xem ra càng lên cao cần khí vận giá trị càng nhiều a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Thường liền cũng minh bạch, dù sao cái này tu vi càng lên cao thăng, kia là càng khó, cần có khí vận càng nhiều, cũng coi như bình thường. Hậu thiên lục phẩm tu vi đã liền cùng Hạ Hầu Kiệt chênh lệch một tuyến. Cái này muốn để người ta biết, còn không phải bọn hắn trong miệng thỏa thỏa tiểu thiên tài a. Tô Thường một đường không nói gì, đi theo Hạ Hầu Kiệt một đường về tới Hạ Hầu phủ cổng. Trên đường đi, hắn cũng thuận tiện đem hệ thống ban thưởng nghiên cứu một phen. Cổ đạo chân kinh cùng mê hoặc nhân tâm thể, nghiêm chỉnh mà nói đều xem như bảng môn tà đạo. Bất quá biết bọn chúng tác dụng về sau, Tô Thường không khỏi cảm thán, đều là đồ tốt ta, thật là thơm. Có thời gian phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hạ Hầu phủ chiếm diện tích mười mấy vạn mẫu, là Vĩnh Yên thành bên trong ngoại trừ cổ bên ngoài hoàng cung lớn nhất kiến trúc. Huyền thiết đúc thành cửa lớn trước, đứng đây mấy đội mặc hàn quang bắn ra bốn phía khôi giáp binh sĩ tại chăm chú vừa đi vừa về tuần sát. Tiến vào đại môn, bên trong lại có động tiên khác, chim hót hoa nở, cây cối thành ấm. Từng đạo cục đá lát thành đường nhỏ bốn lượn khúc chiết, như là từng đạo mê cùng con đường. Tô Thường bị hộ vệ trong phủ dẫn tới một chỗ thiên viện đóng lại. Rất nhanh, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Người bên ngoài đều đang đồn, Tô Thường đắc tội thiếu chủ, lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, vậy ở cái này tiểu tiểu trong phòng Tô Thường bản nhân, mặc dù có chút khẩn trương, lại cũng không lo lắng an nguy của mình. Cái kia Hạ Hầu Bá, nếu quả như thật như thế không phải là không phân, ngốc như vậy, vậy hắn đã sớm chúng bạn xa lánh. Nơi nào còn có chân chính trung tâm có người có bản lĩnh nguyện ý cho hắn bán mạng. Dù sao, Tô Thường lần này bất kể như thế nào, tại người sáng suốt trong mắt, đây là vì Hạ Hầu gia miễn đi một lần đại phiền toái. Rất nhanh, Tô Thường liền bị người tới một gian mật thất, Vĩnh Yên thành tối cao quyền lực người, Hạ Hầu gia đương đại gia chủ, Hạ Hầu Bá ngay ở chỗ này mặt chờ lấy hắn. Thị vệ đem Tô Thường lĩnh tới cửa, cũng không dám lại có động tác khác, nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Tô Thường phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đẩy ra nặng nề mật thất đại môn. Ầm. Theo Tô Thường tiến vào, đại môn lại đóng thật chặt. Chỉ gặp bên trong mật thất, một mảnh lờ mờ, duy nhất ánh sáng còn là thông qua trong khe cửa xuyên thấu qua tới. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy, một chương to lớn bản đọc sách về sau, một đạo vĩ nạn thân ảnh biến mất tại hắc ám cùng quang minh chỗ va chạm. Một cỗ Tô Thường chưa hề cảm thụ qua cảm giác áp bách, đập vào mặt. Thật lâu im mắng, ngay tại Tô Thường đối mặt loại này đè nén không khí, còn có trước mặt Hạ Hầu Bá khí thế bị áp, có chút khó có thể chịu được lúc. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Thanh âm rất có tư tính, một điểm không có Tô Thường trong tưởng tượng bá khí cùng thô kệch, ôn tồn lễ độ lại không thể nghi ngờ. Lại làm cho Tô Thường biến sắc. Cái này đi lên liền không theo sáo lộ ra bài a. Ta vì gia tộc chạy qua máu. Tô Thường hô to. A, không đủ. Gia chủ, ta làm hết thệ cũng là vì gia tộc. Không đủ. Nếu như lần này không phải ta ngăn trở, gia tộc lại nhận khó có thể tưởng tượng bị động. Ta không có có công lao cũng có khổ lao a. Không đủ. Ta hoài nghi có người trong bóng tối nhằm vào Hạ Hầu gia, ta có thể ngăn cản. Ừm. Còn chưa đủ. Tô Thường có chút gấp, đúng rồi, hệ thống không phải phần thưởng một cái mê hoặc nhân tâm thẻ sao, vừa bạn thử một chút. Sử dụng mê hoặc nhân tâm thẻ. Gia chủ, ta thật đối với gia tộc một bầu nhiệt huyết, lòng tràn đầy trung thành a. Tô Thường hơi có vẻ ủy khuất hô. Hắn muốn thử một chút cái này mê hoặc nhân tâm thẻ uy lực. Tại hắn hô xong sau, mật thất ngắn ngủi yên tĩnh mấy phút. Hệ thống sẽ không đùa ta chơi đi. Thế nào không có phản ứng? Vẫn là ta biểu diễn quá sốc nổi rồi. Không tệ, ngươi là người tốt, người thành thật. Hạ Hầu Bá lần này thanh âm tràn ngập khẳng định. Mặc dù biết đây là cho thấy tự mình lừa dối quá quan, bất quá lời này thế nào nghe như vậy khó chịu đâu. Hạ Hầu Bá chậm rãi xoay người, mặt không biểu tình nhìn xem Tô Thường. Trong ánh mắt, lúc này đã không có cái gì sắc ý, ngược lại mang theo một tia khẳng định. Ngươi, không tệ. Ngồi đi. Hạ Hầu Bá nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Thường ngồi xuống. Tô Thường cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, trong ánh mắt rốt cục thấy rõ vị này được người xưng là đồ tể người đồ kiêu hùng. không có người ngoài trong tưởng tượng thô kệch cùng bá khí, thậm chí còn có chút nho nhã chi khí, nói là một vị thư sinh trung niên càng khiến người ta tin tưởng. Trên mặt có nặng nề tuế nguyện vết tích, không giận tự uy. Lúc này, hắn cũng ngồi tại sách lớn sau cái bàn trên đế, trên tay lại cầm một thanh kiếm. Bạch, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, kiếm mang như điện, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Chẳng biết tại sao, ta tin tưởng ngươi. Hạ Hầu Bá Khinh Nu vuốt ve thân kiếm, một bên nói ra, ngươi cũng không nói sai, xác thực ngươi giúp gia tộc đã giảm mất đi một cái đại phiền toái. Bất quá, nghe nói ngươi muốn dạy nhi tử ta làm việc. Hạ Hầu Bá lúc nói lời này, trên tay như cũ tại lau sạch lấy thân kiếm. Bất quá, hắn trong lời nói bất mãn cùng ý hiếp, là người cũng có thể cảm giác được. Tô Thường cũng lập tức liền kịp phản ứng, đây là Hạ Hầu Bá tại gõ tự mình. Cái này tờ mở nhất định là Hạ Hầu Kiệt tiểu tử kia cáo trạng. Gia chủ, ta chỉ biết là mọi chuyện đều muốn vì gia chủ cân nhắc, gia chủ cao hơn hết thảy. Nghe được Tô Thường giải thích, Hạ Hầu Bá lau thân kiếm động tác hơi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tô Thường một nhãn. Liền cái này vài giây đồng hồ, Tô Thường bắp thịt cả người liền không tự chủ được căng cứng, phản phất bị một đầu muốn nhắm người mà vẻ mãnh hổ theo dõi. Không hổ là giết một tòa thành người đồ. Tô Thường trong lòng tắt lưỡi, cố gắng bảo trì trấn định. Chọn vẹn qua mấy chục giây, vụt, một tiếng, một vòng bạch quang từ Tô Thường trước mắt sẽ qua. Hạ Hầu Bá kiếm trong tay, hung hăng cắm ở Tô Thường trước mặt trên mặt đất. Lại qua mấy chục giây, Hạ Hầu Bá đối bên cạnh hắc ám quát lớn, đồ hỗn trướng, lăn tới đây cho ta. Cốc cốc cốc. Hắc trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân, Hạ Hầu Kiệt vậy mà cũng tại trong phòng này. Lúc này, Hạ Hầu Kiệt đã hoàn toàn không có ở trước mặt người ngoài cái kia cố ngang ngược cản rỡ kình, sợ hãi rụt rè liền như là nhìn thấy mèo chuột. Ba. Nói chuyện. Hạ Hầu Bá không lưu tình chút nào cho hắn một bàn tay, cả giận nói. Chỉ gặp Hạ Hầu Kiệt mặt bên trên có thể thấy rõ ràng xuất hiện năm ngón tay ấn, khóe miệng còn có từng kia vết máu. Xem ra, Hạ Hầu Bá một tát này thật đúng là thực sự. Tạ ơn. Thường ca. Hạ Hầu Kiệt bị một tát này đánh xong, lập tức vội vàng hấp tấp nói xong thế mà còn muốn cúi đầu. Đời trước kinh lịch một hệ liệt văn phòng đấu tranh cùng tình người ấm lạnh Tô Thường, lập tức trong lòng còi báo động đại tác. Hắn một thanh đỡ lấy Hạ Hầu Kiệt, không cho hắn xoay người, sau đó tự mình đứng lên, hơi nghiêng người, không tại thẳng đối diện. Thiếu gia, ta đều chỉ là vì gia chủ, đây là ta phải làm. Tô Thường không có phát hiện, tại hắn nói xong lời này về sau, ngồi nhìn Tô Thường ngôn ngữ cùng động tác Hạ Hầu Bá, khóe miệng khẽ cười cười. Hừ. Hạ Hầu Bá lạnh lùng hừ một tiếng, Tô Thường biết, cái này đã là đối Hạ Hầu Kiệt, cũng là đối cảnh cáo của hắn. Cút đi. Tô Thường ngươi lưu lại. Hạ Hầu Bá phất phất tay, để Hạ Hầu Kiệt nhanh đi ra ngoài. Được cho phép Hạ Hầu Kiệt, lập tức hấp tấp chạy ra ngoài. Thanh kiếm này, ngươi cầm trước, có lẽ có ít tác dụng. Các loại Hạ Hầu Kiệt ra ngoài, Hạ Hầu Bá tiện tay đem cắm trên mặt đất bạt kiếm lên, điềm nhiên như không có việc gì ném cho Tô Thường. Nghe vậy, Tô Thường lông mày nhảy một cái, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh kiếm này. Nội tâm cũng rất là kinh ngạc, kiếm này cũng không bình thường. Nguyên chủ ký ức cùng biết kịch bản, đều để Tô Thường rất rõ ràng, thanh kiếm này ý nghĩa trọng đại. Không nói nó bản thân liền là một kiện thượng đẳng pháp khí, riêng là vỏ kiếm này bên trên bạch long, chính là dùng ngàn năm bạch ngọc phỉ thúy đúc thành điều khắc, giá trị liên thành. Càng quan trọng hơn là, thanh kiếm này là thân phận của Hạ Hầu Bá biểu tượng. Thanh kiếm này tên thật gọi Bạch Long kiếm, là Hạ Hầu Bá lúc tuổi còn trẻ yêu nhất bộ kiếm. Tại Vĩnh Yên thành, thậm chí tại Đại Nguyên, có thanh kiếm này, tại bất luận cái gì mặt bản trường hợp bên trên, đều đại biểu cho ngươi là Hạ Hầu Bá thân tín. Cùng lớn nguyên hoàng đế thượng phương bảo kiếm đồng dạng ý nghĩa. Hạ Hầu Bá có thể đem Bạch Long kiếm cho hắn, Tô Thường là không có nghĩ tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tự mình dù sao cũng là miễn đi Hạ Hầu ra một cái đại phiền toái, lấy Hạ Hầu Bá tầm mắt sẽ không nghĩ không ra điểm này. Tự mình trên bản chất đúng là có công. Sau đó, Hạ Hầu Bá lại cho Tô Thường một khối lưu kim lệnh bài, phía trên viết một cái chữ triện, bá. Trước ngươi nói có người tại nhằm vào ta Hạ Hầu ra, vậy ngươi liền đi dò cha nhìn, hảo hảo cha, lớn mật cha. Có cái lệnh bài này, ngươi có thể điều động gia tộc thập phương quân hạ Hắc Vân Đô, ngươi liền tạm đảm nhiệm phó đô đầu đi. Bá lệnh, Hạ Hầu ra thân quân nha binh chi hộ phủ. Mà Hắc Vân Đô thì là Hạ Hầu ra thân quân bên trong dũng mãnh duệ sĩ, hết thảy chỉ có 5000 người, bởi vì toàn thân đều là màu đen giáp bảo, cho nên được xưng là Hắc Vân Đô. Hạ Hầu Bá bản nhân liền kiêm nhiệm Hắc Vân Đô đô đầu, có thể nói là vô cùng coi trọng. Phó đô đầu trước cũng tương đương với đại nguyên ngũ phẩm quan võ, quyền cao chức trọng. Thuộc hạ, ta tướng quân đề bạt. Tô Thường lập tức đổi giọng, tự xưng là thuộc hạ bái kiến Hạ Hầu Bá. Tốt, ngươi đi xuống đi, về sau có bất cứ chuyện gì đều có thể trực tiếp báo cáo cùng ta. Rõ. Tô Thường gật đầu mạnh một cái, có thể có thẳng tới đại bột cơ hội, hắn cầu còn không được. Từ đây, thân phận của hắn chính là Hạ Hầu Bá tâm phúc. Vừa ra mật thất đại môn, một cái bắp thịt cả người, trên mặt có mặt sẹo to con người áo đen, một mặt hùng tướng mà tới. Người này, nguyên chủ Tô Thường nhận biết, tất cả mọi người gọi hắn gì mặt sẹo. Là Hạ Hầu Bá bên người cận vệ, nghe nói trên mặt sẹo chính là đã từng vì bảo hộ Hạ Hầu Bá mà đến, bởi vậy tại Hạ Hầu ra một đám hộ vệ bên trong, địa vị rất cao, có thể đi ngang. Tô Thường nguyên bản ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể làm văn bối, không dám không cung kính. Tiểu tử, thiếu chủ để cho ta tới tìm ngươi, hắn tại lịch sảnh. Dì mặt sẹo vẫn chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến Tô Thường bên hông đeo Bạch Long kiếm, lập tức sững sờ. Thanh kiếm này không phải gia chủ. Trong khoảnh khắc, dì mặt sẹo hai tay quy củ thả ở bên cạnh hai bên, đầu lâu một thấp, cung cung kính kính xoay người nói ra, "Thường ca, thiếu chủ tại lệ sảnh đợi ngài." Ngắn ngủi mấy giây, dì mặt sẹo liền đến cái thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Tô Thường ánh mắt nghiền ngẫm, mỉm cười, tiến lên vô dì mặt sẹo mặt, cười lấy nói ra, về sau nói chuyện làm việc vẫn là phải có lễ phép một điểm, không muốn như cái chó, sẽ chỉ kêu to. Ba ba ba. Tô Thường trên tay mặc dù không có dùng sức, đánh vào cái này gì mặt sẹo mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt, nhưng cũng tiếng vang không nhỏ. Bị Tô Thường giáo huấn tiểu hài đồng dạng gì mặt sẹo, vết đau trên mặt đều đột nhiên rút động một cái. Nhưng là, hắn thế mà còn lộ ra một cái định nọt tiểu dung, Thường ca giáo dục đúng. Tô Thường nói xong, cười ha ha liền đi. Nhưng mà đáy lòng của hắn thoải mái, lại căn bản ức chế không nổi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ý thế hiếp người. Dì mặt sẹo là ai? Kia là Hạ Hầu bá kim bài hộ vệ. Là Hạ Hầu gia tư lịch công lao đều không cạn nguyên lão. Thường xuyên ỉ vào tự mình tư lịch cùng vì Hạ Hầu bá cản qua đao công lao, đối bọn hắn diêu võ dương oai, khoa tay múa chân. Trước đó tự mình, gặp mặt của người ta cũng chỉ có thể cung cung kính kính hô một tiếng mặt sẹo ca. Hiện tại thế nào? Còn châu không? Dù là tự mình khi hắn mặt nói hắn giống chó, hắn dám nói cái gì sao? Còn muốn cười theo? Sờ lên bội kiếm bên hông, Tô Thường càng phát ra chờ mong tự mình về sau sinh sống. Mặc dù ta không muốn làm cái gì người xấu nhân vật phản diện, nhưng là không thể không nói, ý thế hiếp người, thật sảng khoái. Trước kia nhìn những cái kia tiểu thuyết, điện ảnh, bên trong những cái kia nhân vật phản diện hoặc là người xấu lũ chó săn, tổng là ưa thích ý thế hiếp người, người xem phần lớn hận nghiến răng. Hiện tại Tô Thường lại hiểu được, ý thế hiếp người khoái hoạt, so dựa vào chính mình đi làm chuyện xấu còn muốn tới sảng khoái a. Bởi vì ý thế hiếp người khoái hoạt, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Chương 05, lắc lư, vẫn là lắc lư. Đại trương quyền lực, là nam nhân tốt nhất xuân lược. Cho nên từ xưa đến nay, những cái kia tiêu hùng anh hùng đều có chung nhận thức, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Tô Thường cũng thế, có được quyền lực nhất định về sau, hắn mới phát giác được sinh hoạt là như thế thoải mái lâm ly. Mà một bên khác, nhìn qua Tô Thường bóng lưng, dù là một mực là hoành hành bá đạo đã quen gì mà sẹo, cũng chỉ có thể hung hăng cắn tự mình răng hàm. Nhưng là hắn tuyệt không dám biểu hiện ra oán hận Tô Thường dáng vẻ. Bởi vì, thanh kiếm kia. Bởi vì giờ khắc này Tô Thường có quyền lực. Hắn ghi hận Tô Thường. Cho cười. Cái kia Tô Thường trong tay kiếm liền sẽ cho hắn biết hai chán sống rồi. Suy. Thở phào một hơi, Dì Mặt Sẹo chỉ có thể làm bộ kiên cường, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Làm Dì Mặt Sẹo nhìn thấy có chút ánh mắt tràn ngập trào phúng giễu cợt, tại cái kia cười trên nỗi đau của người khác lúc, cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn vừa đi, phúc, ha 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 ha. Dì Mặt Sẹo vừa đi, rất nhanh chỗ tối thấy được vừa mới Tô Thường đánh mặt giáo huấn một màn người, nhao nhao phát ra đẻ nén tiếng cười. Có người thậm chí châu đầu ghé tai nói, gọi hắn cùng a. Từ ngày cùng tự mình là ai, hiện tại làm sao không túm. Hắc hắc, ta nói sớm. Dì Mặt Sẹo loại người này cuối cùng sẽ đá trúng thiết bản. Ha ha ha, nhìn sảng khoái. Cái này Dì Mặt Sẹo suốt ngày ỷ vào tự mình cấp gia chủ cản qua đao, quả thực là cầm lỗ mũi nhìn người, để chúng ta cho hắn hô Mặt Sẹo ca, chỉ biết khi dễ người. Còn có người, biểu lộ khoa trương học Tô Thường vừa mới động tác, vô vô người bên cạnh mặt, về sau nói chuyện làm việc vẫn là phải có lễ phép một điểm, không muốn như cái chó, sẽ chỉ kêu to. Xem xét ngươi cũng không phải là vật gì tốt. Ha 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 ha. Một đám người lại cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha. Bất quá chơi thì chơi, náo thì náo. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này qua một chút miệng nghiện, cũng chính là miệng này thôi, thật để bọn hắn đi Dì Mặt Sẹo trước mặt đi nói, kia là khẳng định không dám. Bởi vậy, bọn hắn mỗi một cái đều đối Tô Thường toát ra nồng đậm hâm mộ. Chỉ có Tô Thường có thể. Không sai, Tô Thường không giống. Hắn có Hạ Hầu bá tín vật thiết thân, Bạch Long kiếm. Trước đây không lâu, bọn hắn còn cùng Tô Thường thuộc về đồng dạng thân phận, nhưng mà chỉ một lát sau, bọn hắn cùng Tô Thường ở giữa thân phận địa vị liền phát sinh rõ rệt biến hóa. Ngắn ngủi mấy phút, thân phận cao thấp lập kiến. Tô Thường dù sao trước đó đi theo Hạ Hầu bá bên người, đối với Hạ Hầu phủ vẫn là tương đối quen thuộc. Thuận ký ức, hắn rất nhanh liền đi tới Hạ Hầu Kiệt nói tới lại sảnh. Hạ Hầu Kiệt đã ở bên trong chờ hắn. Đối mặt Hạ Hầu Kiệt, Tô Thường cũng sẽ không giống đối mặt Hạ Hầu bá như thế câu thúc, như thế trung thực. Cũng không phải, Hạ Hầu bá nếu như xem như Tô Thường ý thế hiếp người cái kia thế, cái kia Hạ Hầu Kiệt hiện tại chỉ có thể coi là ý thế hiếp người bên trong cái kia người. Bởi vậy, vừa tiến vào lại sảnh, Tô Thường liền trực tiếp tìm cái vị trí, đặt mông ngồi xuống. Một màn này, trực tiếp để trong sảnh có chút tiểu đệ trợn cả mắt lên. Đều trừng trong mắt, thật không dám tin tưởng. Cái này Tô Thường, mạnh như vậy như thế cũng sao? Thiếu chủ để ngươi ngồi sao? Không coi ai ra gì chào hỏi cũng không nói một tiếng sao? Đương nhiên, trong sảnh còn có mấy cái tiểu đệ liền rất bình tĩnh, nhìn xem chung quanh khiếp sợ người, trên mặt biểu lộ tựa như là đang nói, nhìn một cái các ngươi tiền đồ, ngạc nhiên không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Chúng ta Thường ca là người bình thường mà. Các ngươi là không có nhìn thấy trước đó thiếu chủ sách ở Thường ca cổ, Thường ca đều bình tĩnh chuyện trò vui vẻ, một chút đem thiếu chủ tay vớt về đâu. Còn có cái kia vứt cho thiếu chủ một cái miệng rộng tử. Nếu không phải ta ngay tại hiện trường, đánh chết ta cũng không thể tin được a. Cho nên, cái này đối với Thường ca mà nói, xem như cơ thao, chớ sáu. Hạ Hầu Kiệt nhìn một chút Tô Thường, trên mặt nhìn không ra có tâm tình gì. Trước đó Hạ Hầu Kiệt đầu góc phát sốt, làm việc nói chuyện đều mười phần xúc động vô não, bất quá chờ Hạ Hầu Kiệt hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, hắn vẫn là có tự mình suy nghĩ cùng lý trí. Bằng không cũng sẽ không trở thành là sách bên trong nguyên bản nhân vật chính một cái phi thường nhức đầu nhân vật phản diện. Hạ Hầu Kiệt khoát tay áo, các ngươi đều ra ngoài đi. Vâng, thiếu chủ. Trong sảnh một đám hộ vệ nghe vậy đều đi ra. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Thường cùng Hạ Hầu Kiệt. Ngắn ngủi trầm mặc vài giây đồng hồ, Hạ Hầu Kiệt đứng người lên, chậm rãi đi hướng Tô Thường. Ta trước đó đã nói, ngươi còn nhớ hay không đến? Ta nói, ta muốn giết ngươi. Ngoa tạo. Vừa lên đến liền nói cái này, tiểu tử này không phải là muốn tại gian phòng này chính tay đâm ta đi. Nghe được Hạ Hầu Kiệt, Tô Thường giật mình, trong lòng nghĩ còn xác thực có khả năng này, dù sao mình hiện tại hiển lộ tu vi chỉ có sau thiên cửu phẩm, so Hạ Hầu Kiệt hậu thiên ngũ phẩm cảnh giới kém xa. Hạ Hầu Kiệt nếu là thật muốn giết hắn, Tô Thường không bại lộ thực lực chân thật còn thật không có cách nào phòng ngừa. Bất quá tiểu tử này cũng quá lớn mật đi, tự mình vừa mới còn cùng cha hắn cùng một chỗ, hiện tại đảo mắt liền phải đem ta giết, không sợ lại bị đánh, không sợ bị phế đi. Tô Thường vừa nghĩ vừa âm thầm chuẩn bị buộc phát một bộ phận thực lực chân thật, chờ Hạ Hầu Kiệt vừa động thủ trước hết đi ra ngoài. Hắc, ta liền không hiểu rõ ngươi người này làm sao như thế không sợ chết. Từ nhỏ đến lớn, ngươi nói ai dám không nghe ta, ai không thuận ta. Hết lần này tới lần khác ngươi không biết tốt xấu. Hạ Hầu Kiệt càng đi càng gần, mắt thấy là phải đi đến Tô Thường trước mặt, phản phất một giây sau liền muốn bạo khởi đả thương người. Tô Thường cũng làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Đúng lúc này, đột nhiên, Hạ Hầu Kiệt tiếng nói nhất chuyện, bố Tô Thường bả bay, ai? Cho nên cũng chỉ có ngươi mới thật sự là trung thành tuyệt đối a. Những người khác là định nọt chi đồ. Lời thật thì khó nghe lợi cho đi, cổ lời nói xác thực có đạo lý a. Cái gì? Làm sao đột nhiên từ muốn giết ta, nhảy tới ta là tốt trên thân người? Tô Thường một mặt một bức. Bất quá Hạ Hầu Kiệt nói lời xác thực cũng là phát ra từ thật lòng. Nguyên bản hắn ngay từ đầu vẫn là nổi giận đùng đùng, chạy đến cha mình Hạ Hầu Bá cái kia cáo trạng. Kết quả chờ lão cha biết sự tình tiền căn hậu quả về sau, biết mình cũng dám đi bắt cóc mộ dung gia đích nữ về sau, Hạ Hầu Kiệt thể xác tinh thần có thể nói là lập tức liền đều bị to lớn thương tích. Trên mặt đến bây giờ còn có một chút dấu bàn tay đâu. Hạ Hầu Kiệt cũng là từ cha mình miệng bên trong biết chuyện này chân chính tính nghiêm trọng. Hắn cũng thật là lúc ấy sắp đảm bao tiền, đầu óc phát sốt, cũng không nghĩ một chút mặc dù mộ dung gia so Hạ Hầu gia là yếu đi như vậy một tuyến, nhưng mộ dung gia cũng là đại nguyên uy tín lâu năm gia tộc cao cấp, cây lớn dễ sâu, nội tình thâm hậu. Huống chi gần nhất mọi cử động khả năng liên lụy đến đại nguyên đế vị tranh đoạt, ở trong đó còn con quấn quấn nhưng nhiều lắm, một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua cũng có thể. Bởi vậy, Tô Thường xác thực đối Hạ Hầu gia có công lớn, đối với hắn Hạ Hầu Kiệt cũng được cho cứu được một mạng. Ta trước đó, ngươi không muốn để vào trong lòng. Ta hiện tại biết ngươi dụng tâm lương khổ, biết ngươi tốt nha. Hạ Hầu Kiệt một mặt chân thành, tựa hồ là thật đem Tô Thường cho rằng một cái can đảm trung tâm thuộc hạ. Bất quá, nếu là hắn biết Tô Thường bàn sơ dự tính ban đầu chỉ là nghĩ không bị hắn hố thành dê thế tội, không biết Hạ Hầu Kiệt sẽ là ý tưởng gì. Cái kia, kỳ thật đây đều là ta phải làm, là bổn phận của ta. Tô Thường mặt không đỏ, tim không nhảy, rất là nghĩa chính ngôn từ nói. Hạ Hầu Kiệt cầm lấy bên cạnh bầu rượu trên bàn, lộc cộc một miệng lớn xuống dưới. Không nói nhiều, ta biết ngươi là hán tử. Từ nhỏ đến lớn, định bợ ta lấy lòng ta nhiều người đi, chỉ có ngươi cùng Mộ Dung Tuyết Ngân đối ta không nể mặt mũi. Có loại cảm giác không giống nhau. Nóa, cái gì gọi là cảm giác không giống nhau? Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi khả năng hữu thụ ngược khuynh hướng a. Tô Thường nội tâm nhà rãnh, tiểu tử này xem xét cũng là bởi vì không có thể nghiệm qua đánh đập, chợt mỗi lần bị ngược, còn kích phát ra thể nội một ít kỳ quái đam mê. Ai? Bất quá nói thật, ta là thật thích cái kia Mộ Dung Tuyết Ngân. Thanh thuần không làm bộ, khí chất cũng là ta thích. Hạ Hầu Kiệt lại đột nhiên uống một hớp lớn, hai mắt có chút đỏ lên, ủy khuất nói, ngươi nói ta trước đó muốn cái gì nữ nhân không có. Bao nhiêu nữ nhân hướng trên người của ta nhào, ta đều chẳng thèm ngó tới. Vì cái gì ta chân chính thích, phản mà đối với ta hở hứng đâu? Không nghĩ ra a. Ta không nghĩ ra. Ngươi nói Mộ Dung Tuyết Ngân nàng có phải hay không không biết tốt xấu? Nói đến đây, Hạ Hầu Kiệt trực tiếp đem một bầu rượu uống xong, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Tô Thường nghe lại muốn cười, ngươi còn biết có nhiều nữ nhân như vậy hướng trên người ngươi nào à? Đặt vào nhiều như vậy xinh đẹp muội tử không muốn, không phải muốn khiêu chiến độ khó cao, còn không phải liền là tiện a. Bất quá mặc dù im lặng, Tô Thường ngoài mặt vẫn là thâm biểu đồng tình, ta cảm thấy hết thảy khả năng đều là bởi vì ngươi không dùng đúng phương pháp. Nữ nhân không phải dựa vào quỳ liêm tới, căn bản vẫn là phải dựa vào hấp dẫn. Trong tình yêu, nếu như song phương ngay từ đầu địa vị liền không bình đẳng, như vậy chút tình cảm này liền nhất định là không khỏe mạnh. Tô Thường tiếp trước mặc dù không có đàm nhiều ít đối tượng, bất quá cũng là dốc lòng nghĩ muốn gia nhập cặn bã nam đại quân một viên, đối với một chút tình cảm đại sư kinh điển trích lời, kia là học tập cùng bái đã lâu, hiện tại là tiện tay liền đến. Xem ra ngươi rất hiểu nữ nhân. Hạ Hầu Kiệt lập tức có tinh thần, thân thể đều ngồi thẳng. Cái kia nhất định, ta thế nhưng là từng theo hầu, Tạ Kỳ Dạ Họa Dô La, Tiểu Trạch Ma Di A, Đào Hoa Cốc vẽ bên trong hương các loại chúng nhiều vị lao sư học tập. Tô Thường miệng đầy chạy xe lửa, cũng chính là khi dễ Hạ Hầu Kiệt không có nhìn qua hắn kiếp trước chứ danh trưởng thành phim hành động. Khu khu. Tô Thường giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng, cái gọi là nam nhân không nữ nhân xấu không yêu, muốn hấp dẫn nữ nhân, đầu tiên nhất định không thể phục tùng vô điều kiện, phải có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, cũng có thể nói là bước cách. Ngươi càng là quỷ liếm, nàng càng là cao ngạo xem thường ngươi. Tương phản, ngươi nếu là không đem nàng đặc thù đối đãi, không xem nàng như làm cái gì nữ thần, ngược lại sẽ hấp dẫn đến nàng. Sau đó, liền muốn nhìn nàng thích nhất để ý nhất cái gì, tính nhắm vào đi bảo trì tự mình lực hấp dẫn. Nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng đi xem lượt phồn hoa. Nếu nàng trải qua tăng thương, liền mang nàng đi ngồi đu quay ngựa. Nữ nhân nửa chặn nửa che tình cảm nhất, nam nhân thâm thúy thâm trầm mê người nhất. Tính, ý mắng. Một bên Hạ Hầu Kiệt hoàn toàn bị kinh hãi. Tại cái này huyền huyễn thế giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiên cứu qua cái gọi là truy nữ nhân, bởi vậy Tô Thường phen này ngôn luận, trực tiếp để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Tô Thường cười cười, thưởng thụ lấy Hạ Hầu Kiệt sùng bái ánh mắt. Đây chính là đều là kiếp trước tình cảm kim câu, còn hụ không ở ngươi cái này thế giới khác dưới núi. Hạ Hầu Kiệt thân thể nghiêng về phía trước, rất chăm chú hỏi, vậy ta hiện tại phải làm gì? Rất đơn giản, trước xin lỗi, sau đó lạnh nàng một đoạn thời gian. Tô Thường trực tiếp dứt khoát nói, lạnh một đoạn thời gian, là không liên hệ sao? Hạ Hầu Kiệt có chút bận tâm, không liên hệ có thể hay không tình cảm càng lúc càng mở nhạt ta. Tình cảm? Ngươi cảm thấy hiện tại Mộ Dung Tuyết Ngân đối ngươi có cái gì tốt tình cảm sao? Lạnh một đoạn thời gian đã có thể biểu hiện ngươi không phải cái kia, không phải nàng không thể liếm chó, chủ yếu nhất là có thời gian để nàng đem đối ngươi mặt trái tình cảm tiêu hóa hết. Đây chính là một cái gọi đoạn liên độc môn tuyệt kỹ. Người bình thường ta tuyệt đối sẽ không nói, dùng chiêu này, đều nói xong. Tô Thường trực tiếp đem hắn kiếp trước nhìn những cái kia thiết mời, chỉ cần liên quan tới truy nữ hài bất lợi, vãn hồi bạn gái tất sách phương pháp, đoạn liên, cho thổi ra. Rượu a, rượu, đoạn liên, cái này từ, nghe xong liền cao cấp, mà lại nghe ngươi như thế một dạng xác thực rất có đạo lý. Hạ Hầu Kiệt trực tiếp ôm Tô Thường, một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ, ta nếu là sớm một chút biết ngươi lợi hại như vậy, liền sẽ không đi cho tới hôm nay bước này. Ai, Thường ca, về sau ngươi chính là ta Thường ca, hạnh phúc của ta liền nhờ vào ngươi. Quả nhiên tình cảm phương diện đồ vật tốt nhất lắc lư. Bất quá ngay cả Thường ca đều kêu đi ra, Tô Thường ngược lại là không nghĩ tới, Hạ Hầu Kiệt đối Mộ Dung Tuyết Ngân vậy mà để ý như vậy, vì đổi tới nàng, có thể bỏ đi mặt mũi cho hắn hô ca. Bất quá, xin lỗi minh đệ, Mộ Dung Tuyết Ngân đây chính là nữ chính một trong, ta đoán chừng ngươi đem cầm không được à? Hắc hắc, cái kia hung, cái kia dáng người, vẫn là ta tự mình đến tốt một chút. Tô Thường nhưng một điểm không có muốn đưa nữ tư tưởng, trong lòng hắn đã xuyên qua đến thế giới khác, đẹp như thế nữ nhân hắn liền để muốn, đặc biệt là giống Mộ Dung Tuyết Ngân loại này tuyệt sắc, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hắn sở dĩ cùng Hạ Hầu Kiệt nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là nghĩ lắc lư, tự mình thuận tiện đến điểm chỗ tốt. Đã ngươi gọi ta một tiếng Thường ca, ta khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, yên tâm. Có một câu ta nói trước, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, về sau đi nói xin lỗi thời điểm, ngươi nhưng muốn xuất ra đồ tốt đến. Còn có, ta nói đoạn liên, là ngươi không trực tiếp đi quấy rầy Mộ Dung Tuyết Ngân, nhưng là ngươi có thể gián tiếp biểu đạt một chút tâm ý của ngươi nha. Ngươi có thể đem một chút đồ tốt cho ta, ta thay ngươi đi đưa. Chút chuyện nhỏ này làm sao muốn Thường ca ngươi tự thân xuất mã, ta tùy tiện an bài một cái hạ nhân đi là được rồi. Hạ Hầu Kiệt cảm động nói. Không được. Tô Thường lập tức nói ra, dù sao việc này liên quan ngươi về sau hạnh phúc, để bọn hắn đi làm ta vẫn là không có ta tự mình đi yên tâm, lại nói ta đã muốn giúp ngươi, những thứ này cũng đều là nghĩa bất dung tử sự tình. Đương nhiên nghĩa bất dung tử, bằng không thì làm sao từ đó tham ô một chút, vẫn thế nào ngươi đổ vật tính ta ân tình. Đương nhiên, đã đều là hảo huynh đệ, đồ vật ta đều thay ngươi đưa, nữ nhân khẳng định cũng muốn nghĩa bất dung tử thay ngươi chia sẻ à. Thường ca. Hảo huynh đệ. Hạ Hầu Kiệt cùng Tô Thường thâm tình đối mặt, trong lòng tràn đầy tự trách. Loại này hảo huynh đệ, hắn làm sao trước đó vẫn không có phát hiện đâu. Chương 06, kéo cửu hận. Săn bắn nhân vật chính. Một phen lắc lư, Hạ Hầu Kiệt đã triệt để đem đổi tới Mộ Dung Tuyết Ngân hy vọng đều bỏ vào Tô Thường trên thân. Bất quá, ta cảm thấy còn có một việc có tất phải nói cho ngươi. Ngươi có một cái tình địch. Tô Thường nghiêm túc nói. Cái gì? Ta làm sao không nghe nói? Đây là ta tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung tiểu thư còn thân hơn mặt xưng hô hắn là Trần ca ca. Thiếu gia ngươi không tin về sau có thể phái người hỏi thăm một chút. Ta tin tưởng kỳ thật rất nhiều người cũng đã biết. Tô Thường đem trước đó Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Diệp Trần đối thoại, lại thêm mắm thêm muối cho Hạ Hầu Kiệt miêu tả một chút. Tô Thường lời của ngươi nói, ta tin. Hạ Hầu Kiệt tán răng, lại có người dám động thổ trên đầu thái tuế, thật không muốn sống. Tô Thường trong lòng nhà rãnh, nhưng thật ra là ngươi tại nhân vật chính cái vận khí này chi tử xúc phạm người có quyền thế a. Dựa theo tình huống bình thường, ngươi mới là không muốn sống, tại tác đại tử a. Thiếu gia, tên tình địch này ngươi nếu là không giải quyết, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ làm nhiều công ít, khó càng thêm khó. Muốn ôm mỹ nhân bể, liền treo a rất hiển nhiên, Tô Thường là cố ý ở thời điểm này nói như vậy, vì chính là cho Diệp Trần kéo một đợt cứu hận, để Hạ Hầu Kiệt cũng đi theo hắn đối phó Diệp Trần. Bởi vì Tô Thường vừa mới đột nhiên nghĩ đến, đã hắn đã cùng nhân vật chính đối mặt, được cho không chết không thôi. Như vậy hiện tại liền muốn nhanh chóng ra tay mới đúng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương a. Huống chi, hệ thống nói, ngược chủ cũng là sẽ gia tăng tiên mệnh đáng giá. Cái này còn không tranh thủ thời gian thừa dịp nhân vật chính gốc còn khi yếu ớt, điên của ngược chủ. Có thể bóp chết rơi nhân vật chính đương nhiên không còn gì tốt hơn, coi như thật nhân vật chính khí vận kinh thiên, Tô Thường cũng không lỗ, cũng có thể được thiên mệnh giá trị không phải. Đương nhiên bằng vào hiện tại Tô Thường một lực lượng cá nhân, vẫn là quá yếu, cho nên hắn muốn kéo Hạ Hầu Kiệt cái này đợi thứ hai cùng hắn cùng một chỗ. Để Hạ Hầu Kiệt đỉnh ở phía trước, hắn cũng có thể núp ở phía sau mặt lấy chỗ tốt là được. Diệp Trần. Thảo. Tiểu tử này là người nào? Dám giành với ta nữ nhân. Ta hiện tại cũng làm người ta đi giết hắn. Hạ Hầu Kiệt bên này nghe xong, quả nhiên lập tức đối Diệp Trần tràn đầy ý, trên người đời thứ hai khí tức nhân vật phản diện tác phong cũng lập tức lộ ra nguyên hình. Lúc này nhân vật chính gốc Diệp Trần còn thuộc về yên lặng phát dục giai đoạn, không có đến hắn rực rỡ hào quang thời điểm. Cho nên Hạ Hầu Kiệt căn bản không biết có như thế một người. Cái này Diệp Trần thật không đơn giản, theo ta được biết, hắn nguyên bản không có tiếng tăm gì, gần nhất trong khoảng thời gian này thực lực xem như đột nhiên tăng mạnh, một tiếng hót lên làm kinh người, cũng rất được Trấn Phủ Ti chỉ huy sứ đại nhân yêu mến a. Trấn Phủ Ti chính là hoàng quyền đặc biệt lập, là lớn nguyên hoàng đế thiết lập ở các nơi đặc thù cơ cấu. Chủ yếu phụ trách hàng yêu trừ ma, giải quyết phổ thông quan phủ nha dịch không thể xử lý khó giải quyết vấn đề, cùng đối với ngoại bộ thế lực cùng nội bộ giám sát tác dụng, là bảo vệ bách tính quân chính một thể cơ cấu. Mỗi một tòa thành lớn, cơ bản đều có Trấn Phủ Ti người đóng quân, trực tiếp nghe lệnh của lớn nguyên hoàng đế, giám sát bách quan, tuần sát thiên hạ. Vĩnh Yên Thành, tự nhiên cũng có Trấn Phủ Ti tồn tại. tiểu tử này vậy mà cùng chấn phủ ti chỉ huy sứ có quan hệ. Tô Thường Tiếng nói xong, Hạ Hầu Kiệt trên mặt lộ ra chần chờ. Chấn phủ ti dù sao trên danh nghĩa là trực tiếp nghe lệnh của lớn nguyên hoàng thất, cho dù là bọn hắn Hạ Hầu gia cũng không có quyền lực cùng tư cách đi quản chấn phủ ti sự tình. Hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, muốn trắng trợn trực tiếp giết cái này Diệp Trần, xem ra là không quá thực tế. Bởi vì chấn phủ ti không có khả năng như thế để Hạ Hầu gia đánh mặt. Đương nhiên, sợ là sẽ không sợ, Hạ Hầu gia dù sao cũng là sáu đại tuyển đế hầu gia tộc, là có thể lựa chọn hoàng đế thuộc về đỉnh cấp thế lực một trong, bình thường chấn phủ ti chỉ huy sứ cũng không dám cùng Hạ Hầu gia đối nghịch. Chú thích: tuyển đế hầu không phải mình trực tiếp tham dự hoàng vị tranh đoạt, mà là có quyền lực trong hoàng thất lựa chọn hài lòng người trở thành hoàng đế. Tân hoàng đế nếu như không chiếm được vượt qua một nửa tuyển đế hầu ủng hộ, đế vị nhất định bất ổn, hoặc là nội chiến hoặc là thoái vị. Cho nên cái này Diệp Trần mới đối ngươi có uy hiếp. Ngươi bây giờ muốn làm hai tay chuẩn bị, cái thứ nhất chính là ta mới vừa cùng ngươi nói, đi trước cùng Mộ Dung Tuyết Ngân xin lỗi, chuyện thứ hai chính là nghĩ biện pháp để ngươi cái kia tình địch biến mất. Phải biết tình trường chính là chiến trường, vạn vạn không được khinh thường. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Tô Thường chém đinh chặt sắt nói, hắn nghĩ tới nguyên trong sách kịch bản, Diệp Trần lúc này liền sẽ có một đoạn khí vận cơ duyên, cũng chính là lần này kỳ ngộ về sau, Diệp Trần mới bắt đầu thật đang xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, sau đó thế không thể đỡ, quét ngang thiên hạ. Đây là Tô Thường không thể chịu đựng sự tình, Diệp Trần một khi quật khởi, cái thứ nhất xui xẻo khẳng định chính là hắn cùng Hạ Hầu gia. Nguyên tắc kịch bản bên trong, Hạ Hầu gia cao ốc sụp đổ bước đầu tiên, chính là từ lúc này bắt đầu. Cho nên Tô Thường hiện tại mục đích đúng là muốn cổ động Hạ Hầu Kiệt, cùng một chỗ phát động, dùng nguyên bản kịch bản bên trong không có phát sinh, chưa từng xuất hiện lực lượng cường đại, hiện tại liền đi đối phó khí vận chi tử. Hắn mới sẽ không ngốc ngốc các loại những thứ này khí vận chi tử phát dụng. Tại ngươi khi yếu đất, lão tử liền muốn ỷ thế hiếp người, dùng tuyệt đối tính lực lượng đi nghiền ép ngươi. Chiến thuật biển người, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều đánh ít. Đừng nói cái gì bức cách, công bằng, khí độ. Vậy cũng là lừa gạt tiểu hải tử, đáng giá mấy đồng tiền a. Nhưng là muốn làm sao để hắn biến mất? Hắn dù sao cũng là trấn phủ ti người, nếu như trực tiếp phái người đi giết hắn, ta có thể sẽ bị phụ thân ta đánh chết. Hạ Hầu Kiệt lúc này ngược lại có chút sợ, bị cha hắn thu thập một trầu về sau, Hạ Hầu Kiệt hiện tại xác thực không còn dám làm sàng làm bậy. Hắn cũng minh bạch đến hoàng vị đoạt đích thời khắc mấu chốt, mọi cử động sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Yên tâm, không là bảo ngươi trực tiếp phái người đi giết hắn. Tô Thường cười lạnh, ngây thơ, nhân vật chính làm sao có dễ giết như vậy, coi như ngươi phái cái gì sát thủ đi, chỉ sợ đến lúc đó nhân vật chính khí vận ra thân, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là cái nào lao ra già kim thủ chỉ lại nhảy ra đem hắn cứu đi. Thậm chí, đừng lại bởi vậy để nhân vật chính nhân họa đắc phúc, cho hắn đưa kinh nghiệm đi. Phái người ám sát hoặc là ám sát cuối cùng chỉ có thể đem kết quả ký thác vào mấy cá nhân trên người, biến số quá lớn. Bất quá ta trùng hợp biết cái này Diệp Trần gần nhất một chút kế hoạch, hắn lúc này cũng không ở trong thành, ngược lại tại một chỗ núi hoang bên trong, chính là diệt trừ hắn cơ hội tốt. Tô Thường ngược lại cũng không phải nói mò, dựa theo trong nguyên tắc kịch bản, hiện tại cái này Diệp Trần chính là tại một chỗ tên là Hoang Xuyên Sông cái khác dãy núi vô danh bên trong, phát hiện một chỗ thượng cổ lớn mộ, đạt được vô thượng truyền thừa, còn thuận tiện tìm được vài quặng hiếm thấy bảo dược. Về sau chấn phủ ti chỉ huy sứ sở dĩ coi trọng như vậy Diệp Trần, rất lớn nguyên nhân chính là cái này vài quặng bảo dược chưa khỏi cái này chỉ huy sứ duy nhất nữ nhi bệnh nan y lý Diệp Trần cũng bởi vậy, đến tiếp sau trở thành đời tiếp theo chấn phủ ti chỉ huy sứ, mới có lực lượng cùng thực lực cùng Hạ Hầu ra xoay cổ tay. Những thứ này Tô Thường nhưng không có cùng Hạ Hầu kiện nói. Công cụ người nha, không cần biết nhiều như vậy. Tô Thường còn chuẩn bị đi cùng lấy đoạt một đợt cơ duyên đâu, loại chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Chúng ta muốn tính toán cẩn thận bàn bạc, chỉ cần ngươi ta một lòng triệu tập lực lượng đi bao vây chặn đánh, để hắn chắp cánh khó thoát. Tô Thường xuất ra bá lệnh, ta điều động 2000 Hắc Vân Đô tướng sĩ, lại thêm thiếu chủ nhân mã của ngươi, chúng ta còn có thể để quan phủ phối hợp, bày ra thiên la địa võng. Chúng ta lần này xuất ra toàn bộ lực lượng, lôi đình một kích, cho tiểu tử này một kinh hỉ. Hạ Hầu Kiệt vỗ bàn một cái, ha ha tốt. Liên theo lời ngươi nói cái này xử lý. Tô Thường cũng rất thoải mái. Vây giết nhân vật chính, trước đoạt nhân vật chính cơ duyên, lại đoạt nhân vật chính nữ nhân. Còn có Hạ Hầu Kiệt đỉnh ở phía trước, hoa nữ hàn lưng, chỗ tốt tự mình cầm. Cái này không tâm sao? Chương 07, lại một cái nữ chính xuất hiện. Thiếu chủ để chúng ta cầm nhiều như vậy linh dược làm gì? Nói là để Thường ca cầm đi nói xin lỗi. Xin lỗi? Thật không hiểu rõ thiếu chủ phong cách làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, đây là thiếu chủ cùng Thường ca phân phó, chúng ta làm theo là được. Tô Thường cùng Hạ Hầu Kiệt trò chuyện xong sau, Hạ Hầu Kiệt lập tức liền ăn bài. Một khác cũng không muốn chậm trễ, bởi vì Tô Thường cùng hắn nói nữ sinh nhìn đỉnh hoàn toàn không phải ngươi nói cái gì, mà là ngươi làm cái gì. Hành động đỉnh viễn so hứa hẹn càng khiến người tâm động. Lúc nói lời này, Tô Thường ngón chân đều lúng túng nhanh móc ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng là Hạ Hầu Kiệt tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Hầu Kiệt liền liều mạng, các loại đem đồ tốt đóng gói, chuẩn bị cùng một chỗ đưa đi cho Mộ Dung Tuyết Ngân xin lỗi. Bất quá hắn nếu là biết, những vật này rất lớn một bộ phận đều đưa không đến Mộ Dung Tuyết Ngân cái kia, đều bị Tô Thường mất riêng, là biểu tình gì? Tô Thường bên này lắc lư xong Hạ Hầu Kiệt liền rời đi Hạ Hầu phủ. Bất quá trước lúc rời đi, hắn vậy mà ngoài ý muốn đụng phải người quen biết cũ. Mộ Dung gia tộc lão giả kia, liền là trước kia đi hiện trường phát hiện án, ép hỏi Tô Thường cùng Hạ Hầu Kiệt cái kia Mộ Dung gia cường giả. Ngày ấy hắn xác thực nói là hai ngày sau đó sẽ đến đây Hạ Hầu phủ muốn cái thuyết pháp, hiện tại tới cũng không biết làm gì. Tô Thường không có để ý, dù sao những sự tình này hiện tại còn chưa tới phiên hắn quản. Ngược lại là cái này Mộ Dung gia lão giả, tựa hồ là phát hiện Tô Thường trong tay cầm Bạch Long kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thường mấy lần. Tô Thường nên về nhà. Từ Tô Thường đi vào thế giới này, còn không có trở lại nhà của mình. Ngay từ đầu tại bắt cóc mộ Dung Tuyết Ngân hiện trường, về sau thật vất vả giữ được tính mạng, lại được đưa tới Hạ Hầu phủ nhốt 2 ngày. Thế nhưng là, lại nói nhà của ta ở đâu a? Tô Thường mở mịt, đạp bước ra Hạ Hầu phủ, đã là đêm khuya, thế giới một mảnh đen kịt. Trong đầu của hắn cũng là trống rỗng, không biết có phải hay không bởi vì trong nguyên tắc hắn chỉ là một cái sống không quá 3 chương diễn viên quần chúng nguyên nhân, đối với trụ sở của hắn gia đình, trong sách cũng không có một chút miêu tả. Tô Thường đành phải dựa vào cảm giác, chẳng có mục đích tại Vĩnh Yên thành trên đường phố đi tới, chấm dãi, bốn phía tràng cảnh càng ngày càng quen thuộc. Các loại lúc nào, ta cũng muốn đi tìm một đầu tọa kỵ, như thế mới phù hợp ta bây giờ thân phận mà. Tô Thường một bên tùy ý đi lại, một bên suy nghĩ bồng bềnh. Thế giới này, mặc dù là cái huyền huyễn thế giới, người thể chất cùng vũ lực cước lực so sánh kiếp trước Lam Tinh, mạnh hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Nhưng là có tiền người có thân phận, vẫn là y nguyên không nguyện ý đi bộ, càng muốn dùng một chút tọa kỵ, thậm chí phi hành công cụ đến thay đi bộ, cũng dùng cái này hiện lộ rõ ràng thân phận địa vị. Một đầu uy phong cường đại tọa kỵ, tựa như kiếp trước xe thể thao, phong cách lóa mắt. Nhân vật phản diện, không phải liền là hẳn là chứa nhất tao khí bê sao? Lấy Tô Thường hiện tại tay cầm Bạch Long kiếm, Hắc Vân Đô thân phận của phó đô đầu tới nói, tại cái này Vĩnh Yên thành, nói 10 vị trí đầu quyền thế người hơi cường điệu quá, nhưng vị trí thứ 100 người có quyền thế còn là có thể xếp vào hạng. Ở kiếp trước, biệt khuất quá lâu, bị đè nén quá lâu. Hiện tại Tô Thường không muốn tại đi cái gọi là trung dung, cái gọi là điệu thấp khiêm tốn. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thánh nhân người tốt. Có được xe thể thao là hắn kiếp trước mộng tưởng, đã nơi này không có, vậy chỉ dùng tọa kỵ thay thế đi. Nơi này là tại một chỗ đầu ngõ, Tô Thường ánh mắt bên trong cảm giác đã từng quen biết càng phát ra mấy liệt. Hẳn là sắp đến nhà đi. Tô Thường đi vào ngõ nhỏ, nhìn thấy một khối gỗ đào bài, Thủy Vân Gian ngõ hẻm. Mà đọc cái danh tự này một lần, Tô Thường trong mắt đột nhiên sáng lên. Khoe miệng có chút dương lên, Tô Thường có chút vui vẻ, ta nói danh tự này làm sao như thế quen hay, nguyên lai là trong nguyên tắc nữ chính một trong cùng nam chính gặp nhau địa phương. Nếu như ta nhớ không lầm, gặp nhau thời gian cũng là bởi vì Mộ Dung Tuyết Ngân bị kích phát trên thân pháp khí lúc, nam chính Diệp Trần bên kia cũng nhận cảm ứng, từ lịch luyện chi địa, cực tốc đuổi trên đường trở về, ở trong thành gặp phải. Tô Thường đi lại nhẹ nhàng, đi tới Thủy Vân trong ngõ nhỏ. Hắn lúc này, xem như giải quyết đến dị giới cái thứ nhất khó khăn, còn có được tự mình một chút tài bảo. Xem như Xuân Phong đắc ý đi. Hiện tại Tô Thường tâm tính bên trên, tuyệt đối là phi thường tích cực hướng lên, người có quyền thế còn sống mới xem như sinh hoạt. Nô, ta tính toán, hẳn là buổi tối hôm nay gặp phải, thật đúng là đúng gì. Bất quá, hiện tại kịch bản đã cải biến, nơi này còn gặp được thằng ngốc kia đến đáng yêu nữ chính sao? Tô Thường nhìn nguyên tắc thời điểm, có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, nam chính số đào hoa thật sự là tốt. Tùy tiện gặp phải một nữ nhân, đều là cực phẩm. Cũng tỉ như cái này ngốc bạch ngọt nữ chính, Đường Tuyết Nhi, chính là một cái tập mỹ mạo cùng hiền lành cùng một thể ngây thơ nữ tử. Nam chính Diệp Trần có thể nói, nhất có lỗi với nữ nhân chính là cái này Đường Tuyết Nhi nữ chính. Khác nữ chính, Diệp Trần còn tính là phế đi một phen tâm tư đổi tới tay, chỉ có cái này ngốc bạch ngọt nữ chính là tự mình mong muốn đơn phương khăng khăng một mực, một điểm yêu cầu cũng không có, còn tại Diệp Trần không có quật khởi thời điểm giặt quần áo nấu cơm, ủng hộ vô điều kiện thuận theo Diệp Trần. Ngốc đến chỉ muốn hầu ở nam chính Diệp Trần bên người liền thỏa mãn, kết quả cũng là Diệp Trần đối với nàng nỗ lực tình cảm cũng là ít nhất. Ngay tại Tô Thường hồi ức thời điểm, một tiếng hoàng oanh kêu to thét lên phá vỡ hắn trầm tư, "A, cứu mạng a. Cứu mạng." Ba. Tô Thường vỗ đầu một cái, đến, cái này anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản nhìn tới vẫn là phát sinh. Bất quá lúc này, cái kia cái gọi là anh hùng nhưng không có đến á nát tụ cầu hết kịch bản. Tô Thường lắc đầu, mặc dù nhưng cái này nữ chính cũng rất đẹp, bất quá hắn qua lâu rồi cái kia muốn làm anh hùng nhân kỷ. Hắn chỉ muốn nhị thế hiếp người, làm tiêu diêu tự tại nhân vật phản diện. Cái khác, không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại Tô Thường chuẩn bị mắt không thấy tâm không phiền, tăng thêm tốc độ đi qua nơi này lúc, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ trước mặt hắn chuyển đến, sau đó, một đạo tinh tế thân ảnh gầy yếu, từ đen nhánh ngõ nhỏ chỗ sâu xuất hiện, giúp ta một chút, đằng sau có cường đạo, có người xấu à. Nói, lão đảo hướng Tô Thường cái phương hướng này chạy tới. Sau đó, một chương lê hoa đái vũ tái nhợt khuôn mặt ánh vào Tô Thường trong mắt. Ai, không nghĩ tới kịch bản cải biến, Diệp Trần hôm nay không có tới nơi này, ta ngược lại là tới nơi này. Tô Thường dừng bước, cau mày. Nói thật, hắn cũng không thích vô duyên vô cớ giúp người khác. Liền cái này chần chờ một lát, mấy cái đầu chọc che mặt nam tử cũng từ hắc ám trong ngõ nhỏ chạy ra. Bọn hắn trần trụi hình xăm cánh tay, dáng vẻ lưu manh, trên tay cầm lấy khảm đao, xem xét chính là Vĩnh Yên trong thành một chút bang phái nhân sĩ. Bất kỳ chỗ nào, bất kể như thế nào đều có một ít âm u nơi hẻo lánh, dưới mặt đất bang phái là thuộc về Vĩnh Yên thành âm u nơi hẻo lánh. Phần phật. Một tiếng, bọn hắn đem Tô Thường cùng ngốc bạch ngọt nữ chính vây tại một chỗ, Đường Tuyết Nhi ôm chặt lấy trong tay bao khỏa, trên mặt còn có thất kinh chảy xuống nước mắt, van cầu các ngươi buông tha ta, ta thật không có tiền. Nhưng là, mấy cái này dáng vẻ lưu manh bang phái nam tử cũng không có một chút muốn rời khỏi ý tứ, còn có người cười râm nói, hắc hắc, biết ngươi không có tiền, có thể bồi các đại gia chơi bùa mà. Trong đó còn có người hai mắt thả chỉ nhìn Tô Thường, rất là tùy tiện nói ra, "Ú a, cái này tiểu bạch kiểm thoạt nhìn là dê béo a, cái này cách ăn mặc mặc là cái con em nhà giàu a. Các minh đệ, chuyến này xem ra không có phí công chạy, cái chỗ chết tiệt này còn có chất béo có thể kiếm." Ừm. Nghe vậy, Tô Thường lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. "Chương 08, ta để các ngươi đi rồi sao?" Trong màn đêm, cuối cùng sẽ có thật nhiều âm u sự tình phát sinh. Vô luận dạng gì thành trì, dạng gì trị an, cho dù là đại nguyên đế đô cũng đồng dạng sẽ tồn tại. Tựa như quang minh cùng hắc ám, luôn luôn làm bạn tương sinh. Tô Thường rất bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái này 6 cái đầu trọc bang phái nhân sĩ, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút có liên quan ký ức. Hắc Hổ bang. Cái này bang phái đặc điểm một trong chính là toàn viên đầu trọc, phần lớn là từ ngoại thành nạn dân hoặc là những thành trì khác lưu dân cấu thành, tại Vĩnh Yên thành thế giới dưới đất thuộc về không coi là gì thế lực. Chuyên môn khi dễ một chút người đáng thương, người già trẻ em. Nhìn thấy 6 người này đều xuất ra khảm đao, dùng sáng loáng mũi đao chỉ vào lúc, một bên Đường Tuyết Nhi toàn thân run rẩy, quần mình tựa ở cái hẻm nhỏ trên vách tường, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Bạch Kiểm, mau đem trên thân thứ đáng giá đều móc ra. Còn có ngươi trên thân cái này áo choàng cũng cho bản đại gia thoát. Nhanh nhanh nhanh. Không nghe lời liền đem ngươi chặn. Tô Thường thở dài, vẫn là tự mình quá vô danh, có lẽ nếu như chính mình cưới một đầu manh thu toa kỵ, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bất quá khả năng còn có một nguyên nhân, chính là mình quy tức quyết sắc thực quá có tác dụng, trên người mình tu vi khí tức chỉ triển lộ đến sau thiên cửu phẩm. Bởi vì thế giới này là cao võ thế giới, hậu thiên ngũ phẩm trở xuống, đối với người bình thường tới nói còn không phải đặc biệt lợi hại không cách nào chiến thắng tồn tại. Bình thường chiến thuật biển người, đối phó hậu thiên ngũ phẩm trở xuống võ giả tới nói, hay là vô cùng có tác dụng. Chắc hẳn, đây chính là bọn họ tự tin đi, người đông thế mạnh. Tô Thường bất đắc dĩ, thế nhưng là 6 người này là nhược trí sao? Tình huống bình thường, sẽ chỉ đối người già trẻ em hạ thủ bất nhập lưu tiểu lưu manh, cũng dám đối một người mặc không phổ thông nam người hạ thủ. Cũng không đánh trước dò xét một chút nội tình, liền bắt ai cắn ai. Tốt xấu cũng phải có một điểm tự mình hiểu lấy đi. 3. Tô Thường cúi đầu, với bất đắc dĩ vô một cái chán của mình, đến. Quên, đây chỉ là một tiểu thuyết thế giới a. Đang lúc hắn chuẩn bị bộc phát thực lực, đem tên côn đồ các ké này thu thập một trận thời điểm, liền nghe đến nguyên bản co quắp tại góc tường Đường Tuyết Nhi, đột nhiên bộc phát ra cực lớn lực lượng, mang theo thanh âm nức nở, các ngươi hướng về phía ta tới, cùng hắn không có quan hệ. Hắn là vô tội. Không sai, vô cùng sợ hãi Đường Tuyết Nhi vậy mà hô lên một câu nói như vậy. Ngay tại mấy cái này bang phái phần tử hô lên những cái kia uy hiếp về sau, Đường Tuyết Nhi đột nhiên kịp phản ứng, nguyên bản những người xấu này chỉ là chầm chậm chiếm hữu nàng, bây giờ lại bởi vì nàng, đem trước mặt cái này vô tội nam tử liên lụy vào. Song song, cái này ta làm hại để một cái vô tội người đi đường bị thương tổn. Đường Tuyết Nhi là thật tự trách, cũng là thật đốc. Người bình thường, thấy có người giúp mình chia sẻ hỏa lực, không phải hẳn là thừa cơ chạy trốn sao? Có thể chạy một cái là một cái à, thế mà còn đem những tên côn đồ này lực chú ý lại hấp dẫn trở về. Người thơ đáng yêu. Tô Thường cười cười, hắn xoay người đối mấy cái kia chính phách lối lưu manh giả vờ ngây ngốc nói, ta cùng nàng không quen biết, mấy vị muốn làm gì ta sẽ không quản. Nhìn thấy Tô Thường một mặt người vật vô hại, nhu nhược nhát gan dáng vẻ, những bang phái này lưu manh đều cảm thấy mình bắt được một cái dê béo. Mấy người này nhìn Tô Thường ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đường Tuyết Nhi còn ở một bên thúc thiết, hoàn mỹ quán triệt nàng tại trong tiểu thuyết nhân vật. Nàng đây quả thật là không là giả vờ, mà là chân thật nhất phản ứng, nàng bản thân liền là một cái rất hiền lành thuần túy người. Thảo, lão tử hiện tại mặc kệ ngươi cùng nàng có biết hay không, hiện tại mau đem tiền đều lấy ra. Cả người bên trên hình xăm nhiều nhất bang phái lưu manh, cầm khảm đao hét lớn. Tô Thường nhìn lên trước mặt người này, giả bộ như ngây thơ bên trong mang theo không thể tin biểu lộ, chỉ mình nói ra, ai? Ta sao? Nói nhảm. Tợ mờ không phải ngươi còn có thể là ai? Vừa mới cái kia hình xăm ca, dùng đao chỉ vào Tô Thường khinh miệt nói, nhỏ ma cả đồng, nhanh, bằng không thì đợi chút nữa để ngươi đếm thử bị tư vị ha ha. Đúng lúc này, nguyên bản giống như đã nhận mệnh không dễ rủa nữa Đường Tuyết Nhi, không biết từ ở đâu ra dũng khí, đột nhiên bước nhanh về phía trước, lôi kéo Tô Thường tay liền muốn lao ra. Chạy mau a, có lỗi với là ta liên lụy ngươi. Nhưng mà, Đường Tuyết Nhi kéo một chút, lại phát hiện Tô Thường căn bản không nhúc đích. Đi a, ngươi làm gì? Làm sao bất động? Đường Tuyết Nhi thật rất lo lắng, rất tự trách, thế nhưng là Tô Thường giống như là bị sợ choáng váng, đứng đấy động cũng không động. Ha ha ha. Tính tiểu tử ngươi thất thời. Sảng khoái đem trên thân tất cả mọi thứ đều lấy ra, lão tử liền thả ngươi. Thấy cảnh này, mấy cái bang phái lưu manh cười càng thêm tùy tiện. Còn là trước kia cái kia hình xăm lưu manh, dùng khảm đao chỉ vào Tô Thường, suy cười lấy nói ra, ha ha ha, mẹ nó. Các ngươi những thứ này ra miệng thịt mềm thiếu gia công tử chưa thấy qua loại tràng diện này đi, bị sợ choáng váng đi. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được bên cạnh có người tại đảo kéo chính mình quần áo. Thế nào? Hắn quay đầu hơi không kiên nhẫn đối đồng bạn nói. Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. Hắn mấy người đồng bạn thế mà đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra tới kia là hoảng sợ tuyệt vọng. Lấy hắn tên kia đồng bạn, càng là dùng run rẩy sợ hãi thanh âm nói với hắn, ngươi, ngươi nhìn, nhìn cái kia thanh, cái kia, thanh kiếm kia. Nói, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về đằng trước. Kiếm, kiếm thế nào? Nó là, nói xong, cái này hình xăm lưu manh quay đầu lại, một bên quay đầu, một bên, trên mặt hắn tất cả tùy tiện. Tất cả huyết sắc đều trong phút chốc biến mất không còn một mảnh. Hắn nghi hoặc trong nháy mắt biến mất, cả người đột nhiên bắt đầu cứng ngắc. Sau đó, phát từ đáy lòng run rẩy, từ hai chân bắt đầu truyền đến toàn thân. Chỉ gặp Tô Thường mặt mỉm cười, đem tự mình áo bào hạ bội kiếm đơn tay cầm lên, tựa hồ là nghe lời làm theo, muốn đem cái này bội kiếm đưa cho bọn họ. Dưới ánh trăng, chỉ gặp thanh này vừa mới bị che đậy quang mang bội kiếm, hiện ra ở trước mắt mọi người, phát tán ra điểm điểm quang mang. Tia sáng chói mắt phát họa ra đồ án, là một đầu dương nhanh múa bước, đằng vân giá vũ rồng. Rồng. Toàn bộ Vĩnh Nghiên Thành, dám dùng rồng cái này đồ án, chỉ có một người. Tại cái này huyền huyễn cao võ thế giới, đối với giai cấp cùng ý thức gáp bách mạnh liệt hơn, có nhiều thứ, tựa như cái này rồng đồ án, không phải là cái gì người đều có thể dùng, đều phối dùng, cũng dám dùng. Phàm nhân chuyên dùng, không chỉ có sẽ xúc phạm quốc pháp, còn lại bởi vì đức không xứng dùng, lọt vào thiên khiển phản vệ. Có thể sử dụng rồng đồ án, có thể đem rồng khắc vào trên thân kiếm, là bọn hắn đời này đều không chọc nổi người. Cái kia cầm đao chỉ vào Tô Thường hình xăm lưu manh, đao trong tay đã bị hù ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Hai mắt của hắn ngốc trệ, hàm răng đã bắt đầu run rẩy. Bạch Long kiếm. Siêu một tiếng, mấy người này vậy mà không hẹn mà cùng quay đầu quay người. Chạy a. Mấy người không có một chút do dự, quay người vùng ra chân liền muốn chạy. Sợ mình chạy chậm một điểm, mạng nhỏ liền không có. Ta để các ngươi đi rồi sao? Lúc này, Tô Thường không mang theo tình cảm thanh âm ung dung vang lên. Suy, chính đang chạy trốn buôn tẩu sáu người, liền giống bị đè lại tạm dừng khóa, đột nhiên dừng ngay. Đến mức, trên mặt đất đều bị bọn hắn dùng chân ngọn nguồn lưu lại một đạo thật dài vết tích. Toàn bộ hẻm nhỏ lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Chương 09, đại giới ta để các ngươi đi rồi sao? Giả bộ như vậy bê như thế tiểu đánh, Tô Thường rốt cục cũng đã nói. Thoải mái a. Tiếp trước Tô Thường đọc tiểu thuyết, cuối cùng sẽ nhìn thấy một chút phách lối nhân vật phản diện nói như thế tiểu đánh. Lần này, rốt cục đến phiên hắn. Lúc này dạ quan dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, bang phái lưu manh trên tay mấy cái khảm đao tản mát ra điểm điểm hàn quang, run nhẹ nhẹ. Khảm đao bên trên quan mang, lại hoàn toàn không phải khát máu tàn bạo quan mang, mà là hoảng hốt sợ hãi quan mang. Phi thường sợ hãi, phi thường tuyệt vọng. Sáu người biểu lộ cứng ngắc đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Ngược lại thân thể tại khe run, đặc biệt là hai chân run rẩy biên độ. Có loại một giây sau liền muốn chống đỡ không nổi, vì đi xuống cảm giác. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn khoa trương như vậy đồng đường, bất quá cái này hoàn toàn là thân thể phản ứng tự nhiên, căn bản không khống chế được. Mà một bên muốn là muốn lôi kéo Tô Thường chạy trốn Đường Tuyết Nhi, lại một mặt mở mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng vừa mới góc độ, còn không nhìn thấy Tô Thường xuất ra Bạch Long kiếm bộ dáng. Bởi vậy nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao vừa mới còn vênh vang đắc ý mấy cái người xấu, nghĩ muốn cướp bóc bọn hắn tiền tài, đột nhiên liền đường chạy, còn biến thành hiện tại một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thật chẳng lẽ có quỷ? Vừa nghĩ tới đó, Đường Tuyết Nhi không tự chủ được hướng sau lưng nhìn xem, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Cả người cũng hướng Tô Thường trên thân ngang nhiên xung qua, cọ tại Tô Thường trên thân. Đường Tuyết Nhi mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, Tô Thường biết a. Hắn chỉ là đem Bạch Long kiếm lấy ra, mấy cái này bang phái lưu manh là trực tiếp bị hù dọa a. Tựa như ngươi lúc đầu chỉ là muốn đi lột con mèo, kết quả không cẩn thận đem một đầu hoang dại hổ đông bắc làm mèo lột. Đôi này người trong cuộc, là bực nào kinh hãi. Bất quá cái này cũng nói hạ hầu bá như bức chỗ. Người nào không biết, tại Vĩnh Yên Thành, thích nhất lại có tư cách đem rồng khắc vào trên thân kiếm người, chỉ có Đại Nguyên 6 đại tuyển đế hầu, Vĩnh Yên hầu, Sát Huyết Đồ Phu, Hạ Hầu Bá. Thậm chí toàn bộ Đại Nguyên, ngoại trừ Nguyên Đế, không người nào dám cùng Hạ Hầu Bá tranh đam mê này. Tại trên thân kiếm khắc rồng, có thể nói là Hạ Hầu Bá chuyên trúc. Mà Bạch Long kiếm thì là Hạ Hầu Bá thở thiếu thời yêu thích nhất bộ kiếm, cũng là hắn phổ biến nhất làm người biết bộ kiếm một trong. Có được cái này bộ kiếm người, không cần nghĩ, nhất định cùng Hạ Hầu Bá phi thường thân cận. Mấy cái này nội tâm bảng hoàng bang phái lưu manh đấy lòng âm thầm kêu khổ, nhìn Tô Thường dáng vẻ trẻ tuổi như vậy, nói không chừng cùng Hạ Hầu Bá thậm chí chính là thân nhất cái chủng loại kia con cháu quan hệ. Loại người này, đừng nói nghiền chết bọn hắn giống nghiền chết con kiến, liền xem như toàn bộ Hắc Hổ Bang tại vị này trong mắt, khả năng cũng so sâu kiến chẳng mạnh đến đâu. Bằng không, Hạ Hầu Bá cái này Vĩnh Yên Thái Thượng Hoàng danh hảo là gọi không. Tô Thường thanh kiếm chậm rãi thả lại áo bào dưới, sau đó trên người tu vi triệt để bung ra. Tốt như vậy ý thế hiếp người cơ hội, hắn làm sao lại bạch bạch buông tha đâu? Đến, ngẩng đầu, nghe vậy, mấy người này thân thể trùng điệp run lên, sau đó cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu. Mấy người này nét mặt bây giờ đã hoàn toàn biến thành loại kia, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng hối hận. Làm nửa ngày, vị gia này mới thật sự là tâm ngoan thủ lạn, giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Bọn hắn đây là cướp bóc cướp được lão tổ tông trên thân. Cái này tờ mờ không phải mình tìm cho mình không được tự nhiên, muốn chết sao? Sáu người vừa ngẩng đầu, liền thấy Tô Thường chính mặt không biểu tình tựa ở ngõ nhỏ trên vách tường. Tô Thường móc móc lỗ tai, cũng không có nhìn mấy người này, tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, mấy người các ngươi cầm đao, là chuẩn bị tới chém ta sao? Lên ken. Mấy cái khảm đao như là khoai lang bằng tay, bị mấy người này cấp tốc ném đi. Sau đó, phù phù, mấy người đều đồng loạt té quỵ dưới đất, sau đó vô cùng hoảng sợ cùng kêu lên kêu thảm, lão đại chúng ta sai. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Đại gia ngài liền coi chúng ta là cái rắm, đem thả đi. Đại ca chúng ta về sau nhất định hảo hảo là người. Là chúng ta mắt chó đuôi mù, van cầu ngài đem chúng ta thả đi. Mấy người kia một bên cầu khẩn, còn vừa đông 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 không ngừng dập đầu, đem một bên Đường Tuyết Nhi đều thấy choáng, sáng tỏ trong hai con ngươi tràn đầy không thể tin cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Những thứ này vừa mới còn hung thần ác sát bang phái nhân sĩ, làm sao đột nhiên lập tức trở nên dạng này sợ hãi? Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên cạnh nam nhân trẻ tuổi làm cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi này thế mà có thể để bọn hắn sợ hãi như vậy? Tô Thường rất rõ ràng, những người này dập đầu cùng sợ hãi, cũng không phải mình, mà là đập cho sau lưng mình người, đập cho Hạ Hầu Bá. Nhưng mà hiện tại Hạ Hầu Bá cũng không ở nơi này, Hạ Hầu Bá cũng không biết xảy ra chuyện gì. Những thứ này cấu đầu, tự mình liền không khách khí đều nhận. Ha 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 ha! Ý thế hiếp người thật rất thoải mái a. đã tự mình mãi mãi cũng là nhân vật phản diện trận doanh người, như vậy tự mình liền muốn có chút giác ngộ. Được rồi, đừng tại đây giả vờ giả vịt cho ta xem. Tô Thường không kiên nhẫn nói, gào thờ mở cái gì gào, cho ta mau ngậm miệng. Nô, trong nháy mắt mấy người này liền che miệng, không dám để cho tự mình phát ra một điểm thanh âm. Muốn mạng sống, các ngươi nhất định phải chết một cái. Vừa mới là ai cầm đao chỉ vào người của ta, các ngươi giết hắn. Tô Thường mệ phải nói, kỳ thật đối với những người này xử lý phương án, hắn sớm có một cái ý nghĩ. Hiện tại chẳng qua là đùa bọn hắn chơi đùa, xem như tiền hí. Nghe được Tô Thường câu nói này nói ra, tựa như một đạo sấm sét tại mấy người trong thai bộc phát. Ba 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 còn lại mấy người ánh mắt trực tiếp đều nhìn về Hình Xăm Ca, thậm chí, mười phần không có nghĩa khí giang hồ đã đem tay đặt ở Hình Xăm Ca trên thân, chuẩn bị động thủ. Phù phù. Hình Xăm Ca trực tiếp dọa mềm quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. Phía dưới còn trực tiếp chạy ra một đám màu vàng vết bẩn, lại bị sợ tè ra quần. Ô ô ô. Người này che miệng, bởi vì vừa mới Tô Thường nói không cho phát ra tiếng, ngay cả khóc cũng không dám khóc, hắn cố gắng không để cho mình phát ra tiếng khóc, thế nhưng là nội tâm tuyệt vọng để hắn căn bản khống chế không nổi. Đại gia đại gia, van cầu ngươi thả cho ta đi, đừng có giết ta. Ta trên có già dưới có trẻ, ngươi cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội sao? Đột nhiên, Tô Thường xoay đầu lại, đối bên cạnh chính một mặt ngậm đường Tuyết Nhi hỏi: "Ê, mặc dù bọn hắn xác thực không quen người tốt, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn tội không đáng chết." Đường Tuyết Nhi có chút khẩn trương cả lăm, không nghĩ tới Tô Thường lại đột nhiên hỏi thăm nàng, ngây người một lúc về sau rất nhanh tổ chức một chút ngôn ngữ nói: "Tốt, đã những cái cô nương này đều nguyện ý, vậy ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá, hết thảy đều là có đại giới. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng, một khi quyết định, cũng không có đổi ý thuốc có thể ăn." Tô Thường mỉm cười, trong lòng bàn tay quỷ dị xuất hiện mấy cái lăn lộn nhúc nhích côn trùng, tản ra tà ác yêu dị khí tức. Xem xét, cũng không phải là phổ thông côn trùng. Mơ hồ trong đó, kinh hoàng đám người tựa hồ còn có thể nhìn thấy cái này mấy con côn trùng bên trên làm người ta sợ hãi đường vân cùng huyền ảo tà dị phụ chú, giống như mặt người đồng dạng tại đối bọn hắn cười. "Ăn nó, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội." Tô Thường mặt mỉm cười, ngữ khí khinh nu nói: "Chương 10, tâm cổ khống lòng người." Dưới ánh trăng, ôn tồn lễ độ Tô Thường, tại mấy cái này bang phái lưu manh trong mắt, lại như là ác ma nhất đáng sợ. Tô Thường lòng bàn tay ma trùng, tựa như là bọn hắn đùa đòi mạng. "Yên tâm, cái này sẽ không cần mạng của các ngươi. Nếu như muốn các ngươi chết, ta làm gì phiền toái như vậy?" Nhìn thấy mấy người không nhúc nhích, Tô Thường cười lạnh, lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ làm sao đi thí nghiệm cổ đạo chân trải qua bên trong thần kỳ cổ trùng. Không nghĩ tới có người đưa tới cửa, ngược lại là bớt đi hắn rất nhiều phiền não. Trong sách cho ra hạ cổ điều kiện cũng đúng lúc thỏa mãn, một, bị hạ cổ người, tu vi không thể cao hơn cổ chủ ba cái cấp bậc, bằng không thì có phản phệ phong hiểm. Hai, bị hạ cổ người, nhất định phải đáy lòng đánh mất chống cự. Vừa vận hệ thống cho ban thưởng, ngoại trừ cổ đạo chân trải qua tàn thiên còn bổ sung 10 con quý giá cổ trùng. Mà cái này 10 con cổ, hệ thống cũng nhắc nhở, là duy nhất một lần, chỉ là vì để Tô Thường tự thể nghiệm cổ chỗ thần kỳ. Cổ, chính là thiên địa chi tinh. Cổ trùng loại đại khái chia làm 13 chủng, ly cổ, rắn cổ, kim tằm cổ, nan che cổ, thạch đầu cổ, cá trạch cổ, bên trong hại thần, can cổ, xương cổ, điên cổ, âm rắn cổ, sinh rắn cổ, tam thi cổ. Hệ thống đưa tặng cổ, là tâm cổ. Tâm cổ, là thuộc về điên cổ một trong. Xích thủy huyền châu trùng cổ. Cổ lấy ba trùng cầm đầu. Kia cổ trứng người, bên trong thực có vật, dành dụng đã lâu, nóng ngất sinh trùng. Trứng trị hợp thành bổ quyển 6, trứng đầy đã lâu, khí huyết kết tụ không thể thả tán, tên tục nói cổ. Tố vấn ngọc kỳ chân tàng luận, bụng oan nóng mà đau nhức, da bạch, một tên nói cổ. Chư bệnh nguyên hậu luận cổ độc hậu, nhiều lấy trùng rắn loại hình, lấy dụng cụ thịnh chữ, mặc kệ từ tướng đạm ăn, chỉ có một vật độc tại người, tức gọi là vì cổ, liền có thể biến hoặc, theo trục rượu và đổ nhắm, làm người hoàn hoạn. Rất nhiều cổ tịch ghi chép bên trong, cổ, từ xưa đến nay chính là thần bí đáng sợ đại danh tử. Mỗi lần xuất hiện đều nương theo tật bệnh cùng tai nạn. Tâm cổ chia làm tử cổ, mẫu cổ. Tử cổ bị hạ cổ về sau liền sống nhờ tại nhân loại trái tim, dùng cái này khống chế lòng người, lấy hút máu người mà sống, bị sống nhờ người, hắn sinh tử từ đây liền đem khống tại mẫu cổ nhân thủ bên trên. Đồng thời bị hạ loại này cổ người sẽ còn thay đổi một cách vô tri vô giác đối hạ cổ người tràn ngập trung thành, đồng thời phục tùng vô điều kiện hắn mệnh lệnh. Nói là trực tiếp trở thành đứng đầu nhất tử sĩ cũng không đủ. Ngoan ngoãn nghe lời, khiến cái này đáng yêu tiểu bảo bồi tiến vào trái tim của các ngươi là được rồi. Tô Thường cười mỉm, trên thân đột nhiên bộc phát ra tuyệt cường khí thế, ép tới quỳ trên mặt đất mấy cái bang phái lưu manh thở mạnh cũng không dám. Mấy người còn không có kịp phản ứng lúc, Tô Thường lòng bàn tay đỏ sẫm cổ trùng liền trôi nổi, phát ra sàn sạt thanh âm một chút lẻn đến trên người bọn họ. "Ai da!" Mấy người không hẹn mà cùng phát ra rên lên một tiếng, chỉ gặp màu đỏ sẫm tâm cổ đã trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ. Ngắn ngủi run rẩy mấy lần về sau, mấy người rất nhanh khôi phục bình thường, hai tay ôm quyền, quỳ trên mặt đất đối Tô Thường cung kính không dám ngẩng đầu, "Bái kiến chủ nhân." "Bái kiến chủ nhân." Một bên khác, Tô Thường cũng cảm nhận được một kia khác biệt, mình cùng mấy người kia ở giữa nhàn nhạt liên quan, loại kia có thể tùy thời nắm giữ bọn hắn sinh tử liên quan. Chỉ cần hắn một cái tâm ý suy nghĩ, mấy người kia liền sẽ lập tức mất mạng bỏ mình. Nói trực tiếp một điểm, mấy người bọn họ nguyên bản tâm thần hiện tại cũng trực tiếp bị tâm cổ khống chế, cứ việc bề ngoài nhìn không ra biến hóa, bên trong lại sớm đã xem như cái xác không hồn. "Cái này cổ, tựa hồ so ta muốn bên trong còn cường đại hơn, đối ta có tác dụng lớn chỗ à?" Nguyên bản Tô Thường còn đang lo lắng, loại này cổ trùng đối người hạ về sau sẽ có tương đối rõ ràng tác dụng phụ, nói thí dụ như chỉ độn, động tác phản ứng chậm, hoặc là có một ít không tốt phản ứng hiện tượng. Lúc này thử một lần nghiệm, lập tức bỏ đi lo lắng, hoàn toàn không có nhìn không ra một điểm dị thường mà. Quả nhiên, hệ thống cho đồ vật đều rất cho lực. Hiện tại liền còn thừa lại 4 đầu tâm cổ, không thể lại như thế tùy ý sử dụng. Ngày sau xem ra ngược lại phải hao phí chút tinh lực tại cái này luyện cổ phía trên. Tô Thường tự lẩm bẩm, ánh mắt có tinh quang thoáng hiện. Cổ đạo, truyền thừa thời gian tuy lâu, lại một mực chỉ là bị xem như không coi là gì bảng môn ta đạo. Nhưng là trong đó nhất căn bản nguyên nhân một trong, cũng ở chỗ cổ đạo truyền thừa thời điểm, rất nhiều cổ lao bí thuật cùng tri thức, không có đạt được toàn bộ kế thừa, bởi vậy thất lạc thất truyền, càng phát ra suy sụp. Những thứ này, vốn có hệ thống Tô Thường trước mặt đều không là vấn đề, có hệ thống tại, chỉ cần có đầy đủ thiên mệnh giá trị, Tô Thường có thể hối đoái nhất toàn cổ xưa nhất bất luận cái gì cổ đạo bí thuật truyền thừa. Mấy người các ngươi, từ đây cùng ta liền tự mình liên hệ, cần gì có thể tùy thời báo cáo ta. Ta đối yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái, mau chóng cầm xuống toàn bộ Hắc Hồ Bang. Tô Thường cũng không phải là lâm thời khởi ý, mặc dù bây giờ hắn có Hạ Hầu gia làm chỗ dựa, nhưng là dựa theo vốn có cái bản, Hạ Hầu gia rất nhanh cũng gặp được nguy cơ, có khả năng cao ốc sắp sụp liền trong mấy mắt. Coi như Tô Thường có thể cải biến cái bản, nhưng là làm một nhân vật phản diện, ở cái thế giới này, sao có thể không có thuộc tại thế lực của mình đâu? Dựa vào người cuối cùng không bằng dựa vào mình. Hắc Hổ Bang cũng tuyệt đối không phải mục đích cuối cùng nhất, chỉ là lấy Hắc Hổ Bang làm điểm xuất phát, chậm rãi thẩm thấu phát triển thuộc tại thế lực của mình thôi. Tô Thường làm như thế, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Tô Thường trong lòng đã mơ hồ, có một cái rất đại kế hoạch cầu muốn. Tuân mệnh. Mấy cái bang phái lưu manh nghe Tô Thường, ngược lại là một điểm không chần chờ, ánh mắt cùng nhiệt, lớn tiếng tuân mệnh nói. Đi thôi. Tô Thường phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Tận mắt từ đầu tới đuôi chứng kiến Đường Tuyết Nhi, cả người đều bị xung kích. Mấy cái kia người xấu làm sao đột nhiên liền sợ hãi thành như vậy? Cái này kém chút bị nàng liên lụy trên tay nam nhân côn trùng lại là cái gì? Những người xấu này về sau là bị đáng sợ côn trùng trên người sao? Chẳng lẽ cái này cái nam nhân mới là người xấu xa nhất? Đường Tuyết Nhi đầu loạn loạn, nàng nguyên bản là ở ngoài thành sơn thôn lớn lên, từ nhỏ đã là thuần phát đơn thuần hoàn cảnh bên trong, chưa từng gặp qua nhìn qua như thế mạo hiểm âm u chẳng diện. Tô Thường xử lý xong mấy cái kêu bang phái lưu manh về sau, mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái ngốc nữ đang nhìn. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiện tay cho nàng một điểm năng lượng. Tranh thủ thời gian tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi, ban đêm đừng lại một người ra đến rồi. Tô Thường nhưng cũng không có tính toán bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giết người diệt khẩu, không cần thiết. Cô nàng ngốc này mặc kệ là nguyên tắc vẫn là hiện tại mà nói, đều chỉ có thể coi là bình hoa nữ chính một trong, tại phương diện khác căn bản không có có tác dụng gì. Nhân vật chính gốc Diệp Trần cũng chính là xem người ta lẻ loi một mình đi vào Vĩnh Yên Thành, một người cũng không biết, không nhà để về. Mới thuận thế để mời cái này ngốc nữ cùng hắn trở về. Thoạt nhìn là vì cái này ngốc nữ tốt, nhân vật chính Diệp Trần cũng là người hảo tâm. Kỳ thực đâu, còn không phải thèm người ta thân thể, còn hữu ý vô ý mỗi ngày chọc người nhà muội tử. Phi chính là một cái ra vẻ đạo mạo nhân vật chính. Đương nhiên Tô Thường cũng không phải người tốt lành gì, bất quá hắn không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại nói hiện tại cũng không có thời gian tinh lực đi bậy bội. Nữ nhân này, dù sao lại chạy không thoát. Hắn còn muốn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng nhân vật chính hảo hảo đấu một trận đâu. Nhìn xem nên ngang rời đi Tô Thường, trong tay nắm thật chặt Tô Thường cho ngân lượng, Đường Tuyết Nhi ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong chậm rãi xuất hiện một vòng kiên định, thế giới này, mặc dù có người xấu, nhưng là càng có người tốt tại. Đường Tuyết Nhi, ngươi nhất định có thể tại trong thành này sinh tồn được, cố lên. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo báo đáp người hảo tâm này. Nói, Đường Tuyết Nhi chậm rãi quay người, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, lại kiên định lạ thường. Chương 11, Tô gia, Phương Thuyền Nguyệt. Rời đi ngõ nhỏ về sau, thuận một chút ký ức, Tô Thường rốt cuộc tìm được tự mình nhà. Cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống là, lúc đầu Tô Thường coi là sẽ là rất phổ thông một chỗ nơi ở, chờ hắn chân chính đến lúc đó, mới biết mình nghĩ sai, còn sai không hợp thói thường. Gạch xanh, bích ngói, điêu lan ngọc thế, chiếm diện tích nhìn cũng đủ có vài chục mẫu, đình viện thật sâu. Tô phủ là một chỗ hào trạch đại viện. Xem ra, ta thân thể này nguyên chủ gia đình cũng không đơn giản à, tựa hồ là cái đại gia tộc. Tô Thường như có điều suy nghĩ, buộc buộc. Tô Thường tiến lên nhẹ chụp sơn son đại môn, rất nhanh liền có một người gác cổng mở cửa, xem xét là Tô Thường, lập tức kinh hỉ hô, nhị thiếu gia ngài về đến rồi. Tô Thường khẽ gật đầu, duỗi ngón tại bên miệng, không muốn trưng dương, chính ta đi vào liền tốt. Dạo bước tiến lên biệt tử, chỉ gặp chính giữa một đầu xám xanh gạch đá đường chĩa thẳng vào phòng. Cửa phòng là bốn phiến màu đỏ sẫm cánh cửa, ở giữa hai cánh cửa có chút mở ra. Bên cạnh hành lang lăng hoa văn cửa gỗ mở ra, đại khí xa hoa lãng phí. Hành lang trước đặt vào ghế mây cùng dây leo bàn, ly đằng bàn ba thước, hoa cỏ chính đồng. Nguyên bản rộng lượng bị lạc, tại hoa cỏ làm tôn thêm hạ lộ ra sinh động tinh xảo. Ngoài tường quý báu cây cao bên trên, thỉnh thoảng lấy vài tiếng kinh người chim hót. Mặt tường mặc dù pha tạp, nhưng từ trên tường gạch dựng thành cửa sổ nhỏ cùng bốn phía trang trí, cũng tốn hao bất phàm, không phải người bình thường dùng đến lên. Nhà có tiền chính là không giống a. Xem ra ta còn có thể làm cái phú nhị đại, làm cái địa chủ lão gia chơi bừa. Tô Thường có chút đắc ý nghĩ đến, đời trước hắn mơ ước lớn nhất chính là làm cái phú nhị đại, hoặc là làm cái thu tô công địa chủ. Không nghĩ tới đến dị giới thật đúng là thực hiện. Tô Thường một vừa thưởng thức, một bên chậm rãi hồi ức trong đầu phủ bụi ký ức. Hắn đi đến trong sân, tựa hồ là có chuyện gì, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe được một chút tiếng cái vã kịch liệt. Tô Thường trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Tu vi của hắn bạo phát đi ra, bước chân rất nhẹ, thân hình biến mất trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tới gần đến giữa sân sáng ngời nhất đại sảnh. Vừa mới tới gần, liền nghe đến kịch liệt tiếng cái vã. Hiện tại nhị thiếu gia sống chết không rõ, toàn bộ Tô gia không thể rắn mất đầu, ta đề nghị để đại thiếu gia sớm một chút chủ trì đại cục, dạng này mới là đối ta Tô gia có lợi nhất. Không sai, đại thiếu gia vốn chính là trưởng tử, hiện tại nhị thiếu gia khả năng đã gặp bất trắc, lại không có dòng dõi, bản nên để đại thiếu gia kế thừa Tô gia. Vị trí gia chủ nên đại thiếu gia kế thừa.
Đúng, ta cũng ủng hộ.
Ta cũng vậy. Ở bên ngoài lặng lẽ nghe lén Tô Thường lại sắc mặt sững sờ, đây là tình huống như thế nào?
Thảo,
mình còn có cái đại ca, sau đó hiện tại còn muốn bức thoái vị thừa vị. Ta tờ mờ mới biến mất mấy ngày a, liền muốn làm một màn như thế vở kịch. Mà lại, ta cố thân thể này phụ mẫu đâu? Theo lý thuyết những chuyện này chỉ cần bọn hắn làm quyết định là được rồi a. Làm sao đến phiên những người ngoài này sẽ bảo? Mấu chốt nhất là, chiếu bọn hắn nói ta trước đó mới là Tô gia gia chủ, cái kia tâm phúc của ta ở đâu? Làm sao không ai thế ta nói chuyện ra mặt? Tô Thường cau mày, nội tâm nghẹn cơn giận, cho dù ai lần thứ nhất về nhà, liền thấy một đám người muốn bãi miễn tự mình, tâm tình chắc hẳn cũng sẽ không bình tĩnh. Đồng thời, liên quan tới Tô gia ký ức cũng ngay tại trong đầu hắn chậm rãi hiện hiện.
Không được,
ta không đồng ý. Nhị thiếu gia bây giờ còn chưa có xác định tin tức chuyển tới, ai nói nhất định sẽ chết. Tô gia hiện tại liền vẫn là nhị thiếu gia đưa ra. Ngay tại Tô Thường hồi ức thời điểm, Tô gia trong đại sảnh lại có thanh âm bất đồng xuất hiện. Gia chủ không có trước khi chết, ta cũng không đồng ý. Nhị thiếu gia không có khả năng xảy ra chuyện, ta cũng không đồng ý. Ngoài cửa trong bóng tối Tô Thường, nghe đến mấy câu này cuối cùng có chút an ủi. Xem ra chính mình vẫn là có tâm phúc, vẫn là có một đám người trung thành tuyệt đối mà.
Ha ha,
đừng lại trong lòng còn có huyễn tưởng. Bên ngoài đều đang nói, nhị thiếu gia đắc tội hạ hầu thiếu chủ, còn đánh hạ hầu thiếu chủ, 2-3 ngày không có cụ thể tin tức, ngươi cảm thấy còn sẽ có mệnh ở đây sao? Rất nhanh có người phản kích.
Đúng đấy, nói không chừng hiện tại nhị thiếu gia thi thể đều lạnh.
Còn có người tân thai vui hòa nói. Nghe xong thanh âm quen thuộc, Tô Thường liền biết lại là trước kia những cái kia muốn bại miệng hắn người.
Và nó, ta ngược lại muốn xem là tên cháu trai nào như thế chú lão tử.
Tô Thường cận thân tới gần đại sảnh cửa sổ, ngừng thở xuyên phá giấy cửa sổ, rốt cục thấy được trong đại sảnh phát sinh hết thảy. Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, phân biệt rõ ràng đứng đấy hai đám người. Một phương lấy một người mặc màu xám áo choàng thanh niên nam tử cầm đầu, đứng phía sau hơn 10 người. Một phương khác liền có vẻ hơi thế đơn lực bạc, chỉ có 5-6 người, cầm đầu là một cái niên kỷ nhìn khá lớn lão giả. Chính giữa, còn có mấy cái nhìn đã dần dần già đi lão giả, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra, cái này áo bảo xám tử nam tử trẻ tuổi, chính là ta cô thân thể này trên danh nghĩa đại ca. Tô Thường lạnh hừ một tiếng, hạng mục chi tiết ngưng thị quan sát nam tử trẻ tuổi này, chỉ gặp cái này mặt người mạo trung hậu, mày rậm mắt to, rất có chính khí. Dù là trong đại sảnh tràn ngập kiếm nỏ nhổ trương không khí dưới, hắn cũng một mực khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười. Nhìn sắc thực rất có lực tương tác, để cho người ta liếc nhìn lại rất dễ dàng có hảo cảm. Mà lại mặc trên người cách ăn mặc cũng rất mộc mạc, không có một chút sốc nổi xa hoa lãng phí con em nhà giàu bộ dáng. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy ủng hộ, sắc thực chợt nhìn tương đối đáng tin cậy a. Tô Thường rất là rõ ràng, đối với đại đa số người mà nói, không cách nào thông qua đường dây khác đi xâm nhập hiểu rõ một người, lời nói cử chỉ chính là chủ yếu nhất phương thức. Không được cấm ý.
Từng cái giống kiểu gì?
Chúng ta ở chỗ này nói lại nhiều, mấu chốt nhất người không nói gì, có cầu thí dùng. Ở giữa ngồi một cái lao đầu, trung điệp vừa gõ quả trượng, lớn tiếng giận mắng. Tuyên Nguyệt tiểu thư không lên tiếng, nhị thiếu gia gia chủ vị trí ai dám đoạt đi?
Ủng hộ Tô Thường một phương, lập tức sĩ khí đại trấn, lực lượng mười phần nói.
Và anh. Làm Tô Thường nghe được Tuyên Nguyệt hai chữ lúc, trong đầu của hắn đột nhiên sắp vỡ, nguyên bản vỡ vụn tạp nhạp ký ức trong nháy mắt như là một tấm phim đèn chiếu, cực tốc lăn lộn phát ra, đến cuối cùng giống như là hôm qua mới phát sinh đồng dạng, mỗi một giây mỗi một khắc đều khắc ở Tô Thường trong đầu, hết thảy đều sáng tỏ. Ta gọi Tô Thường, cái kia muốn đoạt ta vị trí gia chủ cùng cha khác mẹ ca ca, gọi Tô Hạo. Tô gia nguyên là Vĩnh Yên thành thập đại giàu thương gia tộc, mặc dù không quyền thế, lại có bạc triệu gia tài. 10 tuổi năm đó, Tô Thường song thân bị người ám sát, to như vậy Tô gia rắn mất đầu, có sụp đổ nguy hiểm. Bởi vì lúc ấy Tô Thường mới 10 tuổi, thực sự quá nhỏ, rất rõ ràng không cách nào gánh chịu gia chủ trọng trách. Mà Tô Hạo đã 16, vừa mới trưởng thành, miễn cưỡng có thể xử lý sự tình. Cho nên phần lớn người lúc ấy đều duy trì Tô Hạo trở thành gia chủ, ngoại trừ một người. Người kia chính là Tô Thường phụ thân kết bái nghĩa muội, lúc ấy đã trở thành đại nguyên thanh danh vang dội, nguyên tịch thánh địa thủ tịch đệ tử một trong, đời trước thánh nữ thân truyền đệ tử, đại nguyên tiềm long bảng xếp hạng 39, Tô Thường cô, Phương Tuyền Nguyệt. Chính là tại Phương Tuyền Nguyệt dốc hết sức duy trì dưới, lúc ấy năm gần 10 tuổi Tô Thường mới có thể tại tất cả mọi người ngoài dự liệu, trở thành Tô gia gia chủ. Chương 12, Tô Hạo biểu diễn từ nhỏ đến lớn, cô đều là hiểu rõ ta nhất. Hồi ức kết thúc, Tô Thường đáy lòng không khỏi hiện ra một câu nói như vậy.
Cô,
Phương Tuyền Nguyệt. Trong trí nhớ, cái kia tư thế liên ngang, phiêu giật xuất trần trang nhã nữ tử, đối với nguyên chủ chân chính coi là cương triều quá mức. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là Tô Thường xét yêu cầu, Phương Tuyền Nguyệt liền không có không vừa lòng. Đợi đến Tô Thường phụ mẫu qua đời, cũng là Phương Tuyền Nguyệt khư khư cố chấp, cưỡng ép đem Tô Thường nâng lên Tô nhà vị trí gia chủ. Thậm chí bởi vì phát giác Tô Hạo có chút bất mãn tâm tư, Phương Tuyền Nguyệt còn trực tiếp chèn ép qua Tô Hạo, một lần có đem Tô Hạo lưu đày tới ngoài thành xa xôi địa khu ý nghĩ. Đối với Tô Thường cùng Tô Hạo chi ở giữa, Phương Tuyền Nguyệt có thể nói là trời sinh mang theo thành kiến, hoàn toàn chỉ coi Tô Thường là người thân, trắng trợn thiên vị Tô Thường một cái. Mà đối với Tô Hạo, lại biểu hiện chẳng quan tâm, lạnh lùng vô tình, hoàn toàn liền là người xa lạ đồng dạng. Có lẽ không chỉ Tô Hạo, toàn bộ Tô gia đối với Phương Tuyền Nguyệt mà nói, chân chính để ý khả năng cũng chỉ có Tô Thường một người. Nếu như không phải có Tô Thường tại, chắc hẳn hiện tại Tô gia hưng suy chết sống, cái này xuất trần độc thế nữ tử cũng sẽ không có quá nhiều chú ý tương phản, Tô gia có thể không quan tâm gia chủ là ai, lại tuyệt không thể mất đi Phương Tuyển Nguyệt cái này chỗ dựa. Phải biết, Tô gia hiện tại sở dĩ còn có thể ngồi vững vàng định yên thành thập đại phú thương vị trí, nhất căn bản nguyên nhân chính là có Phương Tuyển Nguyệt tại. Không người nào dám tìm Tô gia phiền phức. Liền ngay cả Tô gia cùng Hạ Hầu gia có thể đáp lên quan hệ, Tô Thường có thể đi cho Hạ Hầu bá làm việc, cũng là hoàn toàn xem ở Phương Tuyển Nguyệt trên mặt mũi. Bằng không chỉ là một cái thương giả gia tộc, lại có giá trị gì có thể bị Hạ Hầu gia coi trọng? Dù là làm phụ thuộc, cũng phải có phụ thuộc giá trị mới được. Cho nên, cho dù hiện tại truyền ra Tô Thường đắc tội Hạ Hầu gia tin tức, thậm chí khả năng đã ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Tô gia rất nhiều tộc lão cũng không thể không cân nhắc nếu như thiện tự làm chủ, bỏ cũ thay mới gia chủ hậu quả, có thể hay không để Phương Tuyển Nguyệt sinh lòng bất mãn. Đây cũng là vì sao hiện đang ủng hộ Tô Hạo kế thừa gia chủ tiếng hô rất lớn, tộc lão nhóm nhưng vẫn không có đồng ý nguyên nhân. Phương Tuyển Nguyệt thực sự quá mức cường đại, quá là quan trọng. Tô Thường ký ức đã toàn bộ nhớ tới, hoàn toàn minh bạch trong đại sảnh phát sinh đây hết thảy tồn tại cùng bất hiểu. Xem ra cho dù ta trước đó có cô cái này chỗ dựa tại, ta cái này hảo ca ca cũng vẫn luôn không hề từ bỏ đâu, vậy mà tại dưới mí mắt ta có nhiều như vậy người ủng hộ. Không biết là nguyên bản ta quá mức tự tin, vẫn là quá mức ngu xuẩn, trong gia tộc đã sớm quần quần sóng ngầm vẫn còn không tự biết, tự cho là có thể trưởng không đại cục. Tô Thường trong mắt hàn ý lóe lên, hiện trong đại sảnh phân biệt rõ ràng đứng đấy hai đám người, giúp đỡ chính mình chỉ có mịt mờ mấy người, còn lớn hơn nhiều con là tự mình lúc trước quản gia một loại người, trong gia tộc quyền lực cũng không tính lớn. Mà ủng hộ Tô Hạo bên kia, khoảng chừng mười mấy người, đều là trong gia tộc đông đảo nắm giữ thực quyền người, song phương thực lực sai biệt rất rõ ràng. Nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản, giờ phút này ta cũng đã bị Mộ Dung gia cường giả giết, Tô gia thật đúng là sẽ đã được như nguyện rơi vào cái này Tô Hạo trong tay. Đương nhiên hiện tại nha, có lẽ cũng không phải là nguyên chủ quá yếu, mà là cái này Tô Hạo quá mạnh a. Tô Thường cẩn thận hồi tưởng lại nguyên chủ cùng cha khác mẹ ca ca, càng phát cảm thấy mình cái này tiện nghi ca ca không đơn giản. Từ nhỏ mẫu thân hắn liền thần bí không biết tung tích, đương nhiên đối ngoại thuyết pháp rất nhiều, có cái gì qua đời hoặc là vứt bỏ Tô gia đi địa phương khác, còn có cái gì khó sinh mà chết các loại, nhưng là không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Phụ thân của Tô Thường khi còn sống cũng một lần không có nói qua, cùng Tô Thường mẫu thân sau khi kết hôn, càng là không cho phép trong gia tộc đàm luận chuyện này. Kiện thứ hai là chính là mình cái này tiện nghi ca ca, mặc dù từ nhỏ không có người nào chiếu cố, nhưng là cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước, cho dù là Tô Thường mẫu thân khi còn sống cố ý nhằm vào một ít chuyện của hắn, cuối cùng luôn có thể gặp dự hóa lành. Nói lên cái này, mẫu thân của Tô Thường, bởi vì Tô Hạo người trưởng tử này thân phận, ngày thường cũng không có ít cố ý làm khó dễ trách phạt Tô Hạo, vì có thể để cho Tô Thường cuối cùng kế thừa Tô gia, vụ trộm càng là đã làm nhiều lần thủ đoạn, đây cũng là Tô Hạo cùng Tô Thường mâu thuẫn khởi nguyên. Các loại càng về sau, đặc biệt là gần nhất 2 năm này, Tô Thường càng phát ra đã nhận ra Tô Hạo dị thường, ỷ có cô Phương Tuyển Nguyệt tại, Tô Thường cũng là thường xuyên hữu ý vô ý chen ép làm nhục Tô Hạo. Điều này sẽ đưa đến mặc dù hai người nhìn bề ngoài tựa hồ khách khách khí khí, sau lưng mặt sớm đã là thủy hỏa bất dung. Làm sao cảm giác, cái này nguyên chủ cùng mẫu thân hắn trước đó sở tác sở vi, tựa như là văn học mạng tiểu thuyết những cái kia tình tiết máu chó bên trong, thích trong gia tộc khi dễ làm khó dễ nhân vật chính nhân vật phản diện tác phong a. Thật sự là cái này kinh lịch, có điểm giống là phế vật lưu nhân vật chính mô bản a. Chẳng lẽ lại, Tô Thường trong lòng ẩn ẩn có trái chứng đau ý nghĩ, thế giới này lập tức liền muốn nên đón thời đại vàng son, vô số thiên kiêu hào kiệt, khí vận sủng nhi sáng chói tranh phong, chẳng lẽ cái này đối ta địch ý rất lớn tiện nghi các ca, tương lai cũng sẽ là hắn bên trong một cái thiên kiêu. Mẹ nhà hắn, coi như thật là một cái khí vận chi tử, lão tử cũng không quan tâm điểm ấy, dù sao đều đã cùng lớn nhất khí vận chi tử đối mặt. Nhìn xem trong đại sảnh cái kia khí định thần nhàn, tựa như đã trí tuệ vững vàng các ca, Tô Thường cười lạnh, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Trong đại sảnh, Tô Hạo ở sâu trong nội tâm mừng thầm, tự mình nưu đồ lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Hừ, coi như mình bị Tô Thường cái kia ác độc mâu thân một mực nhằm vào thì sao? Coi như Phương Tuyển Nguyệt có mắt không trọng, không thích ta thì thế nào? Cuối cùng vẫn là ta thắng. Tô Thường tên hỗn đản kia lần này nhất định cựu tử nhất sinh, coi như không chết cũng sẽ không lại đạt được Hạ Hầu gia tín nhiệm. Mà Phương Tuyển Nguyệt hiện tại lại đến tranh đoạt nguyên tịch thánh địa thánh nữ thời khắc mấu chốt, căn bản không có thời gian để ý tới Tô gia chút chuyện này. Đợi nàng phát hiện thời điểm, hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc, huống chi, khi đó ta cũng không nhất định sẽ lại sợ nàng. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Chư vị tộc lão, Hạo Nhi vốn là vô ý vị trí gia chủ, chỉ muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi liền thỏa mãn, huống chi những thứ này vốn là nhị đệ. Tô Hạo có chút chắc tay, thong dong bình tĩnh, khí độ bất phàm. Ngồi ở giữa Tô gia tộc già nghe vậy, cũng âm thầm gật đầu, lời này phi thường phù hợp bọn hắn tâm ý, chỉ là gần nhất những ngày qua, phía dưới rất nhiều thương đội lòng người bàng hoàng, mua bán cũng đều ngừng, tổn thất nặng nề. Bởi vậy gia tộc một chút hợp tác đồng bạn đều đang chất vấn, cần ta Tô gia lập tức xuất ra một cái xử lý phương án tới. Tô Hạo phía sau cùng mang vẻ bất đắc dĩ nói, bởi vậy Hạo Nhi mới có thể đi theo chư vị trưởng bối tới đây. Điều này cũng đúng. Thế nhưng là đắc tội Tuyển Nguyệt tiểu thư làm sao bây giờ? Vậy cũng không nhất định, bất kể nói thế nào, đại thiếu gia cũng là lao gia nhi tử, Tuyển Nguyệt tiểu thư đồng dạng là đại thiếu gia cô. Lại nói đại thiếu gia vừa bị nhận mệnh vì Hắc Vân Đô bách tướng, cũng coi như tiền đồ có hy vọng rồi. Hắc Vân Đô ngoại trừ phổ thông binh lính, sĩ quan chia làm thập tướng, bách tướng, thiên tướng, đô đốc, đại đô đốc. Bách tướng địa vị tại Hắc Vân Đô trong quân không tính thấp. Chớ đừng nói chi là Hắc Vân Đô vẫn là Hạ Hầu gia thân quân, tại toàn bộ Vịnh Yên thành quân đội hệ thống bên trong thuộc về tối cao tầng thứ. Hắc Vân Đô bách tướng tương đương với cái khác quan quân tiên tướng thậm chí đô đốc. Bởi vậy, có người cầm Tô Hạo trở thành Hắc Vân Đô bách tướng ra nói sự tình, hiển nhiên cũng là nghĩ dùng cái này cho thấy Tô Hạo tương lai giống như gấm, có năng lực có hy vọng dẫn đầu Tô gia tiếp tục đi tới. Chương 13, ta thân yêu ca ca Hắc Vân Đô bách tướng, cũng coi là hạ hầu gia tâm phúc, kể từ đó, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, đại thiếu gia làm gia chủ, Tuyền Nguyệt tiểu thư cũng không thể cưỡng bách nữa cái gì. Không chỉ có như thế, dạng này còn có thể tu bổ cùng hạ hầu gia quan hệ, không đến mức bởi vì nhị thiếu gia triệt để ác hạ hầu gia quan hệ. Trong đại sảnh, Tô Hạo sau lưng một đám người, phi thường phối hợp lập tức đập lên mông ngựa, nói lên Tô Hạo trở thành gia chủ chỗ tốt. Mắt thấy mấy cái tộc lão có chút ý động, ủng hộ Tô Thường mấy người gấp, cũng lập tức chế giễu lại, một cái nho nhỏ Hắc Vân Đô bách tướng có thể cùng Tuyền Nguyệt tiểu thư đánh đồng sao? Đắc tội Tuyền Nguyệt tiểu thư chúng ta Tô gia còn lấy cái gì trấn nhiếp bầy địch? Nhị thiếu gia vừa ra sự tình, các ngươi giống như này vội vã không nhịn nổi muốn cướp đi vị trí gia chủ, cũng không sợ bị những người khác chê cười sao? Một đám người cãi nhau, Tô Thường lại chỉ để ý bọn hắn trước đó nói chuyện kia. Hắc Vân Đô bách tướng, Tô Thường sắc mặt sững sờ, cái này không vừa vặn xem như thuộc hạ của hắn sao? Ha ha, có ý tứ. Bất quá cuộc nháo kịch này cũng là thời điểm kết thúc. Tô Thường thu liễm khí tức, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bạch, tiếng cãi vã, trong chốc lát tạm dừng. U, không có ý tứ, không có ý tứ. Tất cả mọi người tại a, xem ra ta tới không phải lúc a, có phải hay không quấy rầy mọi người? Nhìn xem trầm mặc đờ đẫn hiện trường đám người, Tô Thường mặt không đổi sắc, tựa hồ vẫn là như thường ngày vui vừa. Hắn trực tiếp đi đến chính giữa một cái chỗ trống, đặt mông ngồi xuống. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, mọi người đang nói những chuyện gì đâu? An tĩnh bị dị, Tô Thường mặt mỉm cười, chậm rãi đảo mắt mọi người nói, đều không có ý tứ nói. Vậy thì ngươi tới nói đi. Tô Thường ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú lên ở đây một người, trước đó liền hắn kêu to hung nhất. Ê, không có gì, nhị thiếu gia ngươi trở về liền tốt. Tại Tô Thường im mắng dưới áp lực, Tô Hạo sau lưng một người trung niên nam tử lắp bắp nói, ừm, gọi gia chủ. Tô Thường đột nhiên một tiếng quát lớn, nhị thiếu gia cũng là ngươi cái này cái hạ nhân kêu. Ngươi không gọi nhà ta chủ, là không coi ta là gia chủ sao? Tính là thứ gì? Quay lại đây. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới còn trên mặt nụ cười Tô Thường lại đột nhiên gây khó khăn, một điểm không nể mặt mũi. Liên đối tại Tô Thường bên cạnh mấy vị tộc lão cũng đều nhướng mày. Bên cạnh Tô Hạo nhìn thấy Tô Thường như thế không nể mặt mũi răn dạy hắn người, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Tiểu tử này trở về thì trở về, đắc tội hạ hầu gia còn dám phách lối như vậy. Tô Thường không có để ý những người khác, đứng người lên, lạnh lùng nhìn xuống, nhìn xem cái này vừa mới nói chuyện trung niên nhân trước mặt. Khoảng cách gần nhìn thấy người này về sau, Tô Thường trong đầu nhớ tới là ai. Tô gia chi thứ một cái đại trưởng quý tôi, phụ trách Tô gia đối ngoại thương đội hậu cần. Gia chủ, ta sai rồi, về sau sẽ không lại hô sai. Bên trong niên trưởng quý có chút bị khuất, mặc dù trong lòng rất là không vui, mất mặt, nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không dám ở trước mặt làm cái gì, chỉ có thể túi đầu chịu thua. Có chút sai, có thể phạm, có chút sai, phạm vào là muốn chết người. Nói xong, Tô Thường chợt rút lên áo bào hạ bạch long kiếm, phốc phốc một kiếm hung hăng cắm vào bên trong niên trưởng quý thân thể. Thử, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp giết. Tiếp sau, tuyển cái tốt chủ tử. Tô Thường cười lạnh, nhìn xem tràn đầy không thể tin hai con người, dán lên trước, nhẹ giọng thì thầm nói: "A." Trông thấy máu này tung tóe tại chỗ một màn, trong đại sảnh tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Giết người? Lớn mật, quá cản rỡ. Tộc lão, gia chủ điên rồi. Ta nhìn nhất định phải phế đi hắn mới được. Có người lớn tiếng kêu gọi: "Lão tam hắn tội không đáng chết a, câu tộc lão chủ chỉ công đạo a." Còn có người tại chỗ đối tộc lão quỳ xuống khóc dòng nói: "Tô Thường một kiếm này xuống dưới, Tô Hạo sau lưng đám người sau khi khiếp sợ, phẫn nộ nghĩ mà sợ cảm xúc xông lên đầu, lập tức liền hợp nhau tấn công, yêu cầu tộc lão bài miễn Tô Thường vị trí gia chủ." Nhìn qua đại sảnh trên mặt đất còn tại tí tách tinh hồng vết máu, mấy cái tộc lão cũng ra mặt co lại, thần sắc vô cùng khó coi. Đường Hoàng giết người, đây là cũng không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Tô Thường, ngươi sao có thể tùy ý giết người? Ở đây đều là gia tộc tinh anh, há lại ngươi có thể tùy ý đánh giết? Một cái râu tóc bạc trắng tộc lão phẫn đứng lên, tức giận nói: "Nhị đệ, ta biết ngươi từ nhỏ bị làm hư, nhưng là không nghĩ tới ngươi bây giờ lại ngay cả người trong nhà đều hạ như thế ngoan thủ, ai cũng trách ta không có hảo hảo dạy bảo ngươi." Tô Hạo một bên thần sắc bi thương, một bên tự trách không thôi. Bất quá trong lời này có hàm ý bên ngoài, nhưng đều là đang âm thầm châm chọc Tô Thường phẩm hạnh không đoan. Quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Đều đến lúc này, còn một vị hành sự lỗ mãng. Tô Hạo nội tâm mừng thầm, nguyên bản hắn cũng bởi vì Tô Thường đột nhiên ra hiện có chút khẩn trương, hiện tại ngược lại là có chút chờ mong tiếp xuống hảo hí. Tộc lão nhưng sẽ không dễ dàng cứ tính như vậy. Một bên khác, Tô Thường mấy cái tâm phúc người ủng hộ, cũng trên mặt thần sắc lo lắng. Quả nhiên, nhìn thấy Tô Thường vẫn như cũ thờ ơ, ở giữa nhất đại tộc lão hai mắt trừng trừng, nguyên bản mục nát thân thể gầy yếu vậy mà bộc phát ra một cỗ làm người sợ hai khí thế. Ngón tay hắn lấy Tô Thường, liền muốn hạ quyết định, đã nhị thiếu gia ngươi dạng này, vậy lão phu. Nhưng mà cái này đại tộc lão nói được nửa câu, lại đột nhiên toàn thân run lên, sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Tô Thường bá đến một chút, rút ra cắm tại cái kia trưởng quỹ trên người huyết kiếm, lăng nhiên trực diện đám người chỉ trích, trên tay thanh kiếm kia đang tản ra huyết sắc tia sáng chói mắt. Quang mang này, quá mức chói mắt. Bạch Long kiếm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đại tộc lão gian nan phun ra mấy chữ này. Cái gì? Hạ hầu bá Bạch Long kiếm. Rốt cục có người cũng đồng dạng phát hiện dị thường, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thanh này đại danh đỉnh đỉnh kiếm, làm sao lại tại Tô Thường trên tay? Không phải nói Tô Thường đắc tội Hạ Hầu gia sao? Mấy cái tộc lao ánh mắt lấp lóe, nhất thời tiến tối lưỡng nan. Có được Bạch Long kiếm Tô Thường, toàn bộ Vĩnh Yên thành không ai có thể khinh thị. Tô Thường dẫn theo mang màu kiếm, chậm rãi đi đến đại tộc lao trước mặt, trên người tu vi cũng tại trong khoảnh khắc điên cuồng đột phá. Sau thiên cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Chúng người điên. Cái này Tô Thường mấy ngày ngắn ngủi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Thường nhìn qua tay chỉ hắn đại tộc lão, một mặt kiệt ngạo bất tuần, đời ta hận nhất bị người chỉ bảo. Sau đó hung hăng ngón tay giữa lấy hắn cái kia ngón tay lật về đi, man lực phía dưới xương tay trong nháy mắt đứt gãy. Tộc lão, xem ra ngài sống lâu như vậy vẫn là không có dưỡng thành tu thân dưỡng tính thói quen tốt à, khí lớn, dễ dàng thương thân, sẽ chết sớm. Tô Thường quát lên một tiếng lớn, đột nhiên quay người, liếc nhìn toàn trường, hiện tại ta giết người này, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mọi người, ai tán thành? Ai phản đối? Cả cái đại sảnh bên trong, ngoại trừ tất cả mọi người nặng nề hô hấp, lặng ngắt như tờ. Tô Thường từng người nhìn sang, không người dám nhìn thẳng, tất cả đều cúi đầu. Chỉ có một người bình tĩnh như trước, thân hình đứng thẳng. Tô Thường híp mắt, xa xa nhìn thẳng hắn, mỉm cười, "Ta thân yêu ca ca, đã lâu không gặp." Chương 14, Tranh Phong Đinh. Tô Thường xa xa ngưng thị, trong đầu đột nhiên vang lên thần bí máy móc giọng nói tổng hợp, kiểm chắc đến túc chủ bên người xuất hiện lặn tại khí vận nhân vật chính nhân tuyển, mời túc chủ đề cao cảnh giác. Nhắc nhở, ngược sát lặn tại khí vận nhân vật chính nhân tuyển, khiến cho tuyệt vọng không có mà chết, có thiên mệnh ban thưởng. Liên tiếp máy móc thanh âm vẫn còn tiếp tục, kiểm tra đến túc chủ phá hư lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo kế hoạch, thiên mệnh giá trị gia tăng 500. Kiểm tra đến túc chủ dẫn phát lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo oán hận, thiên mệnh giá trị gia tăng 100. Khá lắm, thật đúng là lại là một cái tiềm ẩn khí vận chi tử. Tô Thường nhíu mày, xem ra ngoại trừ Diệp Trần một cái khí vận nhân vật chính, thế giới này còn sẽ có cái khác lặn tại khí vận chi tử tồn tại. Xem ra, ta về sau đối thủ không chỉ có Diệp Trần. Cái này từng cái lặn tại khí vận nhân vật chính, ngày sau đều là nhân vật phản diện thiên địch a, bất quá đồng dạng cũng là cho ta soát thiên mệnh đáng giá kinh nghiệm của cưng. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Nhìn xem vẫn không có hướng hắn khuất phục túi đầu Tô Hạo, Tô Thường đột nhiên cảm giác được cũng không phải chán ghét như vậy. Liền cái này ngắn ngủi một lát, liền cho ta cung cấp nhiều ngày như vậy mệnh giá trị. Thật sự là ta đáng yêu hảo ca ca. Lúc đầu Tô Thường còn muốn nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không hiện tại liền duy nhất một lần giết chết Tô Hạo, lúc này Tô Thường lại cải biến chủ ý, đã có như thế một cái có thể một mực hao lông dê phương thức, có thể tế thủy trường lưu đạt được thiên mệnh giá trị, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, hệ thống nói nhưng là muốn ngược sát, mà không phải liền đơn giản làm trực tiếp giết chết, còn muốn cho những thứ này lặn tại khí vận chi tử tuyệt vọng không có, khẳng định không phải vô cùng đơn giản giết chết liền có thể đạt được kia cái gì thiên mệnh ban thưởng. Tô Thường nghĩ nghĩ, thôi, lần này trước hết giữ lại cái này Tô Hạo, lúc đầu làm hắn trên danh nghĩa ca ca, hắn hiện tại nếu như trực tiếp ra tay giết Tô Hạo, cũng sẽ trêu đến không ít chỉ trích cùng tiếng xấu. Mặc dù Tô Thường không phải rất quan tâm, nhưng cũng xác thực sẽ mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng không tốt cùng phiền phức. Chẳng bằng chậm rãi tra tấn, trêu bừa, để hắn thân yêu hảo đại ca cuối cùng bất chi bất giác tuyệt vọng mà chết, thuận tiện cũng có thể cho hắn cống hiến càng nhiều thiên mệnh giá trị đại thiếu gia, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Tô Thường ngây người công phu, quỷ dị an tĩnh Tô gia trong đại sảnh, đứng đấy Tô Hạo sau lưng một cái mập mạp trung niên lặng lẽ thấp giọng mở miệng, trên trán tất cả đều là kinh hãi mồ hôi. Đêm nay rất nhiều chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, ai có thể nghĩ tới cái này Tô Thường sẽ vào lúc này đột nhiên về Tô gia, lại đột nhiên xuất hiện tại phòng khách này đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có thụ đến bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại không biết làm thế nào chiếm được hạ hầu bá thưởng thức chỗ dựa. Nam tử mập mạp 10 phần hối hận, nếu là sớm biết rằng này, hắn tuyệt đối sẽ không như thế trắng trợn ủng hộ Tô Hạo thượng vị, nếu như có thể hắn là 10 phần nguyện ý một lần nữa hướng Tô Thường biểu trung tâm, thế nhưng là cũng không biết Tô Thường có nghe hay không đến trước đó bọn hắn nói lời, huống chi đã vừa mới bị giết một cái, hiện tại chỉ sợ cũng đã chậm, xem ra Tô Thường là không định tiện. Cho nên hiện tại hắn đã cùng Tô Hạo là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Tô Thường không theo lẽ thường ra bài, như là người điên bắt bọn hắn những người này giết gà dọa khỉ, cường thế lập uy, hắn thật sự là sợ hãi. Ai cũng không muốn lúc nào lại bị lấy ra thu được về tính sổ sách, sau đó làm gà giết đi. Tô Hạo cũng tương tự minh bạch, nếu như nói phía sau hắn những người này tính gà, vậy hắn chính là cái kia giết gà dọa khỉ khỉ. Giết gà dọa khỉ mục tiêu chủ yếu là tại hắn a. Dù là Tô Hạo cũng không muốn lúc này ra mặt, cùng Tô Thường cứng đối cứng, so sánh xung đột chính diện, hắn càng ưa thích thầm nhu đồ, tứ lạng bạc thiên cân. Chỉ là hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn thờ ơ, như vậy trước đó khổ tâm kinh doanh hết thảy đều sẽ che chi chạy về hướng đông. Sau lưng những người theo đuổi này cũng sẽ lòng người tan rã, lập tức vứt bỏ hắn. Đáng hận, vì sao lại biến thành dạng này? Tô Hạo trong tay áo song quyền nắm chặt, trong lòng rất là không cam lòng. Nhị đệ, chúc mừng ngươi. Tô Hạo cười nói, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không có việc gì, có thể được hạ hầu bá thưởng thức, đây thật là nhân họa đắc phúc à. Chỉ là bạch bạch hại mọi người chúng ta tốt là một phen lo lắng à, bây giờ xem như thở dài một hơi. Ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây, Tô Hạo suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Chuyện đêm nay phát sinh, nguyên bản lại nghĩ ẩn tàng liền khó khăn, không bằng dứt khoát trực tiếp ngả bài. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Hạo liền đồng dạng mặt mỉm cười, dùng vô cùng quan tâm ngựa khí nói, tựa như thật cùng Tô Thường minh hữu đệ cung đồng dạng. Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, trách cứ, chỉ là nhị đệ ngươi bây giờ tuy được hạ hầu bá thưởng thức, cầm trong tay bạch long kiếm, nhưng cũng không thể bị ngoại vật quấy nhiễu tâm trí, mê thất bản thân à. Ngươi nhìn vừa mới ngươi làm cái gì? Giết người trong nhà, bất kính tộc lão, thực sự quá mức hoang đường. cái này không chỉ có trái với ta Tô gia gia quy, cũng là xem mạng người như có giác hành vi phạm pháp. Tô Hạo một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, nhị đệ, thu tay lại đi, ngươi đến tâm thần đã rơi vào lạc lối, không thể lại làm sằng làm bậy. Ngươi cần phải biết rằng, cho dù là hạ hầu bá cũng không thể bất chấp vương pháp, một tay che trời. Một phen rống rạc vừa tối giấu đi mũi nhọn mang sát cơ thoại âm rơi xuống, Tô Hạo ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Tô Thường. Nhị đệ, ngươi sai. Cho nên chuyện này ngươi nhất định phải cho mọi người một cái thuyết pháp. Ta làm Hắc Vân Đô bách tướng, chính là đại nguyên mệnh quan, cũng có duy pháp hộ dân chi trách, há có thể nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu không, cho dù ngươi là ta thân đệ đệ, ta cũng quả quyết sẽ không làm việc tiên tư, định theo lẽ công bằng chấp pháp. Nói đến phần sau, Tô Hạo thanh âm cũng càng ngày càng vang, ngựa khí cũng càng phát ra bén nhọn. Đồng thời khí thế của hắn cũng tại từng bước kéo lên. Nguyên bản cũng chỉ là sau thiên cựu phẩm hắn, lại tu vi cũng từng bước một bộc phát. Hậu thiên bát phẩm, hậu thiên thất phẩm, hậu thiên lục phẩm, cùng Tô Thường cảnh giới đồng dạng. Hắn giống như Tô Thường, cũng che giấu tu vi. Bên trong đại sảnh, thấy cảnh này, tất cả mọi người hơi khẩn trương lên, Tô Thường vừa mới cử động quá mức bá đạo tàn khốc, trừ ủng hộ của hắn người, không có người hy vọng mặt của mình đối Tô Thường tàn bạo hành vi. Chỉ là không có người dám trực diện Tô Thường, cũng không có thực lực này cùng danh nghĩa, hiện tại rốt cục đợi đến Tô Hạo ra mặt, rất nhiều trong lòng người âm thầm cao hứng. Đặc biệt là mấy cái tộc lão, bị Tô Thường không nhìn đánh mặt về sau, bây giờ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lại có cái khác lo lắng, mặc kệ như thế nào, quyết định muốn ủng hộ Tô Hạo. Cái này Tô Thường làm một ngày gia chủ, bọn hắn ngày sau khẳng định không có cái gì ngày sống dễ chịu. Nguyên bản bọn hắn đã cảm thấy không có hy vọng gì, Tô Thường có đại nghĩa cùng Bạch Long kiếm làm chỗ dựa, ai dám cùng hắn đối nghịch. Không nghĩ tới Tô Hạo giống như Tô Thường, cũng bảo lưu lại tu vi, nhìn vậy mà cũng không chút nào e sợ. Cái này để bọn hắn lại dấy lên hy vọng, có thể nào không kích động. Tô Hạo thân hình đứng thẳng, lần thứ nhất lại không che giấu, ngang nhiên trực diện cùng Tô Thường tranh phong. Ba ba ba, can đảm lắm. Tô Thường vỗ tay cười nói, hắn thần sắc bình tĩnh, đối với Tô Hạo tu vi cũng không có lộ ra thật bất ngờ. Ta hảo ca ca à, ngươi rốt cục không tiếp tục cẩn giấu sao? Một chương 15, mời lao tổ tông quy thiên đối với Tô Hạo cũng ẩn giấu tu vi, đột nhiên bạo loại hành vi, Tô Thường cũng không có quá mức kinh ngạc, xem như trong dự liệu, chỉ hơi hơi có như vậy một tia cảm thán, quả nhiên giả heo ăn thịt hổ là khí vận chi tử tiêu chuẩn thấp nhất à. Cho dù là cái tiềm ẩn khí vận nhân vật chính, cũng không thể theo lẽ thường để phán đoán. Hoàn toàn không có tiên lý à, nguyên chủ từ nhỏ đạt được tài nguyên cùng dạy bảo, không biết mạnh hơn Tô Hạo gấp bao nhiêu lần, lại nguyên bản vẹn vẹn chỉ có sau thiên cựu phẩm tu vi. Mà Tô Hạo đâu, cha không thương nương không yêu, muốn cái gì không có gì, vậy mà không rên một tiếng liền đến lục phẩm. Thật sự là người so với người, tức chết người. Đừng nhìn chỉ là lục phẩm võ giả, tại đại nguyên cũng coi là bình thường khó gặp cao thủ. Toàn bộ Tô gia, trước đó tu vi cao nhất cũng bất quá mới thất phẩm. Võ đạo chi nạn, khó tại tài nguyên liên học, khó tại ngộ tính thiên tư, thiếu một thứ cũng không được. Nếu quả như thật rất đơn giản, Tô gia cũng không sẽ cố gắng nhiều năm như vậy, còn ý nguyên chỉ là cái thương giả gia tộc, không cách nào bước vào tầng thứ cao hơn. Nhị đệ, không phải ta ẩn tàng cái gì, chỉ là trước kia ta vốn không nguyện xen vào việc của người khác, nhưng mà ngươi đêm nay xác thực làm quá mức, ta không thể không đứng ra. Tô Hạo nghĩa chính ngôn từ, hắn phát giác được đám người kinh ngạc, ở sâu trong nội tâm cũng có một tia tự đắc. Mặc dù cùng hắn lúc đầu kế hoạch không hợp, sớm bộc lộ ra thực lực, nhưng yên lặng kinh doanh cố gắng lâu như vậy, không phải là vì hiện tại thời khắc này, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người mà. Nhẫn lâu như vậy, hiện tại cũng rốt cục có thể không cần nhịn nữa. Ồ, đại ca chuẩn bị như thế nào quản giáo ta hả? Tô Thường cười lạnh nói, một bên khác tâm thần khẽ động, tự mình vừa mới từ trên người Tô Hạo hao 600 thiên mệnh giá trị, cho nên nói hiện tại tự mình lại có thể thêm điểm rồi. Không nghĩ tới đi, lão tử mặc dù không phải khí vận chi tử, nhưng là tùy thời có thể lấy thêm điểm. Tô Thường yên lặng điểm một cái mặt của mình trên bảng tu vi đằng sau dấu cộng, siêu. Toàn thân một cái run rẩy, từ trong tới ngoài tản mát ra sảng khoái đến cực điểm khoái cảm, tiếp lấy Tô Thường thân thể nội lực ngưng tụ càng phát ra thâm hậu, ẩn ẩn có hóa lòng xu thế. Hậu thiên ngũ phẩm cảnh giới, xong rồi. Đến ngũ phẩm, xem như bước vào một cái cửa nhỏ hạng, cùng lúc trước phát sinh biến hóa về chất. Cảnh giới này, nội lực trong cơ thể mới bắt đầu dần dần ngưng tụ thành thực thái, vì đó sau tiến nhập tiên thiên cảnh giới làm chuẩn bị. Đến ngũ phẩm về sau, Tô Thường nội tâm lực lượng cũng đủ. Giết người thì đền mạng không thực tế, ta cũng sẽ không đối nhị đệ ngươi như vậy vô tình, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đã nhị đệ ngươi hiện nay tâm tính bất ổn, ta nhìn không bằng đi thiền viện Phật miếu khổ tu kinh pháp, thanh đăng cổ Phật hạ cầu được chu tội, cũng có thể ma luyện tâm tính, đối ngươi ngày sau tu hành làm việc cũng có lợi ích to lớn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Về phần tu trải qua niệm Phật thời gian nha, thời gian quá ngắn cũng không có hiệu quả, liền lấy một năm trong vòng hắn đi, đến lúc đó nếu như nhị đệ ngươi có thể hối cải, chúng ta tự nhiên sẽ bất kể hiểm khích lúc trước tha thứ ngươi, ta cái này làm đại ca cũng yên lòng. Tô Hạo nhếch miệng lên, trong mắt ẩn ẩn hàn quang, trên mặt lại càng phát ra hòa ái dễ gần, đối Tô Thường nói: "Chậc chậc chậc, đại ca chủ ý của ngươi, nghe tựa hồ thật sự không tệ." Tô Thường vỗ tay bảo hay, hắn nghe cái này cái gọi là nhất cử lưỡng tiện phương pháp, cũng không khỏi không bội phục Tô Hạo, tại thời gian ngắn như vậy có thể cái khó lo cái khôn, nghĩ đến như thế một cái nhìn như hợp tình hợp lý, để cho người ta nói không nên lời cái gì không đúng phương án. Hắn ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, dạng này liền có thể xảo diệu tránh đi ra chủ vị trí tranh đoạt. Bất quá để cho ta đi Phật miếu xuất ra chủ tội, cái kia lớn như vậy Tô gia đến lúc đó là ai đến chủ trì đại cục? Ha ha, không cần phải nói khẳng định là chính ngươi đi. Nghe vậy, đối mặt Tô Thường niệm ai, Tô Hạo mặt không đổi sắc nói, vì gia tộc, ta cam nguyện bất vả một điểm. nhị đệ ngươi liền không cần lo lắng những thứ này không quan hệ sự tình cần yếu. Tô Thường dùng góc áo lau Bạch Long kiếm bên trên vết máu, đầu đều không có nhấc, ta đã hiểu, ngươi là muốn cho ta bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đáng tiếc ta không tin quỷ thần, càng không tin Phật. Ta chỉ tin ta đao kiếm trong tay của mình song quyền. Đối với thân Phật, Tô Thường tiếp trước kiếp này, nhất quán là chẳng thèm ngó tới. Nhưng ngươi vi phạm với quốc pháp nước uy. Tô Hạo không lưu tình chút nào quát, như là đã bị mặt, hắn cũng không lại cố kỵ. Đừng quên, coi như ngươi lại được hạ hầu bá, lại được bình yên hầu thưởng thức, ngươi cũng chỉ là một giới bình dân bạch thân, đại nguyên quốc pháp, bình dân giết người theo luật đáng chém. Ta làm Hắc Vân Đô bách tướng, mệnh quan triều đình, nhưng tiền trảm hậu tấu. Coi như hiện tại giết ngươi, ở đây nhiều người như vậy đều có thể vì ta chứng minh chân tướng nguyên do, cho dù là vĩnh yên hầu, cũng vô pháp chỉ trích ta cái gì. Coi như vĩnh yên hầu muốn bao che ngươi, ta cũng có hướng đại hoàng tử góp lời cơ hội. Tô Hạo cười lạnh, ánh mắt cong lên, ra hiệu sau lưng đám người. Đúng, ta có thể chứng minh gia chủ vô duyên vô cớ giết người, phạm pháp đáng chém. Lão phu cũng có thể chứng minh. Đại thiếu gia chính là mệnh quan triều đình, coi như không phải gia chủ, quản một chút chúng ta Tô gia sự lại có làm sao? Liền xem như gia chủ, vô cớ giết người cũng nhất định phải đạt được trừng phạt. Tô Hạo Hắc Vân Đô bách tướng thân phận, cùng kết bạn hoàng tử giao thiệp, để nguyên bản giận mà không dám nói gì rất nhiều người ầm vang chấn động, đè nén lửa giận mãnh liệt mà ra, nhao nhao đứng ra biểu thị ủng hộ Tô Hạo, nhất định phải trừng phạt Tô Thường. Trong đại sảnh, hiện tại ngoại trừ mịt mờ mấy cái Tô Thường tâm phúc không có chỉ trích Tô Thường, tất cả những người khác đều cùng chung mối thù, muốn Tô Thường tiếp bị trừng phạt. Ha 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 ha, chỉ là một cái Hắc Vân Đô bách tướng, liền muốn ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Tô Thường cười ha ha, ánh mắt ngoạn vị đạo, đã ngươi nói quốc pháp nước uy, vậy ta hỏi ngươi, chống đối trưởng quan, không biết lễ phép, lại nên cái gì trừng phạt sai lầm? Lạch cạch một tiếng, từ Tô Thường trong tay ném ra một khối đồ vật rơi trên mặt đất. Hừ, trợ to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trên mặt đất, một khối lưu kim lệnh bài y mắng rơi ở trước mặt mọi người, lệnh bài nhìn cũng không lóa mắt, đen nhánh thâm trầm, kiểu dáng đơn giản. Chỉ là phía trên cái kia bắt mắt ba chữ, nhắc nhở bọn hắn, cái lệnh bài này bất phàm. Bởi vì ngoại trừ hạ hầu bá, không người nào dám dùng cái chữ này. Đây là Vĩnh Yên Hầu lệnh bài. Vĩnh Yên Hầu đây là lại cho hắn thứ gì? Sắc mặt khó coi đám người xì xào bàn tán, có người nhìn về phía Tục lão, nhưng cũng gặp thứ nhất mặt suy tư, cũng là không rõ lắm bộ dáng. Cũng đúng, Tô gia những năm này cũng liền Tô Hạo từng tiến vào Hắc Vân Đô, những người khác làm sao biết Hắc Vân Đô sự tình? Đại ca, cái này tấm lệnh bài ngươi còn nhận biết? Tô Thường nhìn về phía giữa sân phong mang tất lộ Tô Hạo, rất chờ mong hắn sẽ có phản ứng gì. Nhận ra, Tô Hạo gian nan mở miệng, gắt gao nắm tay, móng tay đều bóp vào thịt bên trong. Nhận ra vì sao không đối ta hành lễ? Ngươi có biết đây là tội gì? Tô Thường trực tiếp quát lớn. Thuộc hạ, bái kiến đô đốc. Nghe vậy, Tô Hạo thân thể cứng ngắc, cuối cùng vẫn chậm rãi nửa quỳ đi xuống hành lễ. Túi đầu dưới, Tô Hạo diện mục dữ tợn đáng sợ, nhìn trên mặt đất lệnh bài, trong lòng còn như dao cắt cốt đủ. Hắn hận, hận Tô Thường, hận hạ hầu bá. Đô đốc, hắn lại là Hắc Vân Đô đô đốc. Làm sao có thể? Lần này, tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Có mấy người càng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn. Tô Thường cao cao tại thượng, nhìn xem có cắp trên mặt đất mấy cái tộc lão, ngựa khí lạnh thấu xương nói, từ đó về sau, ta Tô gia lại không tộc lão. Chư vị lão tổ tông, vẫn là nhanh chóng quy thiên đi. Một chương 16, thả ta người phụ trách, vô người phụ ta. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thành công chèn ép lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo gia tâm, thiên mệnh giá trị gia tăng 500. Kiểm tra đến túc chủ cải biến tự thân khí vận, thiên mệnh giá trị gia tăng 500. Kiểm tra đến lặn tại khí vận nhân vật chính một lần khuất nhục tuyệt vọng, túc chủ thiên mệnh giá trị thêm 200. Nghe được hệ thống thiên mệnh giá trị gia tăng thanh âm, Tô Thường sững sờ, cái này thêm thiên mệnh đáng giá. Đơn giản như vậy, Tô Thường nguyên bản bạo ngược tâm tình cũng không khỏi vui vẻ. Cái này sóng không lỗ a. Nguyên bản hắn đã về không thiên mệnh giá trị, lại lần nữa tăng vọt đến 1200 điểm. Bất quá cảm giác một lần lại nghĩ tăng cao tu vi, cần có thiên mệnh giá trị sẽ tăng nhiều. Vừa mới Tô Thường từ hậu thiên lục phẩm tăng lên tới hậu thiên ngũ phẩm, chỗ hao phí thiên mệnh giá trị liền hơn 600 thiên mệnh giá trị, mà lại hiện tại mỗi lần tăng cao tu vi cần thiết thiên mệnh giá trị đều là hiện lên chỉ số bên trên lớn, từ nguyên lai cần 100 đến 600, lật ra gấp bội á dạng này đoán chừng, lần tiếp theo thêm chút đi ít nhất là gấp 2 cấp bước, cũng chính là nghĩ muốn tăng lên đến hậu thiên tứ phẩm, cần có thiên mệnh giá trị ít nhất phải 1-2 ngàn mới. Được. Vừa nghĩ như thế, Tô Thường lập tức cảm giác thiên mệnh giá trị còn chưa đủ dùng, quá ít. Phải biết còn có thật nhiều đồ tốt, chính mình cũng không có cơ hội hối đoái đâu. Xem ra chính mình cần lại nhiều ngược Tô Hạo, hoặc là trực tiếp đi tìm Diệp Trần, đi hao cái này lớn nhất lông dê. Bất quá bây giờ chuyện khẩn yếu nhất vẫn là phải trước tiên đem Tô gia chỉnh đốn một chút, Tô gia là Tô Thường hậu phương lớn, cũng không thể hắn ở phía trước gây sự, nhà mình hậu viện lại bốc cháy. Tô Thường thậm chí còn nghĩ đến, Tô gia đến tiếp sau có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn đâu. Nghĩ như vậy, Tô Thường nhìn xem có quắc ngồi dưới đất mấy cái tộc lão, ánh mắt bên trong không khỏi càng thêm chán ghét. Những lão già này, nguyên bản liền ỷ vào tự mình tư lịch thân phận, đối với hắn thỉnh thoảng khoa tay múa chân. Cũng liền nguyên chủ loại kia từ nhỏ nuôi dưỡng ở đại gia tộc, không có trải qua tầng dưới chốt xã hội sinh hoạt người, đối với loại này nhìn như quan tâm khuyên can, kỳ thực là chèn ép thử hành vi không có chút nào phát giác. Có lẽ là những thứ này sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng người nghe quen định ngọn, bên hai đều là dâu ngon dâu ngọt, đối với ngẫu nhiên những thứ này lời khó nghe, ngược lại cảm thấy là lời thật thì khó nghe, sẽ không thái quá để ý, nhưng là hiện tại Tô Thường cũng không phải loại người này, hắn kiếp trước ghét nhất chính là loại này vậy ra lên mặt, đánh lấy vì muốn tốt cho người danh nghĩa cơ tay múa chân buồn nôn xáo lộ. Kiếp trước làm vì một người bình thường, hắn chịu đủ loại này cậy ra lên mặt chèn ép thậm chí nghiền ép ngươi người. Huống chi, có những người này ở đây, Tô Thường muốn hoàn toàn triệt để trưởng khống Tô gia hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, loại người này, nên giết. Mời lao tổ tông Quy Thiên. Vừa mới Tô Thường thạch phá thiên kinh một câu, vẫn như cũ quanh quẩn tại an tĩnh Tô gia trong đại sảnh. Mà nguyên bản làm tốt xấu nhất dự định cũng bất quá là mất đi quyền lợi, thành vì gia tộc người bình thường mấy cái tộc lão, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một lát trước đó, bọn hắn còn tại đau lòng hối hận trong tay mình tức làm mất đi quyền lợi, không nghĩ tới bây giờ ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn. Không chỉ mấy cái này tộc lão, liền ngay cả những người khác cũng sợ ngây người. Lấy văn bối mà giết tổ tông, cái này quá độc ác. Hoàn toàn không thèm để ý thế tục luân lý, nghe rợn cả người. Tô Thường, hắn làm sao dám? Nhị thiếu gia, lão phu mặc dù có địa phương đắc tội ngươi, cũng tội không đáng chết đi. Chúng ta cũng là vì gia tộc tốt. Nhị thiếu gia ngươi thật sự là điên rồi phải không? Ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ. Tám cái tại Tô gia đức cao vọng trọng tộc lão, giờ phút này còn không thể tin được Tô Thường sẽ muốn giết bọn hắn, đại bộ phận còn đang giáng chống đỡ lấy mặt mũi. Chư vị, cái này Tô Thường đã điên rồi. Nhất định là bị tà ma phụ thân, mọi người đừng lại cùng hắn nói nhảm, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết ra ngoài, sau đó đi mời quan phụ trừ ma. Đột nhiên, có một cái tính tình cương liệt tộc lão, thực sự nhẫn nhịn không được loại khuất phục này, đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Ha ha, Tô Thường cười lạnh. Quả nhiên có người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất quá người này nói Tô Thường bị tà ma phụ thân, còn thật sự nói đúng phân nửa, chỉ bất quá không phải tà ma, cũng không phải phụ thân, mà là một cái lam tinh xá xúc xuyên qua đến đây. Nhìn thấy giữa sân có người ngao ngoe muốn động, đặc biệt là cảm nhận được vì một chân trên đất Tô Hạo cũng hơi khắc thường thời điểm, Tô Thường trực tiếp buộc phát ra ngũ phẩm thực lực tu vi. Oeng. Không nói nhảm, Tô Thường trực tiếp tiến lên một kiếm đem cái này tộc lao đóng đinh trên mặt đất. Gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Phanh cục. Một cước đem cái này tộc lao thi thể đá phải bên tường, Tô Thường lần nữa liếc nhìn toàn trường, bây giờ còn có ai, giống như hắn sốt ruột đi đầu thai. Ngũ phẩm thực lực tu vi, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi đại sảnh nguyên bản ngao ngoe muốn động người, bọn hắn nơi này ngoại trừ Tô Hạo đạt tới hậu thiên lục phẩm. Cái khác tu vi cao nhất cũng bất quá mới bắt phẩm, huống chi đến ngũ phẩm về sau, thực lực sẽ có chất phi thăng, bọn hắn dù là nghĩ dùng chiến thuật biển người, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tô Thường. Tu vi, thế lực, chỗ dựa, không có một cái nào hơn được Tô Thường, hoàn toàn bị nghiền ép. Bởi vậy những người khác hiện tại căn bản không có dũng khí, lại dám phản kháng Tô Thường. Vì một chân trên đất đang chuẩn bị thừa cơ đục nước béo cò Tô Hạo, cũng vô lực buông lỏng ra nằm đấm, hắn không nghĩ tới Tô Thường vậy mà còn che giấu tu vi, thực lực còn cao hơn hắn. Dù sao bật người, há lại hắn có thể tưởng tượng. Mấy cái tộc lão cũng nhận rõ thế cục, hiện tại người là giao thất ta là thịt cá, sinh tử của bọn hắn hoàn toàn ở Tô Thường trên tay. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, khi còn bé ta còn ôm qua người a, là nhìn xem ngươi lớn lên, tha ta một mạng đi. Ta cũng vậy, nhị thiếu gia, ta trước kia cũng dạy qua nhị thiếu gia ngươi. Gọi gia chủ. Nhìn xem như là lão cẩu nằm dạp tại dưới chân, hướng hắn vây đuôi cầu xin mấy cái tộc lão. Tô Thường khinh thường nói, đúng đúng đúng, gia chủ, ta một mực ủng hộ gia chủ ngài a. Cái kia đại tộc lão, lớn tuổi nhất, râu tóc bạc trắng, lúc này lại nước mắt chảy ngang, đáng thương như cùng một đứa bé con. Hiện tại quỳ ta vô dụng, chẳng bằng đi quỳ lạy thần Phật. Các ngươi trước đó không phải nói muốn đưa ta đi Phật miếu cầu Phật tụng kinh sao? Ta nghĩ các ngươi nhất định rất tin lạc, làm sao hiện tại không đi cầu cầu những cái kia đầy trời thần Phật đến bảo hộ ngươi? Nghe được Tô Thường nói như vậy, hắn bên trong một cái tộc lao trực tiếp đập lên đầu, kêu khóc nói, ta sai rồi, cầu van ngươi nhị thiếu gia, không đối là gia chủ. Van cầu gia chủ ngươi, van cầu gia chủ thả ta đi, van cầu gia chủ ta thật không muốn chết ta. Gia chủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không nên bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nghe theo tiểu nhân châm ngòi, hòa gia chủ ngài đối nghịch. Nhi tử ta cháu trai đều còn cần ta chiếu khán a gia chủ. Ta một mực đối với gia tộc chịu mệnh nhọc, trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Đáng thương nhưng khóc khóc lóc kể lể, đổi lấy Tô Thường một mặt coi thường. Có lẽ đi, nhưng là ngươi còn phải chết. Ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi chết, cả nhà sống. Ngươi sống, cả nhà chết. Tự chọn một cái đi. Người này một mặt tuyệt vọng, ngay tại hắn thời điểm do dự, Tô Thường thanh âm giống như đòi mạng ác quỷ. Ta không quản trong lòng các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, đều phải chọn một chết. Đối với có khả năng phản bội người, ta thà giết lầm 3000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Tha ta phụ người, không để người phụ ta. Một chương 17, nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Tô Thường dù bận vận đung dung cho bọn hắn làm cái này lựa chọn khó khăn thời gian. Hắn thản nhiên ngồi xuống, đối mấy cái kia ủng hộ hắn người mắc. Mấy người kia, giờ phút này cũng đầy mặt chấn kinh khẩn trương. Mục lão, ngươi qua đây. Mục lão, là từ nhỏ chiếu cố nguyên chủ lớn lên lão nhân. Nguyên chủ phụ mẫu đều là cuồng công việc người, lại thêm trong gia tộc thật to nho nhỏ sự tình đều muốn bọn hắn quan tâm, tự nhiên cũng không đủ thời gian một mực chiếu khán nguyên chủ. Có thể nói, một mực hầu ở nguyên chủ bên người trưởng thành chiếu cố. Chỉ có Mục lão, mà đối với Mục lão trung thành, Tô Thường càng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trước đó hắn ở đại sảnh bên ngoài, cũng mắt thấy Mục lão vì hắn chống lại một màn. Một bên khác Mục lão, đêm nay tâm tình của hắn giống như ngồi xe cáp treo, đầu tiên là phẫn nộ tuyệt vọng, lại đến Tô Thường đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, cuối cùng lại là sợ hãi, lo lắng Tô Thường bị Tô Hạo dùng lấy cơ trục xuất Tô ra, đương nhiên cuối cùng Tô Thường lại một lần cho hắn kinh hỉ, vậy mà trở thành Hắc Vân Đô Đô đốc, tuyệt địa phản kích. Bất quá đêm nay Tô Thường, đúng là cùng hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên tính tình, không giống nhau lắm. Chỉ là sự biến hóa này đã để hắn e ngại, cũng làm cho hắn vui vẻ. Thiếu gia, rốt cục chân chính trưởng thành. Nghe được Tô Thường gọi hắn, Mục lão lập tức đi đến Tô Thường trước mặt. Nhìn thấy Mục lão, Tô Thường là thật cao hứng. Tô Thường đứng lên, tự mình cho Mục lão kéo ra cái ghế, đối với Mục lão loại này đối mình tuyệt đối trung thành người, Tô Thường sẽ không keo kiệt điểm ấy ơn huệ nhỏ, huống chi là tiện tay mà thôi. Vừa mới bắt đầu Mục lão còn có chút không biết làm sao, không nghĩ tới tính tình đại biến Tô Thường đối với hắn sẽ như vậy lễ phép tôn trọng, vẫn là tại Tô Thường cưỡng bức phía dưới, Mục lão mới nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế. Ánh mắt của hắn nhìn, vẫn là hơi có vẻ khẩn trương. Tô Thường vừa mới giết người, trên người mùi máu tươi còn vẫn như cũ rất nồng nặc đâu. Mục lão, người nhà của bọn hắn hiện tại cũng trong phủ đi. Mục lão nghĩ một lát, nói, đều tại thiếu gia. Vậy là tốt rồi. Tô Thường kiệt nhưng cười một tiếng, sau đó hỏi chính thất hồn lạc phách đại tộc lão, đã suy nghĩ kỹ không? Chọn cái nào? Nguyên bản khôn khéo tài giỏi đại tộc lão, giờ phút này bản năng cầu sinh do dự. Mục lão, đợi chút nữa làm phiền ngươi đi nhà hắn một chuyến. Ta không hy vọng còn chứng kiến nhà hắn có người sống.
Không, không muốn.
Gia chủ, đừng. Đáng tiếc Tô Thường ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một nhãn, đi thẳng tới người thứ hai trước mặt. Đây cũng là nguyên bản thường xuyên thích đối nguyên chủ cơ tay múa chân một cái tộc lão. Ngươi chọn cái nào? Người này y nguyên còn không hết hy vọng, còn tại cầu xin tha thứ. Gia chủ, tha ta, tha người nhà của ta, ta về sau sẽ toàn tâm toàn ý vì ngài bán mạng.
Ta,
ôi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Tô Thường bóp lên cái cổ nhắc, đã ngươi tự mình không tuyển chọn, vậy ta liền thay ngươi lựa chọn. Răng rác một chút. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tô Thường trực tiếp phát lực vặn gãy người này cổ. Sóng tốn thời gian, phình một tiếng, Tô Thường đem thi thể bước qua một bên, kế tiếp, còn lại mấy người đều kinh hồn tăng đảm, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem một màn này. Tô Thường ra tay thực sự quá mức tùy ý, lại gọn gàng mà linh hoạt, cho lựa chọn, lại một điểm không cho người ta do dự cơ hội, mặt không biểu tình, trực tiếp ra tay giết. Dạng này tâm tính cùng thủ đoạn, liền ngay cả bên cạnh Mục lão đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Hắn không biết Tô Thường mấy ngày nay phát sinh biến hóa gì, nhưng giờ này khắc này Tô Thường, hắn cái này từ nhỏ coi chừng Tô Thường lão nhân, đều cảm thấy một hơi khí lạnh cùng sợ hãi. Tựa như là lạnh lùng vô tình sát thủ, nói giết ngươi liền giết ngươi, tuyệt không do dự nâng tay. Cho dù Mục lão biết Tô Thường sẽ không đối với hắn dạng này, nhưng gần vua như gần gọng, hắn càng cẩn thận e dè hơn. Đúng rồi, hắn người một nhà đừng quên. Tô Thường nói xong lại đi tới cái thứ ba trước mặt, hắn còn chưa mở miệng, cái này cái thứ ba tộc lão liền trực tiếp giật đầu, gia chủ, ta lựa chọn tự mình chết, van cầu ngươi thả cả nhà của ta. Ba ba ba. Tô Thường vỗ tay, lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, không tệ, tam tộc lão, ta rất thưởng thức ngươi quả quyết, yên tâm, ta sẽ không động người nhà của ngươi. Người nhà của ngươi, hai đứa con trai, một đứa con gái, bốn cái cháu trai, còn có ngươi những thân nhân khác, hết thảy 17 nhân khẩu ta một cái cũng sẽ không động. Về phần thuộc về cùng các ngươi danh hạ tất cả tài sản, trạch viện, tài nguyên, ta đều sẽ cho ngươi bảo quản lấy. Trong gia tộc nếu ai dám đánh người nhà ngươi hoặc là tài sản chủ ý, ta sẽ để cho hắn xuống dưới theo ngươi. Ta sẽ còn lại đơn độc cho nhà ngươi bên trong một cửa hàng, cam đoan bọn hắn nửa đời sau cũng áo cơm không lo. Ta nói những thứ này, ngươi hiểu? Thứ tam tộc lão vẫn như cũ đầu áp sát vào trên mặt đất. Gia chủ, vạn phần cảm tạ. Cảm tạ gia chủ đại ân đại đức. Có dặn dò gì ngài nói thẳng. Người này cũng là người thông minh, biết vừa mới Tô Thường nói những cái kia điều kiện đều là mua mệnh tiền, hắn cái mạng này muốn đi vì Tô Thường làm việc mới được. Nhìn xem vì trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, còn cảm ơn đại đức tộc lão, giờ khắc này, Tô Thường lại một lần cảm nhận được quyền thế chân chính lực lượng. Ngươi muốn mạng của người khác còn phải hướng ngươi mang ơn. Dù là trong lòng đối ngươi hận muốn chết, nhưng là vậy thì thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Về sau ta sẽ phái người đưa ngươi đi một chỗ, đi tìm một cái gọi Diệp Trần người. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, làm sao cùng hắn gây mâu thuẫn, đồng thời để đủ nhiều người biết được, mục đích chỉ có một cái, để tất cả mọi người biết hắn đối ngươi bức bách quá nặng, sau đó ngươi tại đến Diệp Trần gia tộc nơi đó, trước mặt mọi người tự sát. Di Thư cũng muốn biết thả ở trên người, cũng muốn lên án Diệp Trần đối ngươi ức hiếp trả thù, chính là muốn bôi xấu hắn. Tô Thường nói xong, trên mặt sắc khí. Mục lão, về sau ngươi an bài mấy người đi đem bọn hắn một nhà bảo vệ, nếu như không có nhân thủ thích hợp, ta có thể từ Hắc Vân Đô triệu tập một chút hộ vệ cho ngươi. Làm Hắc Vân Đô đô đốc, điểm ấy quyền lực Tô Thường vẫn phải có. Tộc lão, còn có một đoạn thời gian cho ngươi cân nhắc, đương nhiên nếu như ngươi có thể nghĩ đến một cái không cần tự sát thảm liệt như vậy phương pháp, cũng có thể bôi xấu cái kia Diệp Trần, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta cũng rất chờ mong. Sống sót? Sống sót thì thế nào? Nam dạp trên mặt đất tộc lão cũng là lão giang hồ, không phải người ngu, hắn biết Tô Thường cái gọi là phái người đi bảo hộ nhà hắn người căn bản chính là cái nguy trang. Tô Thường đã ám chỉ rất rõ ràng, hắn không chết, nhà hắn người liền phải chết. Gia chủ, ngươi nói thế nào ta làm thế nào, ta không cần đường sống. Hắn vừa tỏ thái độ xong, vừa mới không có làm lựa chọn đại tộc lão liền bỏ tới, ôm lấy Tô Thường chân hô, gia chủ, ta cũng lựa chọn tự mình chết. Ta giống như hắn. Ngươi nói thế nào ta làm thế nào. Van cầu ngươi đừng núp nhích người nhà của ta, ta lựa chọn chết. Chết tử tế không bằng lại còn sống, nhưng là nếu như mình chết chắc, còn không bằng nghĩ biện pháp để người nhà của mình con cái có thể đủ tốt tốt sống sót. Đại tộc lão vừa mới chỉ là nhất thời sợ hãi tử vong, không dám lựa chọn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, tự mình căn bản không được chọn. Tuyển tự mình sống, Tô Thường thật sẽ buông tha mình sao? Phúc. Nhưng mà Tô Thường lại trực tiếp như thiểm điện một chân đem đại tộc lao đá bay, một dưới chân đại tộc lao trọn vẹn mang bay 5-6 mét, đừng nói một cái lao nhân, coi như một tên chẳng hán, đối mặt Tô Thường cái này hậu thiên ngũ phẩm toàn lực một ước, cũng đánh không được. Cái này đại tộc lao trùng điệp quẳng xuống đất, cổ nghiêng một cái, mắt thấy liền tắt thở. Quá ác độc. Hiện tại Tô Thường trong mắt mọi người chính là lãnh huyết vô tình, thì nộ vô thường người. Sau đó Tô Thường, để bọn hắn minh bạch cái gì mới gọi chân chính lãnh huyết vô tình. Làm người trọng yếu nhất cái gì? Là muốn giảng thành tín. Ta nói qua muốn giết ngươi cả nhà liền nhất định phải giết cả nhà ngươi. Bằng không thì ngươi làm ta nói chuyện tại đánh giám sao? Một chương 18, nhập đội mục lão, đợi sẽ cho người đem hắn thi thể mang đi, sau đó tìm kỹ viện, đem hắn ngụy trang thành mã thượng phong sướng chết bộ dáng. Đầu năm nay lão nhân cũng là có nhu cầu mà. Mục lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ngốc trệ. Đây quả thật là thiếu gia nhà mình sao? Thiếu gia nhà mình làm sao lại trở nên như thế tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình? Coi như đem ngươi giết, còn muốn cho ngươi dội nước bẩn, để ngươi sau khi chết còn lọt vào người khác khinh bị phỉ nổ. Cái này hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không chọn hết thảy thủ đoạn a. Mục lão ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là muốn dọa một cái những người này, không nghĩ tới thiếu gia thật đúng là giết. Còn lại mấy người trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không phải ngươi nói sao? Tự mình chết, cả nhà có thể sống. Tự mình còn sống, cả nhà đều phải chết. Nhưng hiện đang vì cái gì hai lựa chọn đều sẽ chết? Còn lại mấy người, không đợi Tô Thường đặt câu hỏi, liền từng cái nằm rạp trên mặt đất, thẳng dập đầu, gia chủ, có việc ngài phân phó. Có việc ngài trực tiếp an bài là được, ta lựa chọn chết. Chỉ cần gia chủ có thể buông tha người nhà của ta là được, cầu ngài chớ làm tổn thương người nhà của ta. Tô Thường không nói gì. Xem ra người liền phải bước một thành, bước đến hắn không đường có thể đi. Dù là trước mặt chỉ có hai đầu tuyệt lộ, hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận một đầu. Rất tốt. Đã các ngươi đều nhận mệnh, cái kia đợi chút nữa đi xuống về sau cũng chớ có trách ta. Tô Thường cười tủm tỉm, loại này ỷ thế những người, đại quyền trong tay trưởng không hắn nhân sinh chết cảm giác, để hắn như si như say. Tất cả mọi người ở đây, tất cả lên một người chém bọn họ một kiếm. Dưới đáy mười mấy người, nghe được Tô Thường, đều trong lòng một lộ bộ. Đây là muốn dùng bọn hắn tay, giết mấy cái này tộc lão a. Nếu như thực sự không nhẫn tâm xuống tay, vậy liền giống như bọn họ lựa chọn. Thấy có người mặt lộ vẻ không đành lòng, Tô Thường nhẹ nhàng lại nói một câu. Lần này, không ai dám do dự. Tại người khác chết cùng mình chết trước mặt, không ai sẽ như vậy lòng từ bi, lựa chọn tự mình chết. Huống chi, lấy hiện tại Tô Thường hỉ nộ vô thường tính tình, tất cả mọi người không dám đi làm tức giận hắn, càng không muốn đi làm cái kia đáng sợ lựa chọn. Tại một nhà lao tiểu cùng tính mạng của mình trước mặt, nguyên bản đứng sau lưng Tô Hạo mười mấy người, cả đám đều tiến lên cho mấy cái này tộc lão một đao. Phốc phốc, phốc phốc. Tộc lão, đừng trách ta. Đương theo lấy từng đao xuống dưới, mấy cái tộc lão cũng thống khổ kêu dây lên. A a a. Gia chủ, van cầu ngươi cho ta một thống khoái. Van cầu ngươi a. Ta không chịu nổi, cho ta một thống khoái đi. Tô Thường thờ ơ lạnh nhạt, trong tay còn cần truyền ảnh thạch đem một màn này hoàn toàn đi lại. Nhìn thấy Tô Thường dùng truyền ảnh thạch đem một màn này đi lại, còn lại người càng là sắc mặt nặng nề, bọn hắn biết, cái này đem là bọn hắn lưu tại Tô Thường trong tay tay cầm. Đêm nay những chuyện này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng những người khác thổ lộ. Tô Thường mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn khiến người khác trên tay đều giống như hắn, dính đầy những thứ này tộc lão máu. Khiến cái này người bị ép giống như hắn, trở thành trận này giết chóc đạo phủ. Có truyền ảnh thạch ghi lại những hình ảnh này, vô luận bọn hắn nói thế nào, cũng không thể sửa đổi bọn hắn là sát hại tộc lão hung thủ. Trong vấn đề này, bọn hắn cùng Tô Thường hiện tại là đứng tại trên cùng một chiến tuyến, vậy liền là tuyệt đối sẽ không lộ ra đêm nay phát sinh hết thảy. Còn sẽ vì che giấu đêm nay phát sinh sự tình, đi làm mọi chuyện. Bởi vì liền coi như bọn họ nói là bị buộc, cũng không có người sẽ chân chính tin tưởng bọn họ, càng nhiều người chỉ sẽ tin tưởng tận mắt thấy. Đây là một thanh treo tại bọn hắn trên đầu đạt ma cờ rít chi kiếm. Về sau nếu như không nghe hắn Tô Thường, liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút hậu quả. Đương nhiên Tô Thường cũng sẽ không trông cậy vào liền dựa vào lấy cái này, liền có thể thu được bọn hắn toàn bộ trung thành. Thế giới này vốn là không có tuyệt đối trung thành. Liên nhìn phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không lớn. Không có người có thể cam đoan ai đầy đủ trung thành, nhưng là Tô Thường có thể cam đoan phản bội hắn đại giới cũng đủ lớn. Lớn đến bọn hắn không dám phản bội. Kỳ thật Tô Thường cũng không phải là thị sát người, mỗi một lần hắn giết người kỳ thật đều là có hắn mục đích ở, liền như hôm nay, hắn nghị triệt để trưởng khống Tô gia nhất định phải giết tộc lão, dọn sạch hết thẻ quyền lực chứng lại. Bằng không thì có như thế mấy tôn lão bất tử ngày ngày nhớ đối ngươi khoa tay múa chân, biểu đạt tự mình tồn tại cảm, sao có thể làm được toàn bộ Tô gia lấy Tô Thường làm trung tâm, làm được kỷ luật nghiêm minh đâu? Cho nên, ta trên bản chất cũng là vì gia tộc được rồi, vì gia tộc ngày sau có thể càng thêm phát triển lớn mạnh. Tô Thường cảm thấy mình xem như người tốt. Nếu như đơn thuần vì giết người lập uy, Tô Thường đã sớm đem trong đại sảnh ngoại trừ người một nhà đều giết. Những cái kia ủng hộ Tô Hạo người, Tô Thường chẳng lẽ không muốn giết sao? Hắn muốn. Nhưng là bởi vì những người này cùng tộc lão lại không giống, bọn hắn không có tộc lão cao như vậy hy vọng, đối Tô Thường cấu không thành được trực tiếp uy hiếp. Cho nên Tô Thường lưu lại bọn hắn một mạng, đồng thời còn muốn những người này cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, đối với hắn hiệu trung. Dạng này mới có thể bảo trì gia tộc bình ổn. Nói thật, giết tộc lão, đối Tô gia ảnh hưởng bất quá là mặt ngoài. Giết những thứ này phụ trách gia tộc cụ thể sự vụ người, cái kia mới là thật sẽ đối với gia tộc vận chuyển sinh ra ảnh hưởng to lớn. Dù sao những người này là thật làm việc người a. Ta hảo ca ca, đứng lên đi. Tộc lão nhóm không phải rất thích ngươi nhà, cuối cùng liền từ ngươi đến đưa bọn hắn đoạn đường đi. Trông thấy tất cả mọi người động thủ dính máu về sau, Tô Thường vừa cười đối vẫn như cũ quỳ một chân trên đất Tô Hạo nói. Tô Thường hắn nhưng không có quên cái này bị hệ thống phán định vì lặn tại khí vận nhân vật chính hảo ca ca. Hắn còn chuẩn bị hảo hảo hao lông dê đâu. Quỳ một chân trên đất Tô Hạo, nghe vậy thân thể chấn động. Hắn biết Tô Thường đây là muốn để hắn cũng giống vậy lưu lại tay cầm. Đây là muốn để hắn cũng giao đầu danh chẳng a. Thật là lòng dạ độc ác, thật độc thủ đoạn. Tô Hạo hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy một tia bi ai cùng tuyệt vọng. Tự mình khổ tâm nưu đồ lâu như vậy, nhiều năm như vậy, tựa như là một trận trò cười. Hắn biết mình làm như vậy về sau, từ đây sẽ không còn khả năng nhúng chàm vị trí gia chủ. Thôi, hiện tại còn nghĩ những thứ này có gì hữu dụng đâu, sau lưng nguyên bản ủng hộ ta người, ngày sau cũng sẽ cùng ta phân rõ giới hạn đi. Buồn cười a. Nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Tốn sức tâm tư lôi kéo người tâm lại có thể thế nào? Trọng yếu nhất vẫn là tự mình phải có thực lực tuyệt đối cùng chỗ dựa. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, những người này còn không phải sẽ ba ba hướng ngươi thần phục dựa sát vào. Hảo đệ đệ của ta, ngươi cho ta giáo huấn ta sẽ nhớ. Tô Hạo ở trong lòng yên lặng tự đủ. Tô Hạo chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu tình đi đến tộc lao nhóm trước mặt, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc tính mạng của bọn hắn. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ trầm trọng đả kích lặn tại khí vận nhân vật chính Tô Hạo tâm trí, Tô Hạo tuyệt vọng trình độ hắc hóa trình độ làm sâu sắc, ban thưởng tốc chủ thiên mệnh giá trị 500. Không tệ. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Thường càng phát ra mong đợi, hắn giữ lại Tô Hạo, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là vì hao lông dê, soát thiên mệnh giá trị, hiện tại xem ra vẫn là không lỗ. Ha ha, đây mới là đại ca của ta nha. Cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Mấy ngày nữa đại ca liền cùng ta nhất đồng, đi chiếu cố cái kia dám chọc hạ hầu gia Diệp Trần. Ta tin tưởng đại ca tuyệt sẽ không khiến ta thất vọng a. Một chương 19, nguyên chủ chấp nhiệm. Để Tô Hạo cùng Diệp Trần hai người đối đầu, đây là Tô Thường dự định. Hắn ngược lại muốn xem, một cái là chân chính khí vận chi tử, một cái là tiềm ẩn khí vận nhân vật chính, hai người bọn họ va chạm sẽ phát sinh cái gì? Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Bất kể như thế nào, dù sao Tô Thường hắn thạch sẽ không lỗ. Rất tốt, hôm nay ta vừa về đến liền cảm nhận được nhiệt tình của mọi người, bây giờ sắc trời không còn sớm, mọi người trở về hào hào ngủ một giấc đi. Đã mục đích đã đều là thành, Tô Thường cũng không cần phải lại khiến cái này người đều tụ ở chỗ này. Hào hào ngủ một giấc. Đêm nay phát sinh như thế kích thích như thế này sự tình, ai còn có thể hào hào đi ngủ? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái sao? Bọn hắn không có phát sinh tâm lý thương tích liền đã tính tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh. Nghe được Tô Thường, dưới đáy chúng người không lời. Nhanh, tốt trước đó thu thập sạch sẽ trên thân, nên làm như thế nào nói thế nào không cần ta giáo, các ngươi cũng hẳn là đều biết. Phất phất tay, Tô Thường hơi không kiên nhẫn, trực tiếp dọa đến những người này xéo đi nhanh lên. Trước đó bọn hắn cảm thấy rất bị khuất, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút có thể sớm một chút rời đi Tô Thường cái này lạnh huyết ma vương bên người, đã rất đáng được ăn mừng. Mục lão, ngươi lưu lại. Các loại những người khác đi không sai biệt lắm, Tô Thường mở miệng kêu lên. Mục lão, chuyện tối nay ngươi thấy thế nào? Tô Thường dưới ngón tay ý thức gõ lấy bên ghế, tùy ý hỏi, có cái gì địa phương không đủ thỏa đáng? Không biết vì sao, cứ việc Tô Thường cảm thấy giết người không phải bản ý của hắn, hắn cũng không thị sát, nhưng là kinh lịch đêm nay huyết tinh bạo lực chẳng diện, Tô Thường ở sâu trong nội tâm lại có không hiểu sảng khoái, cả người ở vào phấn khởi trạng thái. Hắn cần hỏi một chút tâm phúc của mình, nhìn xem tự mình còn có hay không cái gì địa phương bỏ sót chủ quan. Nghe vậy, Mục Lao lúc này trả lời, nhất lực hàng thập hội, giải quyết dứt khoát. Nhất cử thu hết gia tộc đại quyền, thiếu gia thực sự anh minh, lão nô không bằng thiếu gia nhiều vậy. Mục Lao không để lại dấu vết thổi phồng Tô Thường một chút, hắn vẫn như cũ xưng hô Tô Thường vì thiếu gia, không có giống như những người khác gọi Tô Thường gia chủ. Cái này tức là cho thấy Mục Lao cùng Tô Thường không giống thường nhân quan hệ, cũng là Mục Lao nghĩa biểu đạt tự mình từ đầu đến cuối như một thái độ. Dừng một chút, hắn lại nói, về phần có hay không thỏa đáng địa phương, thiếu gia suy nghĩ chu toàn, lão nô là không có phát hiện địa phương nào có chỗ sơ suất. Còn nữa, coi như có vấn đề gì, chỉ cần thiếu gia có tuyệt đối lực lượng như thế, cũng đều không là vấn đề. Ha ha, nói không sai, nhưng ta giết sạch tộc lão, Mục lão ngươi sẽ không cảm thấy ta rất đáng sợ. Tô Thường lời nói bên trong có chuyện, có chút ngưng thị Mục lão một nhãn. Đau dài không bằng đau ngắn, thiếu gia làm không có sai. Lão nô càng sẽ không sợ sệt thiếu gia, bởi vì ta đã sớm làm xong vì thiếu gia chịu chết chuẩn bị. Mục lão lập tức cúi đầu, cung kính nói: "Ha ha ha, Mục lão đừng coi là thật, vừa mới ta chính là chỉ đùa một chút. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi có một cái tiểu nhi tử, vừa trưởng thành không bao lâu, không bằng liền để hắn đi theo ta đến Hắc Vân Đô làm việc, ta khẳng định sẽ hứa hắn một cái quang minh tiền trình. Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Thường vỗ vỗ Mục lão bà bay, đột nhiên hỏi: "Thiếu gia nguyện ý mang theo hắn, kia là đứa nhỏ này vinh hạnh, lão nô làm sao có thể không đồng ý?" "Ừm, ngồi đi Mục lão." Tô Thường gật gật đầu, trải qua phen này thăm dò, Mục lão đối với hắn trung thành xem ra đúng là không thể nghi ngờ. "Mục lão, ta không có ở đây mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, ngươi cũng cùng ta nói một chút đi." "Thiếu gia, nhất chuyện đại sự, ngoại trừ đêm nay phát sinh cái này, liền còn có một cái đại sự." Mục lão do dự mở miệng nói: "Là liên quan tới ngài trước đó một ít chuyện. Bất quá ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuyệt đối không nên quá tức giận." Mục lão tổ chức một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tô Thường phản ứng. Đêm nay Tô Thường biến hóa, để hắn thật sự là lo lắng nếu như biết tin tức kia, sẽ làm xảy ra chuyện gì. Cũng không nên dưới cơn nóng giận, lại làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục. "Không có việc gì, ngươi nói đi Mục lão." "Lúc trước rất nhiều sự tình, đối ở hiện tại ta mà nói, sớm đã không để trong lòng." Tô Thường mỉm cười nói: "Bây giờ còn có thể có cái đại sự gì, huống chi còn là trước đó, đó chính là liên quan tới nguyên chủ chuyện, bất quá hắn cũng không phải nguyên chủ, chuyện lúc trước hắn kỳ thật căn bản không quan tâm." "Thiếu gia, Tiêu gia cùng Đỗ gia thông gia." Nghe được Tô Thường nói như vậy, Mục lão lúc này mới dám chậm rãi mở miệng. "Hả? Thông gia? Tiêu gia? Đỗ gia?" Nghe được tin tức này, Tô Thường trong đầu lại là sương sờ. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Bất quá trong đầu hắn phủ bụi trong trí nhớ, hẳn là có quan hệ với Tiêu gia cùng Đỗ gia tin tức. Tô Thường dùng sức nhớ lại, rốt cục hắn hơi làm rõ một điểm, nguyên lai cái này Tiêu gia cùng Tô gia cũng là Vĩnh Yên thành nội thập đại giàu thương gia tộc một trong. Về phần Đỗ gia thì cùng Tiêu gia cùng Tô gia khác biệt, là Vĩnh Yên thành nội uy tín lâu năm quan lại gia tộc, dựa theo lớn nguyên triều đỉnh phân chia, Đỗ gia xem như là đại nguyên trung đẳng một thiệt. Một thiệt là đại nguyên vì tuyển quan mà thiết lập chế độ diễn sinh mà đến, chỉ có quan lại thế gia mới có thể được xưng là một thiệt. Tô gia cùng Tiêu gia làm lấy thương nghiệp đặt chân gia tộc, cùng loại này thế hệ quan lại môn phiệt thế gia so sánh, lực ảnh hưởng cùng thế lực vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, quan lại môn phiệt rất ít cùng thương nghiệp gia tộc thông gia, làm phi thường nhìn trọng huyết mạch truyền thừa cùng dòng dõi lựa chọn bọn hắn, bình thường đều chọn cùng mình thế lực ảnh hưởng không sai biệt lắm môn phiệt thông gia. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng là sẽ có môn phiệt cùng đại phú thương lựa chọn kết hợp, dù sao cỡ lớn thương nghiệp gia tộc cũng coi là một cỗ không kém thế lực, chính yếu nhất còn có tiền, đối với một chút gia thế suy yếu môn phiệt cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là cái này Đỗ gia, ta nhớ được gia thế chính Long A, gia tộc kia cũng coi trọng nhất dòng dõi truyền thừa, rất không có khả năng cùng Tiêu gia cái này thương nghiệp gia tộc thông gia đi. Tô Thường hơi nghi hoặc một chút. Thiếu gia, không phải Đỗ gia chủ mạch, là một cái chi nhánh chi tử đệ, tên là Đỗ Tấn Uyên, nhìn thấy Tô Thường tựa hồ còn không biết rõ, Mục Lao lại mở miệng giải thích một phen. Mà cùng hắn thông gia cái kia Tiêu gia nữ tử, gọi Tiêu Niệm Y. Tiêu Niệm Y, Tiêu Niệm Y. Nghe được Mục Lao, Tô Thường miệng bên trong tự lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên không nhúc đích, cả người phảng phất bị định trụ. Trong đầu vang một chút, chỗ có quan hệ với nữ nhân này hồi ức xông lên đầu. Lại là nàng? Thế nào lại là nàng? Nàng là ta Tô Thường. Tô Thường hoảng sợ phát hiện, trong thân thể mình xuất hiện một cỗ không nhận hắn khống chế cảm xúc cùng xúc động. Đây là nguyên chủ lưu lại ý thức, là trước kia ta lưu lại ý chí tại gặp to lớn kích thích về sau, phẫn nộ phản ứng. Tùy theo mà đến, còn có biết Tiêu Niệm vì phải lập gia đình về sau, trên nhục thể trái tim kịch liệt đau đớn dày vò. Nguyên lai, đau lòng là một loại chân thực phản ứng sinh lý. Tô Thường ôm ngực, há mồm thở dốc, trên mặt vậy mà toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, cả người sắc mặt trắng bệch. Đây là nguyên chủ đối Tiêu Niệm vi chấp niệm. Mục lão, ngươi cầm danh thiếp của ta đi cái kia Đỗ gia, chuyển cáo cái kia Đỗ Tấn Uyên, ai dám lấy Tiêu Niệm vi, ta giết hắn cả nhà. Một chương 20, cửa hôn sự này lão tử không đồng ý. Thiếu gia không thể a. Mục lão quên đủ. Đỗ gia dù sao cũng là môn phiệt thế gia, tại Vĩnh Yên thành chiếm cứ nhiều năm, dạng này tới cửa đánh mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ta nói đi làm. Lập tức. Trời sập không xuống. Tô Thường hai con ngươi đỏ bừng quát, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, ý thức sắp bạo tạc. Tựa như trong thân thể có cái nổi giận người nghĩ muốn xông ra đến, tránh thoát Tô Thường ý thức trấn áp, một lần nữa lấy được tự do. Tô Thường nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đều có chút mê muội bóng chồng. Trong đầu của hắn, có một người khác không cam lòng thanh âm tại quỷ dị hò hét, ở đây lẩm bẩm phát cuồng. Hắn nhất định phải muốn làm gì, nhất định phải có chỗ biểu thị. Ta nhất định sẽ cho Tiêu Niệm Vi đoạt lại. Tô Thường khàn khàn cúng họng, gầm rú nói. Tựa hồ là nghe được Tô Thường cam đoan, Tô Thường trong ý thức bạo ngược cảm xúc chậm rãi lắng xuống. Nhìn xem Tô Thường dị dạng, Mục Lao có chút lo lắng, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi đi xuống trước, ấn ta nói đi làm. Vâng. Mục Lao khẽ thở dài một cái, lui xuống. Hắn không biết, tiếp xuống lại muốn phát sinh nhiều ít gió tanh mưa máu. Mục Lao đi về sau, Tô Thường một người ngồi trong đại sảnh, thần sắc biến hóa không chừng. Hắn không nghĩ tới, nguyên chủ lại còn có lưu lại ý thức lưu tại thể nội, mà lại đối ảnh hưởng của hắn lớn như thế. Vừa mới loại kia tim đập nhanh, loại kia thân bất do kỷ xé rách, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ để Tô Thường có chút nghĩ mà sợ. Dùng sức lung lay đầu, đem trong đầu khuấy động hỗn loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Mà nó, cái này Tiêu Niệm Vi đến cùng cho nguyên chủ rót cái gì thuốc mê, để nguyên chủ như thế nhớ mãi không quên. Tô Thường thở dài, đây coi như là sau khi xuyên việt gì chứng tác dụng phụ sao? Kém chút đem hắn làm thành tinh thần phân liệt. Bất quá chuyện này nhất định phải giải quyết. Nguyên chủ thực sự chấp niệm quá sâu, nếu như bỏ mặc không quan tâm, trong lòng hắn liền sẽ trở thành một cái tâm ma tồn tại, thậm chí lại bởi vậy trở thành một nhân cách khác. Tiêu Niệm Vi, đen đốt dưới, Tô Thường thân thể biến mất tại một nửa quang minh một nửa bóng ma hạ. Hắn bình phục tâm tình, lấy một người đứng xem góc độ đi đối đãi trong trí nhớ mình liên quan tới Tiêu Niệm Vi hồi ức. Cố sự hẳn là khởi nguyên từ nguyên chủ 10 tuổi năm đó, tại cha mẹ ruột bị ám sát qua đời về sau, nguyên chủ đang đứng ở bi thương nhất bất lực thời điểm, thương yêu nhất cô của mình lại không ở bên người. Tại phụ mẫu lễ truy điệu bên trên, hắn lần thứ nhất gặp Tiêu Niệm Vi. Làm Vĩnh Yên thành 10 đại thương nhân, Tô gia vẫn là có không tầm thường giao thiệp quan hệ, bởi vậy Tô phụ Tô mẫu sau khi chết, rất nhiều người đến đây thăm hỏi ai điếu. Nhưng mà phần lớn người cũng không có đem lực chú ý tập trung ở không có tiếng tăm gì Tô Thường trên thân, dù sao ngay lúc đó Tô Thường còn tính là một đứa bé. Chỉ có Tiêu Niệm Vi tiến lên ôm lấy như cùng một con thỏ con bị giật mình trốn ở nơi hẻo lánh Tô Thường. Ngươi muốn kiên cường a? Một màn này, tại nguyên chủ trong lòng, sắc cái kia vĩnh hằng. Tiêu Niệm Vi tựa như là thiên sứ, tựa như là Bồ Tát. Lại càng về sau, rốt cục Phương Tuyền Nguyệt từ nguyên tịch thánh địa gấp trở về, lực bài chúng nghị, đem Tô Thường đẩy lên Tô nhà vị trí gia chủ. Trở thành Tô gia gia chủ về sau, nguyên chủ sự tình khác cũng không để tâm, duy nhất làm không biết mệnh sự tình, chính là 3 ngày 2 đầu chạy tới Tiêu gia, đi tìm Tiêu Niệm Vi. Bởi vì Tô Thường trở thành Tô gia gia chủ, Tiêu gia tự nhiên cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp, thậm chí còn có thể cố ý cho Tô Thường cùng Tiêu Niệm Vi sáng tạo hoàn cảnh. Phải biết, về sau Tô gia cùng Tiêu gia làm ăn, Tô gia nhưng cơ bản đều là giả bốn, thậm chí có đôi khi sẽ còn lấy lại tiền a. Nguyên nhân lớn nhất còn không phải là bởi vì Tô Thường thực sự quá mức thân cận Tiêu gia. Tiêu Niệm Vi đâu? Đối với Tô Thường thường xuyên đi tìm nàng, nàng cũng không có biểu hiện dị dạng, không có kháng cự cũng không có biểu hiện vui vẻ. Tô Thường mặc dù thường xuyên đi tìm nàng, nhưng hai người tựa như là bình thường bằng hữu, không có hắn sự phát triển của hắn. Một phương diện, Tô Thường trước đó cũng xác thực tương đối nhỏ, còn không có nghĩ nhiều như vậy. Còn có chính là Tô Thường bản nhân một mực tại trong lòng đem Tiêu Niệm Vi xem như nữ thần, xem như thiên sứ, cảm thấy có thể cùng nàng trò chuyện liền đã đủ hài lòng. Cứ như vậy ước chừng qua 6-7 năm, hai người đều đã lớn hơn rồi, Tô Thường tâm tư có thể nói là toàn bộ Tiêu gia đều biết, bất quá mỗi lần Tô Thường hơi có chút nhắc lên phương diện này sự tình, Tiêu Niệm Vi liền sẽ nói sang chuyện khác, lấp liếm cho qua, một mực không có một cái nào chính xác trả lời chắc chắn. Nhưng là Tô Thường đi tìm nàng, cho nàng tặng quà, Tiêu Niệm Vi cũng đều không có biểu thị cự tuyệt. Cái này tờ mờ không phải liền là kiếp trước trà xanh biểu sao? Khá lắm, ta còn để Hạ Hầu Kiệt không muốn làm liếm chó đâu, làm đến cuối cùng, liếm chó đúng là chính ta. Tô Thường cúi đầu, không nghĩ tới tự mình nguyên chủ vẫn là cái liếm chó, bị loại này trà xanh biểu cho cầm chắc lấy. Bất quá, cái này Tiêu Niệm Vi khi còn bé thoạt nhìn vẫn là rất hiền lành à, làm sao dài sau khi lớn lên lại biến như thế biểu bên trong biểu khí. Tại trong trí nhớ, kỳ thật Tiêu Niệm Vi khi còn bé cùng với Tô Thường du ngoạn hoặc là nói chuyện phiếm, vẫn là rất thuần chân vui vẻ. Chỉ là chẳng biết lúc nào, dáng dấp có chút giống kiếp trước yêu diễm mặt vong hồng thì thôi, cái này Tiêu gia cùng Tiêu Niệm Vi còn coi Tô Thường là hoàn đại đầu đến làm thịt, Tô gia có thứ gì tốt, nhất định là muốn trước cho Tiêu Niệm Vi đưa đi mới được. Tô Thường ngày bình thường cũng không giống cái khác nhị thế tổ đời thứ hai nhóm, có cái khác phí tiền yêu thích, đánh bạc hay là tầm hoa vấn liễu, nhưng mà liền cái này thích thường xuyên lấy lại Tiêu gia hành vi, tốn hao không biết so với cái kia Hoa Hoa công tử cao đi nơi nào. Kia là tương đương phá sản. Làm Tô gia rất nhiều người, đối Tô Thường lấy lại Tiêu gia cách làm đều là rất có phê bình kín đáo. Nếu không phải trước đó một mực có Phương Truyền Nguyệt chống đỡ, Tô Thường cũng không có phạm tội, nếu không sớm đã bị đổi lại. Xem ra cái này nguyên chủ ánh trăng sáng, là cái cao đẳng cấp trà xanh biểu a. Tô Thường khẽ nhíu mày, đứng tại người đứng xem góc độ, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, cái này Tiêu Niệm Vi căn bản cũng không có đem nguyên chủ chân chính để trong lòng nhà, nhiều nhất chỉ là coi hắn là một người có tiền lốp xe dự phòng kẻ ngốc. Hắn vừa xảy ra chuyện mấy ngày, liền thần tốc cùng kia cái gì Đô gia đính hôn. Thời gian quản lý đại sư, cũng coi là lục rối tinh rối mù. Cái này có thể nhẫn. Không đem trước đó Tiêu gia tại nguyên chủ trên thân chiếm tiện nghi đòi lại, đã coi như Tô Thường lòng dạ rộng lượng. Nhưng là bây giờ nhìn nguyên chủ lưu lại ý chí, còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến tự mình nữ thần, cái này muốn làm sao làm? Nếu như không đem nguyên chủ tiềm thức cho làm yên lòng, Tô Thường thật lo lắng cho mình gánh cũng được, hoặc là trở thành hai nhân cách, hoặc là trực tiếp liền điên lên rồi. Thảo, liếm chó chết không yên lành a. Lão tử làm sao có thể tiếp tục làm liếm chó? Còn có nguyên chủ lưu lại ý thức, lúc đầu không có ta, dựa theo vốn có kịch bản ngươi cũng đã mất sớm. Như là đã biến mất, cũng không cần trở ra tìm kiếm tồn tại cả mà. Được rồi, trước tiên đem cửa hôn sự này quấy nhiễu lại nói. Mấy ngày ngắn ngủi, có phải hay không nhìn ta muốn treo, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi lại yêu được rồi. Tô Thường cười lạnh một tiếng, mẹ nhà hắn cầm lão tử nhiều như vậy chỗ tốt, bây giờ nghĩ phủi mông một cái đi, lãnh tầm tân hoan. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cửa hôn sự này lão tử không đồng ý, xem ai có thể kết thành. Một chương 21, đưa một món lễ lớn. Liếm chó, là không thể nào liếm chó. Đời này Tô Thường cũng sẽ không làm liếm chó. Nhưng là, đối loại này được tiện nghi, trả lại làm người buồn nôn thao tác, Tô Thường cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Về phần cái kia Đô gia, à, trong nguyên tắc cái này Đô gia chính là cùng nhân vật chính Diệp Trần một đầu, cuối cùng cũng cùng Diệp Trần cùng một chỗ đối phó Hạ Hầu gia, là nguyên trong sách này chính nghĩa một phương. Giống như Đô gia còn có một người, cùng cái kia Diệp Trần quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên dù là không có coi chuyện này, Tô Thường cũng là muốn chuẩn bị xuống tay. Nhân vật chính bằng hữu, trời sinh chính là hắn loại này nhân vật phản diện trận doanh địch nhân. Lại nói, Hạ Hầu bá cũng đã làm cho hắn đi điều tra trong thành tình huống, điều tra là ai ở trong tối đối Hạ Hầu gia mưu đồ làm loạn, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn bài trừ đối lập. Tại lớn nguyên hoàng tử đoạt đích thời khắc mấu chốt, Hạ Hầu bá làm ra loại này quyết định cũng rất bình thường, tại buộc phát kịch liệt đấu tranh trước đó, trước tiên đem tự mình hậu phương lớn chỉnh đốn tốt là nhất định phải làm. Tựa như Tô Thường chỉnh đốn Tô gia, Hạ Hầu gia cũng muốn đem Bình Yên thành nội khắc thường trí thế lực đến một lần thanh lý. Không thể nghi ngờ, cái này thanh lý quá trình chính là giết chóc cùng đổ máu quá trình, cũng nhất định sẽ nương theo lấy rất nhiều phản kháng cùng xung đột, càng nhiều còn có cựu hận cùng trả thù. Cái này một cái công việc bẩn thỉu, mà Tô Thường chính là bị Hạ Hầu bá chọn làm cái này công việc bẩn thỉu người. Đối với cái này, Tô Thường trong lòng đã sớm biết, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Đã muốn làm nhân vật phản diện, đã hiện tại phụ thuộc vào Hạ Hầu bá, hắn có cái này tự giác. Chỉ có phát huy giá trị, mới có thể có đến càng nhiều quyền hành. Bất quá dù là muốn làm Hạ Hầu bá chó, hắn cũng muốn là trong đó hung ác nhất chó. Đã hiện tại là người khác trong tay đao, vậy liền làm đáng sợ nhất nhanh nhất đao. Vì, một ngày nào đó, hắn cũng phải trở thành chấp đao người. Sáng sớm hôm sau, Tô Thường tỉnh lại. Toàn bộ Tô gia như là thường ngày, tựa hồ đêm qua cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ có số rất ít người, mơ hồ biết Tô Thường về tới Tô gia. Tô Thường tại Tô gia phòng ăn qua loa ăn một chút điểm tâm. Khoảng chừng 30 mấy dạng chủng loại, ăn mặn làm phối hợp, dinh dưỡng cực cao. Chỉ bất quá Tô Thường chỉ mỗi dạng ăn một miếng, liền đã no đầy đủ. Loại cuộc sống này, thật mục nát a. Tô Thường sau khi ăn xong, cưới một con ngựa ô trực tiếp đi tới Hắc Vân Đô phủ nhà trụ sở. Phủ nha trụ sở đứng đấy một loạt toàn thân hắc giáp, bên hông bội đao, dáng người cao đại hùng vĩ vệ đội. Dừng lại, người đến người nào? Trong quân trọng địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Tô Thường xuất ra lệnh bài, mặt mỉm cười, không tệ, chấp pháp liền nên như vậy. Đại nhân, Trông thấy lệnh bài, một loạt Hắc Vân Đô giáp sĩ vội vàng quỳ xuống, cung nên Tô Thường. Tô Thường thông suốt, trực tiếp tiến vào Hắc Vân Đô trong quân nghị sự sở tại điện. Để trong quân tất cả thiên tướng đến đây nghị sự. Tô Thường ra lệnh một tiếng, thị vệ chạy xuống đi. Rất nhanh, Hắc Vân Đô năm vị thiên tướng liền đều nhất nhất đến gặp mặt Tô Thường. Tô Thường ngồi tại chủ vị, đánh giá mấy cái này Hắc Vân Đô bên trong nổi danh hán tướng. Hắc Vân Đô chia làm đông tây nam bắc trung năm cái thiên tướng, các lĩnh 1000 người. Hắn trước khi tới, cũng đại khái hiểu rõ một chút đám người tin tức. Tư cách giả nhất là bên trong thiên tướng, tên là Hoàng Ngọc, trước kia là Hạ Hầu Bá hộ vệ xuất thân. Đông thiên tướng, Vương Nham, tướng mạo nhìn rất trung hậu. Tây thiên tướng, Dương Kiếm, giống như Tô Thường, cũng là phụ thuộc Hạ Hầu gia gia tộc phụ thuộc bên trong người. Nam thiên tướng, Chớ Thông, là từ Hắc Vân Đô tầng dưới chốt nhất giáp sĩ làm lên, từng bước một thăng đi lên, cũng là năm cái thiên tướng bên trong một cái duy nhất Hắc Vân Đô xuất thân. Bắc thiên tướng tương đối đặc thù, là Hạ Hầu gia một cái chi thứ, tên là Hạ Hầu Lượng, tương đối tuổi trẻ. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Thuộc hạ trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng đem ngài trông mong đến rồi. Lên tiếng trước nhất chính là Dương Kiếm, mấy cái thiên tướng bên trong, hắn cùng Tô Thường đều là Hạ Hầu gia gia tộc phụ thuộc, thiên nhiên liền dẫn có một tầng thân cận. Về phần mấy người khác, nhưng cũng không có Dương Kiếm nhiệt tình như vậy, chỉ là giải quyết việc chung, ôm quyền bái kiến một chút Tô Thường. Tô Thường trong lòng biết, mấy người kia trong lòng đối với hắn còn chưa hoàn toàn tán thành, chớ đừng nói chi là tin phục. Bất quá cái này cũng bình thường, lúc đầu nếu như không có Tô Thường, Hắc Vân Đô Đô đốc hẳn là tại bọn hắn mấy người kia ở trong sinh ra. Tô Thường cười cười, hắn không đổi, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội khiến cái này người biết ai mới là lão đại. Trước điểm đủ nhân mã đi, cùng đi với ta Đô gia. Đi tiến hắn nhóm một món lễ lớn. Một bên khác, một chỗ cổ phát cao trạch đại viện chỗ, hắn chính Hồng Sơn Son đại môn đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ Trinh Nam tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa để lấy hai cái chữ to Đô gia. Chính là Vĩnh Yên cửa thành Việt Đô gia ở tại. Làm Vĩnh Yên thành uy tín lâu năm môn phiệt thế gia, Đô gia cũng là tại tấp đất tấp vàng Vĩnh Yên trong thành, chiếm cứ trên 100 mẫu rộng lớn diện tích. Ngày bình thường, Đô gia trước cửa liền thường xuyên ngựa xe như nước, có thật nhiều quan to hiển quý sẽ lên cửa bái phỏng, hoặc là nghị kết giao lục gia, hoặc là có chuyện đến Đô gia tìm kiếm một cái cửa đường trợ giúp. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, Đô gia gia thế còn vẫn như cũ cường thịnh, còn tại quyền lợi trung tâm. Hôm nay, nguyên bản đơn giản một mạc Đô gia cửa cột đình viện, lại đều phủ lên đỏ chót đèn LOG, vui mừng hớn hở. Đô phủ cửa son bên ngoài, càng là trang phục vài trăm mét hồng trang. Xe ngựa từ đầu đường xếp tới cuối phố, ngay ngắn trật tự, bên đường bảy vây lấy vô số hoa hồng, hàn phong vòng quanh hương hoa đâm vào người qua đường đầu thẳng choáng. Liền ngay cả toàn thành trên cây đều buộc lên vô số đầu lụa đỏ mang, bên đường đều là duy trì trật tự quan phủ binh sĩ, phun trào đám người nối liền không dứt, đông nghịt, từng cái đều đưa đầu dò xét nao đi quan sát cái này khó gặp chẳng diện. Hô, phô trương thật to lớn. Đây là Đô gia cái nào vị công tử đám cưới? Vạn nhất là Đô gia tiểu thư đâu? Làm sao có thể là Đô gia tiểu thư? Đô gia tiểu thư ta nghe nói còn chưa xuất các đâu. Đám người xem náo nhiệt, tại một loạt quan phủ thành vệ quân giới nghiêm đằng sau ngẩng đầu, trên mặt hâm mộ ghen ghét. Theo lý thuyết, ngoại trừ vương hầu đại lễ, quan phủ binh sĩ là không có có nghĩa vụ đến bảo trì kỷ luật, làm công việc bảo vệ. Nhưng mà bây giờ Đô gia sắc thực thế lực không tầm thường, thành vệ quân bên trong có người nghị bàn cái thể diện tình huống cũng rất bình thường. Là công tử nhà họ Đỗ. Hại, các ngươi đều là hậu, là Đô gia một cái chi thứ tử đệ cùng Tiêu gia thông gia. Mà lại đây cũng không phải là đại hôn, chỉ là một trận đính hôn thôi. Người qua đường bên trong có kiến thức nhiều người nhịn không được khoe khoang. Chi thứ tử đệ, mẹ ruột của ta, hiện tại Đô gia như bức như vậy sao? Một cái chi thứ tử đệ đính hôn liền muốn khiến cho long trọng như vậy. Tiêu gia, cái kia cự thương gia tộc. Mặc dù ta biết rất thổ hảo, nhưng là cái này Đô gia không phải tự xưng là chú trọng nhất truyền thừa sao, luôn luôn xem thường thương nhân. Ha ha, cho nên nói đây là chuyện hiếm lạ a. Nói, người này ánh mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói sở dĩ có thể như vậy, là cái này Đô gia chi thứ tử đệ có chút vật khí, hai ngày trước vừa vặn bị Đế Đô học cung một vị tới đây thiên sư nhìn chúng, nhận lấy hắn làm vị ký danh đệ tử. Khó trách. Đây cũng là một bước lên trời, tiền đồ vô lượng a. Bất quá cái này tiền đồ vô lượng Đô gia tử, làm sao lại cùng Tiêu gia thông gia? Học cung thiên sư đệ tử thân phận, tìm một cái môn phiệt thế gia đích nữ cũng đủ rồi nha. Hắc hắc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Cái kia Tiêu gia nữ, nghe nói thấy qua người đều nói gọi là một người xinh đẹp vũ mị, động lòng người rất a. Một chương 22, tự tin Tiêu Niệm Vi có đẹp như vậy. Có mặt người mang hèn mọn, cười nói, hắc hắc, xem ra cái này công tử nhà họ Đỗ, cũng là tính tình bên trong người a. Nô, cái này Tiêu gia tiểu thư, ta tựa như từng nghe nói danh tiếng kia, tựa như là gọi kia cái gì, Tiêu Niệm Vi. Ha ha, không sai, chính là nàng. Thật đúng là nàng. Bất quá trước đó không phải nghe nói cái kia Tô gia tiểu gia chủ rất thích nàng sao? Ha ha, cái này còn không đơn giản à, ngươi nói cái này công tử nhà họ Đỗ có tiền đồ vẫn là cái kia Tô gia tiểu gia chủ có tiền đồ. Rõ ràng sự tình mà. Điều này cũng đúng. Ai nữ nhân đều không phải vật gì tốt. Nghe vậy, đám người tràn đầy đồng cảm nhau nhau gật đầu. Nói quá đúng. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta rút đao tốc độ. Đỗ phủ ngoại nhân âm thanh càng phát ra huyên áo. Từng chiếc thuần huyết hán mã lôi kéo xe ngựa dừng ở đỗ phủ cửa son trước, sau đó từ trang trí hoa lệ đắt đỏ trên xe ngựa đi xuống từng vị đại nhân vật, mỗi một cái đều là Vĩnh Yên trong thành có tên có tuổi nhân vật. Mau nhìn, đây không phải là Vương Phán Quan sao? Lần trước ta còn cho hắn vừa thu một cái tiểu thiếp đưa hành lễ đâu. Giám sát viện ngự sử cũng tới. Lao Tuần Kiểm đại nhân không phải ghét nhất loại này định nọ trường hợp sao? Hắn làm sao đều tới? còn có từ Lô Ti, từ ngày tại trước mặt chúng ta làm bộ, ngày thường không có tiền không thèm để ý ngươi, hiện tại ngươi nhìn trên mặt hắn cái tiên định nọt dáng vẻ, cười cùng cúc như hoa. T. Ngay cả chỉ huy sứ đại nhân đều đến rồi. Một đám người lao nhao khoe con đạo, bên cạnh có người khinh bị nói, chậc chậc. Các ngươi những người này thật sự là sẽ không nhìn. Những lao già này có gì đáng xem, các ngươi nhìn những cái kia nũng nịu phu nhân tiểu thư. Ồ. Đúng nga, nghe vậy tất cả mọi người ánh mắt lập tức chuyển đi. Cái kia cái mông, thật mập thật to lớn, ngồi lên đến không biết cái gì cảm thụ. Còn có cái kia ngực, nắm giữ không được a. Đỗ gia nội viện, vô số quý báu quà tặng, như là nước chảy bị đưa vào Đỗ gia. Tôn Ngự Sử Tôn đại nhân đến, chúc mừng người mới trăm năm tốt hợp. Đưa nhạn núi trăm năm nhân sâm quả 10 cây. Từ Đô Ti Tử đại nhân đến, chúc mừng người mới trăm năm tốt hợp. Đưa Thiên Nguyên Tự đại bổ hoàng đan một bình. Tư Mã Tuần Kiểm đại nhân cung lâm, chúc mừng người mới ông trời tác hợp cho. Đặc biệt đưa ngàn năm bạch ngọc phỉ thúy một tòa. Mỗi đưa tới một món lễ lớn, Đỗ gia bọn hạ nhân liền cùng kêu lên hô to, tràn diện nhiệt liệt long trọng. Đương nhiên, chân chính có tiền vẫn là các đại giàu thương gia tộc, bất quá bọn hắn địa vị thấp, tặng lễ dù là lại chân quý cũng không thể để người hô to ra, vượt trên cái khác quan phủ đại nhân danh tiếng. Một đám người Đỗ gia chính vui cười yến yến nhìn xem một màn này, hôm nay phô trương long trọng, từng vị đại nhân vật tự mình trình diện, càng thêm đã chứng minh bọn hắn Đỗ gia gia thế chính long, bọn hắn cũng cùng có vinh yên. Mặc dù ở trong đó, cũng có là nhìn tại cái kia Đế Đô học cung giả thiền sư trên mặt mũi tình huống, nhưng là không thể phủ nhận Đỗ gia cũng không thể khinh thường. Bất quá đối với Đỗ Tấn Nguyên cái kia hảo vận tiểu tử, những thứ này Đỗ gia tử đệ ở sâu trong nội tâm vẫn là hâm mộ ghét tị, rõ ràng chỉ là một cái chi thứ tử đệ, kết quả lại bị Đế Đô học cung đại lao coi trọng tu làm đồ đệ. Cái kia Đỗ Tấn Nguyên cũng không mạnh bằng bọn họ a, làm sao thiên sư liền coi trọng hắn? Một đám người nhịn không được nội tâm ế ẩm, điên cuồng vừa tranh. Còn có, cái kia gọi Tiêu Niệm Bi, dáng dấp sắc thực rất động lòng người a, bọn hắn tại sao không có sớm một chút biết, nếu không có lẽ cũng có thể nhận lấy làm tiểu thiếp cái gì. Hối hận a. Một chỗ tính thất, Đỗ gia gia chủ cùng mấy vị gia tộc trưởng lão, ngay tại này chuyện thương lượng. Bên cạnh còn đứng lấy một người mặc lễ phục màu đỏ nam tử trẻ tuổi. Sự tình chính là như vậy, cái kia Tô Thường phái người tới khẩu suất của ngôn, thực sự quá mức phách lối, áo đỏ nam tử trẻ tuổi có chút xoay người, hướng gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lao báo cáo, đem sáng nay nhận được danh thiếp đưa cho mấy người. Mạ vàng danh thiếp bên trên, giống bay phượng múa trương dương bá đạo viết mấy chữ, ai cưới Tiêu Niệm Bì, ta giết hai cả nhà. Ha ha, cho cười. Cái này Tô gia tiểu tử ta xem là điên rồi đi, còn dám uy hiếp ta Lục gia. Hắn cho là hắn là ai? Đỗ gia gia chủ Đỗ Viễn mắt lộ ra hàn quang, là một uy tín lâu năm môn phiệt thế gia, hắn muốn là xem thường Tô gia loại này thương giả gia tộc, bây giờ lại bị hắn trướng mắt tiểu tiểu Tô gia uy hiếp, sao có thể không làm hắn phẫn nộ. Ta nghe nói cái này Tô Thường, trước mấy ngày chọc giận tới Hạ Hầu Kiệt, bị Hạ Hầu gia đóng lại, hiện tại đây là phóng xuất rồi. Một vị Lục gia trưởng lão hỏi. Hừ, phóng xuất thì thế nào? Tiểu tử này bất quá là dựa vào Hạ Hầu gia thôi, bây giờ nhìn bộ dáng cũng đắc tội Hạ Hầu gia, thật không biết hắn ở đâu ra lá gan khiêu khích ta Đỗ gia. Có tính khí nóng này, Đỗ gia trưởng lão vô bàn một cái nổi giận đùng đùng. Hắc hắc, tiểu tử này mệnh cũng không tệ, còn có một cái yêu thương cô của hắn tại, chính là cái kia nguyên tịch thánh địa phương Tuyền Nguyệt, Tô gia có thể để hắn làm gia chủ, cũng là bởi vì hắn có cái tốt cô. Đỗ Viễn đối với Tô Thường ngược lại hiểu rõ không ít, nghe vậy cười lạnh nói, nguyên tịch thánh địa sao? Chẳng lẽ lại hắn cho là có cái tại nguyên tịch thánh địa cô chỗ dựa, liền có thể không đem ta Đỗ gia để ở trong mắt? Ta Đỗ gia tại Đế Đô cũng không phải không ai. Cái kia tính khí nóng nảy Đỗ gia trưởng lão lớn tiếng hét lên. Như thế lời nói thật, Đỗ gia có thể tại Vĩnh Yên thành sừng sững nhiều năm không ngã, cái kia nhất định cũng là có chỗ ỷ lại. Trong Đế Đô, liền có mấy vị những năm này bọn hắn một mực đầu nhập vào hối lộ cao quan đại nhân vật. Tôn kép nhại nhét thôi, không cần để ý. Gia chủ Đỗ Viễn khoát khoát tay, định ra nhạc dạo. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là Tấn Nguyên ngươi phải thật tốt đi theo thiên sư học tập, ngày sau tốt làm bình dự ta Đỗ gia cạnh cửa. Đỗ Viễn vô vô trước mặt nam tử trẻ tuổi bà bay, ngự trọng tâm trường nói, lúc đầu đối với ngươi cửa hôn sự này, ta là không ủng hộ. Bất quá đã ngươi nói cái kia Tiêu Niệm Vi là tâm của ngươi hiểm, nếu như không chiếm được nàng, ngươi đạo tâm bất ổn. Cho nên ta mới có thể ủng hộ ngươi cùng nàng đính hôn, bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi bởi vậy bị hồ ly tinh này mê hoặc, vô tâm học tập tu luyện, ta chắc chắn ngăn cản cửa hôn sự này. Đỗ Tấn Uyên sắc mặt đỏ lên, cúi đầu đáp, gia chủ yên tâm, ta định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng, nhất định sẽ sớm ngày trấn hương ta Đỗ gia. Ta cùng Niệm Vi cũng là thật tâm yêu nhau, ngày sau nhất định sẽ tại con đường tu hành cộng đồng tiến bộ. Tại bọn hắn cách đó không xa một căn phòng khác bên trong, một vị nam tử trung niên chính cao mày cùng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm nữ tử nói chuyện. Nữ tử này một bộ áo đỏ, bộ dáng chợt nhìn đoan trang đại khí, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mị ý tự nhiên, lộ ra một cỗ không nói được yêu mị cảm giác, tóc xanh qua rơi, vẹn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên. Màu hồng phấn sắc thái sân nữ tử da thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng, vô cùng đẹp đẽ, mắt phượng liễm diễm, có thể đoạt hồn nhất khách, đãng tâm thần người, môi như điểm anh, làm cho người vô hạn mơ màng. Phụ thân làm gì lo lắng, coi như Tô Thường thật làm ra cái gì đánh mất lý trí sự tình, lại cùng chúng ta có liên can gì? Huống chi, mặc kệ hắn như thế nào, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Hắn không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Chương 23, đưa chúng ai? Vi phụ không phải sợ cái kia Tô Thường, mà là sợ hắn phát cuồng phía dưới làm chuyện gì ảnh hưởng chúng ta cùng Đỗ gia thông gia. Phụ thân của Tiêu Niệm Vi, Tiêu núi mặt mũi tràn đầy suối quẩy, ngươi nói cái này Tô Thường, đắc tội Hạ Hầu Kiệt không chết cũng không tệ rồi, còn dám chạy đến mất mặt xấu hổ. Thế nào bất tử dẹp đi, tỉnh chúng ta nhìn hắn tâm phiền. đối với Hạ Hầu gia không có đem Tô Thường giết, Tiêu núi một mặt đáng tiếc, toàn vẹn quên trước đó tự mình tại Tô Thường cái này thiện tài đồng tử trên thân đạt được nhiều ít chỗ tốt. Thôi, hắn nếu quả như thật dám xuất hiện, vi phụ cũng sẽ không khách khí với hắn, tuyệt đối không thể để hắn hỏng đại sự của chúng ta. Tiêu Niệm Vi ngọc thủ vẩy một cái, lại đối gương đồng trang điểm, vuốt ve gương mặt, phụ thân không cần lo lắng, tới cũng không sao, Đỗ Tấn Nguyên giống như Tô Thường, sớm đã quỳ dưới gấu váy của ta. Nam nhân mà, đều là kẻ giống nhau. Chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được nữ nhi, Tiêu núi cũng cười, ha 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 cũng thế, bằng nữ nhi của ta như thế tuyệt sắc, nam nhân kia bỏ được ngươi đây, xác thực không cần lo lắng. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Đây là sét đánh sao? Tiêu núi chợt vừa nghe đến, nguyên lai tưởng rằng là tiếng sấm, chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì tiếng oanh minh cũng không ngừng, ngược lại càng lúc càng vang, tùy theo mà đến còn có giống như địa chấn run run. Đại địa đang run rẩy. Oanh minh tựa hồ cũng càng lúc càng tới gần. Cùng lúc đó, Đỗ phủ trong ngoài đám người cũng rất nhanh phát giác dị thường, hoảng làm một đoàn. Đây là sét đánh rồi, vẫn là động đất. Có người nhìn lên trên trời nắng gắt như lửa, một mặt không xác định, như thế lớn cái mặt trời, hẳn không phải là sét đánh đi. Chúng ta đây cũng là bình nguyên, địa chấn cũng cơ hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mau nhìn, nơi đó là cái gì? Đột nhiên có người kêu to, chỉ vào một chỗ thần sắc kích động. Trời ạ, là cụ Trang Giáp Kỵ. Cụ Trang Giáp Kỵ. Xa xa, đám người chỉ gặp có một đoàn to lớn bóng đen đang nhanh chóng tới gần. Ô, ô, ô. Theo sục sôi mà to rõ công kích kèn lệnh phóng lên tận trời. To lớn bóng ma bắt đầu khởi động, bắt đầu chạy, gia tốc, lại thêm nhanh. Đầu tiên là tiếng giống, như giác hào âm thanh, sau đó là to lớn chiến mã lao nhanh gót sắt âm thanh, thời gian dần trôi qua cái này ba loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ nổ thật to, kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tựa như là trên đất bằng cuốn lên một cơn lốc, tượng hải khiếu, tượng sơn băng, tượng sơn hồng bộc phát, bài sơn đảo hải, sôi trào mãnh liệt, phô thiên cái địa giết tới đây. Trông thấy một màn này, phổ thông bách tính đã mặt không còn chút máu, hai chân rung động như nhũ ra. Mà những cái kia quan to hiền quý, danh môn phu nhân tức thì bị dọa đến hoa dung thất sắc. Thiết huyết cùng giết chóc khí tức đập vào mặt, cho dù bọn hắn biết cái này thiết kỵ quân đội không là hướng về phía bọn hắn tới, giờ phút này đều tại cái này bảng bạc áp lực trước mặt phảng phất sâu kiến, lo sợ bất an. Và anh, to lớn bóng ma càng ngày càng gần, từng nhóm màu đen tinh kỳ đón gió phấp phới, như là hắc long. Một bên tinh kỳ bên trên có mạ vàng chữ lớn, mây đen. Một bên khác tinh kỳ bên trên thì viết hai chữ, thần uy. Ở giữa thì là gần đắm vài chục trượng hoàng kim đại kỳ, tượng trưng cho chủ soái ở tại. Là Hắc Vân Đô. Có người lên tiếng kinh hô. Tại Vĩnh Yên Thành, không ai không biết Hắc Vân Đô. Bởi vì đây là Bắc Địa thứ nhất cường quân, đại nguyên cái thứ nhất cụ Trang Giáp Kỵ. Cũng chỉ có đại nguyên Bắc Địa đặc hữu xích huyết chiến mã, loại này so bình thường hung thú còn cường tráng hơn dũng mãnh ma ngựa, mới có thể tiếp nhận nhân mã đều vũ trang lấy cứng rắn nhất thiết giáp trọng lượng. Đây là Hạ Hầu bá nhất nhọn nhanh nhất đao. 5000 tên cụ Trang Giáp Kỵ, như là dòng lũ trong nháy mắt liền bao phủ bao vây Đỗ phủ. Chân chính, chật như nêm cối. Dừng, dừng, dừng. Hắc Vân Đô bên trong, truyền lệnh quan vung vẩy lệnh kỳ, quát lớn. Phanh cục. Theo một tiếng đều nhịp ngựa đạp âm thanh, toàn bộ cụ Trang Giáp Kỵ trong nháy mắt đình chỉ công kích. Đang đang đang, Hắc Vân Đô đội ngũ khổng lồ phía trước nhất có 4 cái thân mặc giáp sắt màu đen, mang theo đỏ chót áo choàng tướng quân. Cái này 4 cái tướng quân, cơ hồ không ai không biết, là Hắc Vân Đô tiếng tăm lừng lấy 4 cái thiên tướng. Hắc Vân Đô, chúc mừng Đỗ gia vui kết lương duyên. 5000 người đều nhịp thanh âm, như là kinh lôi nổ vàng, đình hay nhức óc. Ta đi, cái này mặt mũi của Đỗ gia mặt lớn như vậy sao? Ngay cả Hắc Vân Đô loại này thiết huyết cường quân, đều toàn thể xuất động toàn đến chúc mừng. Đây là Vĩnh Nghiên hầu ý tứ sao? Hạ Hầu gia không phải luôn luôn cao ngạo, lần này làm sao lại đối Đô gia cao như vậy nhìn? Có người rất là giật mình, loại này Hắc Vân Đô toàn thể xuất động cho người ta chúc mừng tràn diện, còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên cũng có người dám cảm giác đến bầu không khí có chút không thích hợp, nhà ai tới cửa chúc mừng như thế đằng đằng sát khí. Lúc này, chỉ gặp hậu phương mấy cái Hắc Vân Đô tướng sĩ giơ lên một cái nhìn rất rất lớn cái dương, bỏ vào Đô gia cổng. Thật đúng là tặng lễ. Thấy cảnh này, mặc kệ là trước kia có hoài nghi của chúng, vẫn là trong lòng cũng bất ổn Đô gia đám người, trong lòng đều thở dài một hơi. Sau đó lập tức cảm thấy, Đỗ gia càng phát ra như bức. Giang giáp giang giáp. Đúng lúc này, lít nha lít nhít Hắc Vân Đô thiết giáp trong rừng, thiết giáp dòng lũ từ giữa đó từ từ phân ra một con đường, một người mặc hắc kim sắc khôi giáp, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo mạ vàng trăm áo mãng bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, mang theo mặt nạ tướng quân chậm rãi từ giữa đó đi ra, đi vào Hắc Vân Đô quân đội bảy trận tuyến ngoài cùng. Người này, chẳng lẽ là Vĩnh Yên Hầu? Có người trợn mắt hốt hoồm, bởi vì Hắc Vân Đô bên trong tứ đại thiên tướng vậy mà cũng thoáng lạc hậu cái này mang theo mặt nạ màu đen tướng quân, như là chúng tinh phùng nguyện, bảo vệ lấy người này. Mọi người đều biết, Hắc Vân Đô địa vị so tứ đại thiên tướng còn cao hơn, chỉ có cái kia cao cao tại thượng đô đốc cùng Định Yên Hầu hạ hầu bá. Mà Hắc Vân Đô đô đốc trước đã nhàn rồi đã lâu, cho nên có thể để cái này tứ đại thiên tướng đều tự cam làm tiểu, hầu hạ tại trái phải, ngoại trừ hạ hầu bá, trong quân cơ hồ không có người có tư cách này. Nhìn, cái này thần bí mặt nạ tướng quân bên hông, Bạch Long kiếm, là Bạch Long kiếm. Tất cả mọi người vững tin, cái này mang theo mặt nạ nam tử thần bí, không phải hạ hầu bá cũng là một cái không thể coi thường đại nhân vật. Hắc Vân Đô đô đốc, chúc mừng Đô gia lương duyên, đưa thanh đồng cổ chung một cái. Hắc Vân Đô đô đốc, chúc mừng Đô gia lương duyên, đặc biệt đưa thanh đồng cổ chung một cái. mang theo màu đen hung lệ mặt nạ thần bí tướng quân đi ra về sau, toàn bộ Hắc Vân Đô phương trận bộc phát ra núi kêu biển gầm. Đô đốc, Hắc Vân Đô lúc nào có đô đốc? Đám người sau khi khiếp sợ lại kịp phản ứng, đưa chuông. Vậy mà tại trường hợp này đưa chuông, đây là ý gì? Là muốn khai chiến? Vẫn là Hạ Hầu gia đối Đỗ gia bất mãn hết sức ý tứ. Mang theo mặt nạ màu đen thần bí tướng quân, dĩ nhiên chính là Tô Thượng. Dẫm lên thị vệ lưng, hắn đột nhiên tung người xuống ngựa, theo hắn tung người xuống ngựa, toàn bộ Hắc Vân Đô 5000 người cũng bá một chút, đều xuống ngựa thẳng tắp đứng thẳng. Chương 24, Vương Pháp. Ta chính là Vương Pháp. Lúc này không khí, tốc sát, ngưng trọng. Không có người nào đến bây giờ còn nhìn không ra, cái này thần bí Hắc Vân Đô đô đốc là kẻ đến không tiện. Đỗ phủ bên ngoài quần chúng vây xem, cùng đến đây Đỗ gia đông đảo quan to hiển quý nhóm, tại loại này khẩn trương hoàn cảnh bên trong, thở mạnh cũng không dám, ngừng thở, một điểm thanh âm không dám phát ra. Hắc Vân Đô những thứ này vũ phu, thế nhưng là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì, nhìn ngươi khó chịu, trực tiếp đem ngươi giết đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tô Thường đi đến Đỗ phủ trước cổng chính, bước chân từng bước một trèo lên bậc cấp. Không biết quý khách mà đến, không có từ xa tiếp đón. Đỗ gia gia chủ Đỗ Viễn nghe được động tĩnh, cũng sớm đã đi ra. Mặc dù hắn nhìn ra Hắc Vân Đô lần này không có hảo ý, nhưng như cũ cười theo. Dù sao hiện tại còn không xác định Hắc Vân Đô tới đến cùng vì sao, hắn quyết định vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đỗ Viễn tự hỏi, gần nhất không có làm qua cái gì đắc tội Hạ Hầu gia sự tình, trước đó một ít việc không thể lộ ra ngoài cũng xử lý rất sạch sẽ, chưa hề lộ ra qua chân ngựa. Hạ Hầu bá hoàn toàn không có đạo lý vào lúc này gây sự với Đỗ gia, chẳng lẽ là đang cố ý gõ ta, để cho ta tranh thủ thời gian đứng đội? Đúng, nhất định chính là muốn cho ta Đỗ gia khăng khăng một mực đầu nhập vào Hạ Hầu gia, cho nên cố ý hù dọa ta. Ha ha, quả nhiên là vũ phu tác phong. Tự xưng là thấy rõ chân tướng sự tình Đỗ Viễn, nội tâm cũng không lại hoảng loạn rồi, đối với Hạ Hầu bá như thế tác phong khịt mũi coi thường. Lúc này Đỗ Viễn có chút xoay người, đối mặt với Tô Thường lấy lòng, thật giống như thật là coi Tô Thường là làm đường xa mà đến khách quý. Bên cạnh mấy cái Đỗ gia trưởng lão cũng cung cung kính kính hành lễ, thân là hôm nay nhân vật chính Đỗ Tấn Nguyên lại trẻ tuổi nóng tính, có chút không muộn, những người này vì sao tại người khác sinh trọng yếu thời gian trước tới quấy rối? Dùng Tô Thường kiếp trước tới nói, chính là tuổi còn rất trẻ, không có trải qua xã hội đánh đập. Tại Vĩnh Yên thành một ít lao nhân trong trí nhớ, nếu như nói Hạ Hầu bá là giết người không chớp mắt đồ tể, cái kia Hắc Vân Đô chính là thấm đầy máu tươi giết người lao. Nhưng mà trước mắt bao người, Đỗ gia lấy lòng, Đỗ Viễn hèn mọn, cái này mang theo hắc mặt nạ vàng thần bí đô đốc nhìn cũng chưa từng nhìn, tựa hồ hắn mới là chủ nhân nơi này. Trực tiếp đem Đỗ gia đám người xem như không khí, đi thẳng tới Đỗ phụ trước cổng chính, sau đó dừng chân lại, quay người. Tất cả mọi người cái này mới có cơ hội nhìn kỹ vị này thần bí đô đốc, toàn thân che giáp trụ bên trên bao trùm hoàng kim, bên trên văn mang đổ, đầu đội buộc tóc tử kim quan, toàn thân để lộ ra tôn quý cùng thần bí. Trên mặt còn mang theo làm cho không người nào có thể phỏng đoán thần sắc băng lãnh hắc mặt nạ vàng. Ngay đại hỉ, không nên tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa sao? Tiếp tục. Cái này thần bí đô đốc thanh âm khàn khàn có chút quái dị, trong giọng nói lại không thể nghi ngờ. Làm sao đều sụ mặt, tốt như vậy thời gian đều cho ta cười. Vì cái gì sụ mặt, ngươi trong lòng mình không có bức số sao? Mang theo nhiều như vậy quân đội đằng đằng sát khí tới, ai có thể vui được lên a? Đỗ gia trong mọi người tâm điên cuồng nhà rãnh, chỉ là tại có bên ngoài 5000 thiết kỵ nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, không người nào dám không thuận Hắc Vân Đô đô đốc vị gia này. Theo hỉ nhạc tiếp tục tấu lên, người Đỗ gia trên mặt cũng nổi lên so với khóc còn khó coi hơn giả cười. Thật miễn cưỡng vui cười. Tô Thường thanh âm cũng nhỏ, phía ngoài vây xem đám người cũng đều nghe được thanh âm của hắn. Cái này đô đốc cũng quá bá đạo. Hắc xem xét chính là người trẻ tuổi. Hắc Vân Đô trước kia nhất quán như thế. Có người khe khẽ bàn luận. Tô Thường giấu ở hắc mặt nạ vàng hạ hai con người, có chút đảo qua những cái kia như ngồi trùng sắp các tân khách, những thứ này quan to hiển quý cũng dọa đến lập tức đi theo giả cười lên. Một bộ vui nhạc vui hòa tràn diện. Tô Thường cầm đao tiến vào đính hôn đại sảnh, hiện trường ngược lại là bố trí rất là tươi mát bất phàm. Theo Tô Thường tiến vào, Hắc Vân Đô tứ đại thiên tướng theo sát phía sau. Một nhóm lớn Hắc Vân Đô cụ trang giáp sĩ cũng cầm đao kiếm trong tay, nối đuôi nhau mà bảo vệ lấy Đỗ gia từng cái muốn miệng. Đương nhiên dáng vẻ, một chút cũng không có đem Đỗ gia để vào mắt, Đỗ Viễn đám người lại cũng căn bản không dám ngăn trở. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người A, Tô Thường ngồi tại chủ vị, khoát tay một cái nói, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta cũng đẹp mắt nhìn tân nương tử có bao nhiêu đẹp. Theo Tô Thường ra lệnh một tiếng, Đỗ gia không có cách nào cũng chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch bắt đầu đính hôn điện lễ. Nguyên bản liền nghe phía ngoài động tĩnh, nhưng bởi vì tập tục nguyên nhân, không thể tại nghi thức bắt đầu trước ra tiêu niệm vì cũng rốt cục ra thấy được bây giờ chẳng cảnh. Nàng nhìn xem ngồi tại chủ vị mang theo mặt nạ Tô Thường, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Bất quá nàng biết, những thứ này người mặc hắc giáp đều là Hắc Vân Đô giáp sĩ, trước mặt mang theo mặt nạ nam tử thần bí, càng là cao cao tại thượng Hắc Vân Đô đô đốc, nàng không có khả năng nhận biết cái này chờ đại nhân vật. Vốn nên nhiệt nhiệt nháo nháo đính hôn nghi thức, bởi vì có Tô Thường tại, còn có đông đảo mà không thay đổi Hắc Vân Đô giáp sĩ nguyên nhân, bầu không khí quỷ dị. Thật vất vả nhịn đến đính hôn kết thúc, Đỗ gia trợn mắt nhìn Tô Thường, hy vọng tên sát tinh này có thể mau mau rời đi. Không tệ, không tệ. Đính hôn nghi thức kết thúc, tiến tính sau một lát, Tô Thường rốt cục lên tiếng. Hắn có chút vỗ tay, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó trở về Đỗ Tấn Nguyên cùng Tiêu Niệm Vi hai cái người mới trước mặt. Nhìn xem thần bí mặt nạ nam tử, Đỗ Tấn Nguyên không khỏi cầm thật chặt Tiêu Niệm Vi tay, chẳng biết tại sao, hắn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tiêu Niệm Vi đứng tại Tô Thường trước mặt, cũng hơi có chút chân tay luống cuống, trong lòng cũng là hơi khẩn trương. Nàng mặc dù tự tin không đem nam nhân để vào mắt, tính cách thật mạnh, nhưng trung quy vẫn là một thiếu nữ. Đối mặt loại này có thể một lời quyết định vận mệnh đại nhân vật, vẫn là rất cảm thấy áp lực. Tô Thường cẩn thận chu đáo tiêu niệm vi thật lâu, mới là nhẹ giọng cười một tiếng, áo đỏ phụ thân, nửa chặn nửa che, bực này tư sắc, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nói, Tô Thường vậy mà trực tiếp vào tay câu lên tiêu niệm vi cái cằm, vuốt ve gương mặt. Bản tọa vừa bận chênh lệch một cái bồi giường thị nữ, ngươi ngược lại là phù hợp. Nói xong, Tô Thường quay đầu, cười hỏi mọi người tại đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Tê ở đây xem trò vui tân khách hít sâu một hơi, đây là muốn cướp cô dâu. Phách lối, thật sự là phách lối. Ngay trước người ta vị hôn phu mặt đùa giỡn người ta nữ nhân thì thôi, còn trực tiếp muốn cướp cho ngươi làm bồi giường nha hoàn. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đỗ công tử, không bằng liền nhịn đau cắt thịt, đem vị này mỹ nhân tặng cho bản tọa đi. Tuy là hỏi thăm dáng vẻ, nhưng nơi nào có nửa điểm thương lượng khẩu khí. Đơn giản chính là mệnh lệnh, nữ nhân của ngươi, ta muốn. Đỗ gia chủ, ngươi ý hướng như thế nào, chắc là sẽ giúp người hoàn thành ước vọng đi. Ngươi cầu tặc kia, khinh người quá đáng. Đỗ Viễn mặt tâm trầm, còn không nói chuyện. Đỗ Tấn Nguyên nhưng chỗ nào có thể nhịn được loại này vô cùng nhục nhã, trợn mắt tròn xoe nói. Lớn mật. Dám trước mặt mọi người nhục mạ đô đốc. Đứng sau lưng Tô Thường thiên tướng dừng kiếm, hữu tâm định bợ giao hảo Tô Thường, lập tức ra mặt, một trưởng vô bay Đỗ Tấn Nguyên. Đáng thương Đỗ Tấn Nguyên trước đó bất quá là đỗ ra một cái chi thứ tử đệ, tu vi chỉ có sau thiên cửu phẩm, chỗ nào có thể chịu được dừng kiếm một trường, trực tiếp bị đánh bay ngã trên mặt đất, máu tươi thẳng nôn. Đại nhân, ta đỗ ra đến cùng chỗ nào đắc tội ngài? Vẫn là Vĩnh Nghiên hầu đối ta đỗ ra có hiểu lầm gì đó? Chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Đỗ Viễn nghẹn cơn giận, tại trước mặt nhiều người như vậy có người, đây là trần trụi đánh hắn mặt mũi của đỗ ra à? Ha 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 ha. Ngươi cùng ta nói vương pháp? Lão tử chính là vương pháp. Chương 25, tang sự việc vui một khối xử lý. Lão tử chính là vương pháp. Phách lối lời nói quanh quẩn ở đại sảnh, dưới đáy ngồi tân khách, sắc mặt rất đặc sắc. Nguyên bản bọn hắn coi là Hắc Vân Đô gần nhất 2 năm rất ít lộ diện, phản phất đã cải tà quy chính, không còn như lúc trước như vậy ngang ngược. Không nghĩ tới, cái quái vật này vẫn như cũ hung ác ngang ngược, chỉ là tạm thời thu liễm răng nanh thôi. Hôm nay, lại để bọn hắn nhớ tới đã từng bị Hắc Vân Đô chi phối sợ hãi. Đầu người làm chén rượu, uống cạn cựu nhân máu. Nói chính là Hắc Vân Đô. Để ngươi đem nữ nhân của mình ngoan ngoãn dâng lên, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng hậu quả, rất có thể nhất định phải chết. Tô Thường sau lưng, mấy lớn tiên tướng thần sắc cũng rất là phân chấn, 2 năm này bởi vì lớn nguyên hoàng bị tranh đấu, khẽ động liền liên lụy rất rộng, hạ hầu bá cũng rất ít lại để cho Hắc Vân Đô giống trước đó như thế hoành hành không sợ, bọn hắn đã sớm nghẹn không kiên nhẫn được nữa. Tô Thường phách lối như vậy ương ngạnh, ngược lại chính đối khẩu vị của bọn hắn. Một bên khác, nhìn xem Dương Dương muốn khóc tiêu nhập bì, cùng Đỗ Tấn Nguyên hai người làm bộ tình trạng ý thiếp. Tô Thường nội tâm đột nhiên bạo ngược. Trong ý thức cái kia nguyên chủ lưu lại ý chí cũng đang ghen tị phát cuồng. Ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội, hoặc là đem nàng cho ta, hoặc là các ngươi đỗ ra một nhà đều đi chết. Ai chết ai sống, ngươi đến tuyển. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Tô Thường cái này vui vẻ hai chọn một thao tác cho chỉnh nói không ra lời. Một bên là tự mình cùng gia tộc mệnh, một bên là tự mình nữ nhân yêu mến mệnh. Cái lựa chọn này không thua gì kiếp trước kinh điển ta và mẹ của ngươi đồng thời rơi trong nước ngươi cứu ai trình độ khó khăn. Đỗ Viễn ngón tay phát run, vạn bạn không nghĩ tới hôm nay Đỗ gia sẽ gặp này một kiếp. Vốn là cái danh vọng gia tộc ngày tốt lành, làm sao lại biến thành dạng này? Ta Đỗ gia tại Đế Đô cũng là có chỗ dựa, còn có Uyên Nhi càng là bái nhập học cung thiên sư môn dưới, ngươi làm sao dám? Đỗ Viễn nghĩ mãi mà không rõ, Vĩnh Yên thành ngoại trừ hạ hầu bá còn có như bức như vậy người dám động hắn Đỗ gia. Ha ha, vậy thì thế nào? Bọn hắn hiện tại có thể cứu được ngươi sao? Tô Thường cười lạnh nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản tọa hôm nay mang theo 5000 thiết kỵ tới, không đáp ứng, hiện tại liền san bằng ngươi Đỗ gia. Đỗ Viễn sắc mặt lập tức trắng xanh. Đỗ công tử, lựa chọn của ngươi đâu? Là các ngươi Đỗ gia chết, vẫn là đem nàng đưa cho ta mọi người tất cả đều vui vẻ. Tô Thường đi vào nằm dưới đất Đỗ Tấn Nguyên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống cười nói, ngươi cái này ma quỷ. Đỗ Tấn Nguyên chịu đựng thân thể cùng nội tâm song trọng thống khổ nói, nữ nhân mà, hiện tại bất tử về sau vẫn sẽ có, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Nói không chừng, ta sử dụng hết sẽ còn trả lại cho ngươi ha ha. Tô Thường một ánh mắt, nguyên bản tại bốn phía thủ vệ Hắc Vân Đô giáp sĩ lập tức tiến lên, thanh kiếm gác ở Đỗ gia đám người trên cổ. Đúng rồi, còn không có hỏi chính chủ đâu. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, không đi cũng là chết. Tô Thường đột nhiên nhìn về phía chính một mặt vô tội Tiêu Niệm Y, cười lạnh nói, ta đáp ứng đi. Tranh thủ thời gian đáp ứng đi. Bị đao gác ở trên cổ người Đỗ gia, lại từng cái kêu lên. Cầu sinh dục vọng, để bọn hắn lại cũng không lo được mặt mũi. Tiêu Niệm Y phụ thần, Tiêu Sơn Giã ngăn không được hướng Tiêu Niệm Y nháy mắt. Tấn Uyên, Niệm Y, hai người các ngươi coi như vì ta Đỗ gia, đáp ứng đi. Mau trả lời ứng đi. Ta không muốn chết. Một đám người cho hề lộ ra. Ta đáp ứng, còn mời tướng quân thương tiếc. Tiêu Niệm Vi vốn cũng không sẽ vì Đỗ Tấn Nguyên thủ trong sạch, lựa chọn tự mình đi chết. Nghe vậy cũng có cái bậc thang dưới, lập tức đáp ứng. Ngược lại là Đỗ Tấn Nguyên, nghe được Tiêu Niệm Vi, lập tức phát cuồng kêu rên. Ha 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 ha. Tô Thường thoải mái cười to. Quả nhiên là cái tiện nữ nhân. 3. Tô Thường hung hăng một bàn tay lắc tại Tiêu Niệm Vi trên mặt, đem nàng dẫn đi. Về phần Đỗ gia, ta phụng Vĩnh Yên hầu chi mệnh điều tra thành nội gian tế, đã điều tra rõ Đỗ gia cùng hắn nước cấu kết, thậm chí còn cùng man tộc ngầm thông hướng đến, ấn luật làm tộc diệt. Giết. Chó gà không tha. Tô Thường rút ra Bạch Long kiếm, đột nhiên cao giọng quát. Lập tức Hắc Vân Đô trên dưới đều ầm vang chấn động. Tuân mệnh. tịch thu tài sản và giết cả nhà, bọn hắn sở trường nhất thích nhất. Oanh! Chỉ nghe móng ngựa cùng thiết giáp răng rắc tiếng oanh mình, phía ngoài Hắc Vân Đô cụ trang giáp kỵ trực tiếp ngang nhiên phá cửa mà vào. Hoan uổng a, hoan uổng, chúng ta Đô gia đối Vĩnh Yên hầu trung thành tuyệt đối a. Đại nhân, đại nhân, không phải nói đem Tiêu Niệm Vi hiến cho ngươi liền bỏ qua ta Đô gia sao? Ngươi nói không giữ lời. Nghe được Tô Thường hạ lệnh, người Đô gia hoảng làm một đoàn, có dưới người quỳ dập đầu hô. A, nói chuyện không tính toán gì hết. Tô Thường cười lạnh, trong lòng tự nhủ ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lật lọng không có chút nào thành tín, mới là một cái tốt nhân vật phản diện. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị tới giết chúng ta, không có ý định buông tha chúng ta. Đối mặt xông tới vô số Hắc Vân Đô giáp sĩ, Đỗ Viễn một bên ra sức chống cự, một bên giọng căm hận nói, chuyện cho tới bây giờ hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cái này thần bí Hắc Vân Đô đô đốc ngay từ đầu không có ý định buông tha bọn hắn. Trước đó nói những cái kia, bất quá là trêu đùa bọn hắn thôi. Đừng bảo là bản tọa không giảng đạo lý, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không còn dùng được a. Trong đại sảnh, Tô Thường cầm lấy mặt nạ xuống, mỉm cười nói, Tô Thường, thế nào lại là hắn? Bị giáp sĩ mang qua một bên Tiêu Niệm Vi che miệng phát ra rít lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Cái gì? Hắn chính là Tô Thường. Hắc Vân Đô đô đốc lại là Tô Thường. Đỗ Viên cùng mấy cái Đô gia trưởng lão cũng biến sắc, bọn hắn thế nhưng là biết trước đó Tô Thường bái thiếp bên trên biết cái gì. Ai dám lấy Tiêu Niệm Vi, ta giết hắn cả nhà. Nguyên bản bọn hắn chỉ coi là một câu nói đùa thôi, làm sao lại nghĩ đến cái này Tô Thường vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành Hắc Vân Đô đô đốc. Nằm dưới đất Đô Tấn Nguyên cũng một mặt chấn kinh, một cái nho nhỏ thương nhân, làm sao đột nhiên sẽ trở thành Hắc Vân Đô không ai bị nổi đại nhân vật. Thì ra là thế. Ha ha ha. Đỗ Tấn Nguyên lập tức suy nghĩ minh bạch hết thảy, lập tức liền bị một tên tiến vào đại sảnh Hắc Vân Đô giáp sĩ một đao chém chết. Theo tiến vào đại sảnh Hắc Vân Đô giáp sĩ càng ngày càng nhiều, Đỗ gia còn có thể chống cự lực lượng càng ngày càng ít. Khoảnh khắc, trong đại sảnh tất cả người Đỗ gia toàn bộ bị giết, Đỗ Viên tức thì bị loạn đao chém chết, chết không nhắm mắt. Nhìn xem có chút hoảng sợ các tân khách, Tô Thường bình thản ung dung nói, mọi người đừng hốt hoảng, đã đến đều tới, vừa bận tang sự việc vui cùng một chỗ xử lý. Cũng bất việc. Đợi chút nữa đợi xong việc qua đi các ngươi liền có thể đi. Xong việc là phải chờ đem người Đỗ gia đều giết hết à? Trước mắt giết chóc huyết tinh như là địa ngục một màn, làm cho tất cả mọi người đều đã không dám nhìn thẳng Tô Thường. Nghe vậy cũng chỉ đờ đẫn gật đầu. Mọi người hẳn là rất nhiều người còn không phải hiểu rất rõ ta. Cho mọi người giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Tô Thường, thay đổi thất thường thường. Tô gia gia chủ, Hắc Vân Đô đô đốc. Cùng, ta là một người tốt. Nói xong, Tô Thường đứng dậy chuẩn bị rời đi Đỗ phủ. Đúng rồi, đừng có bỏ sót. Đều đưa bọn hắn lên đường. Trước khi đi, Tô Thường lại dặn dò một chút mấy cái thiên tướng. Người một nhà thôi, trọng yếu nhất chính là chỉnh thể,